Chương 478, chém ai đu. Diệp Huyền trêu nói, ngươi thật đúng là thật dễ nói chuyện. Huyết không đạo, con em Phật môn đều dễ nói lời nói, cho nên, ngươi thế nào chọn? Diệp Huyền đạo, ta chọn người sau. Huyết không sừng sộ lên tới đạo, ta dễ nói chuyện, có thể ngươi lại không để mặt ta, cái này làm cho ta không rất cao hứng. Diệp Huyền đạo, ngươi mất hứng thì có thể làm gì? Huyết không đạo, ngươi đã để cho ta mất hứng, vậy thì ăn ta một trượng đi. Huyết không thật đúng là một hung ác gia hỏa, nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp giơ tay bên trong thiền trượng thượng treo thiết hoàn không ngừng đánh vào, ngay sau đó vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Diệp Huyền hướng về phía Thôi Bình vung tay lên, lần nữa nói, ngươi đi cho đi, chờ ta trung nguyên tái tụ. Huyết không nhất thời hơn mất hứng, nạt nhỏ, sái ra ở chỗ này, ngươi còn có tâm tình quản người khác. Xem ra thật muốn cho ngươi điểm đến mùi đau khổ ăn. Huyết không vừa nói, một bên tung người nhảy một cái, chính là hơn 10 thước khoảng cách, đi thẳng tới Diệp Huyền bên cạnh, giơ cao thiền trượng. Thiền trượng mang theo phá không tiếng rít, hóa thành nặng nề bóng trượng, đợt sóng như vậy tuôn ra mà Diệp Huyền trực tiếp giơ trượng nâng lên một chút, một quyền hướng thiền trượng đánh ra đi, đem thiền trượng cho ngăn cản Thôi Bình do dự một chút. Hắn biết Diệp Huyền không để cho hắn tham chiến nguyên nhân, không riêng gì bởi vì Huyết không, quan trọng hơn là chuyện này nếu như truyền đi, hắn Thôi ra thương đội chỉ sợ sẽ thụ dính líu. Những người đó biết Thôi Bình nhận biết Diệp Huyền, rất có thể không tìm được Diệp Huyền dưới tình huống, tìm Thôi ra thương đội hạ thủ, tra hỏi Diệp Huyền tung tích. Mà dưới mắt vừa đi, ngang hàng phủi sạch với Diệp Huyền quan hệ. Thôi Bình rất nhanh quyết định, trực tiếp chắp tay nói, hữu duyên tái tụ. Mặc dù không đủ trượng nghĩa, nhưng Thôi Bình được là thủ hạ mình cân nhắc, hơn nữa ở những địa phương khác cũng có Thôi ra thương đội, số người cũng không ít, cũng không thể bằng bạch để cho người tao thay bay bà gió. Thôi Bình nói rơi, lập tức dẫn người rời đi, tỏ rõ thái độ, không tiếp tay làm việc xấu. Thôi Bình vừa đi, Diệp Huyền cũng là buông tay chân ra, với Huyết không đánh nhau. Máu này không, thật là có điểm môn đạo, hai người cũng còn không có sử dụng công pháp võ thuật, nhưng mà dùng chiêu thức dò xét, mà Huyết không chuyện không yếu, cái kia thiền trượng múa nước tắt không lọt, xuất thủ chẳng những thế đại lực trầm, lại tinh diệu tỉ mỉ, không lộ ra một chút kẽ hở, vững vàng đem Diệp Huyền ngăn ở ba bước ra, không cho hắn chút nào gần người cơ hội. Đồng thời, Huyết không trong lòng cũng là hoảng sợ, tiểu tử trước mắt này không kém a, lại quyền cước ngạnh hãn chính mình thiền trượng. Huyết không thiền trượng chính là địa giai thượng phẩm vũ khí, hơn nữa trên đất trên bậc phẩm bên trong cũng thuộc về tài năng xuất chúng, đến gần vô hạn thiên giai hạ phẩm, năm đó là sạch đơn tự chấn tự chi bảo, coi như thân thể cực cảnh, chỉ dùng quyền cước uy năng muốn ngạnh hãn cũng không dễ dàng. Tiếng long con vang liên tục xuất hiện, quyền đầu cứng đụng thiền trượng, phát ra liên tiếp kim loại giao mình vang lớn. Lại cũng tại sát na này, Diệp Huyền đống nhiên đưa tay về phía sau, đem vĩnh chấn tuyết vực rút ra quyền cước ngạnh hãn vũ khí, hay lại là thua thiệt. Hơn nữa Huyết không kinh nghiệm lão luyện, ép buộc Diệp Huyền không thể tới gần người, là đối phó quyền cước cách làm. Diệp Huyền cánh tay thế nào cũng không khả năng so với thiền trượng dài hơn, bị giới hạn công kích khoảng cách, Diệp Huyền tất nhiên thua thiệt. Chỉ bất quá, Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, chính mình lại không phải là không có vũ khí. Cách Vĩnh Chấn Tuyết vượt xuất thủ, hung hăng với thiền trượng đục vào, phát ra một tiếng vang thật lớn, Huyết không biến sắc, kia lực lượng khổng lồ để cho hắn cánh tay trực chiến. Huyết không lập tức muốn lui về phía sau, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay tìm đòi, tay phải cầm chặt thiền trượng, vô luận Huyết không dùng sức thế nào, thiền trượng cũng vẫn không lúc đích. Muốn đi? Diệp Huyền cười lạnh nói, ta đồng ý không? Tiểu tử, ngươi tại tìm chết. Huyết không lanh âm thanh cười một tiếng, vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền cảm giác một cổ cường đại linh khí dọc theo thiền trượng chuyển tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Diệp Huyền lăng lăng, hợp lại linh khí trùng kích. Con lựa chọn cũng quá xem thường chính mình chứ. Linh khí trùng kích là tối khi dễ người cách làm, Huyết không đến cùng lấy ở đâu tự tin, có thể đủ linh khí trùng kích nghiền ép chính mình. Diệp Huyền ngay sau đó bừng tỉnh, chính mình trước cung phụng thời điểm, hoán đổi đến tiểu ngọc nhân trạng thái, thiên độ 15 trọng thiên, nhìn chỉ có nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong thực lực. Mà Huyết không nhưng là nguyên cực cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh, ước chừng lớp 10 cảnh tu vi, Huyết không tự nhiên có gan làm như vậy. Huyết không cũng tự tin, bằng hắn linh khí, tuyệt đối có thể nghiền chết Diệp Huyền. Dĩ nhiên, Huyết không cũng lưu mấy phần linh khí, dù sao, Diệp Huyền chết thật, treo giải thưởng coi như giảm phân nửa. Nhưng vấn đề là qua chốc lát, Diệp Huyền liền nhìn như vậy Huyết không, mặt đầy lạnh nhạt, căn đánh dám không có. Huyết không ngạch đầu dỉ ra mồ hôi lạnh, tiểu tử này thế nào quỷ dị như vậy, chẳng lẽ trên người bảo bối gì? Nếu không chính là nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong, kém ước chừng một cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản chính mình linh khí trùng kích? Người chơi chẳng chứ? Lúc này, Diệp Huyền đỗng nhiên mở miệng nói, ta khuyên ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi, linh khí trùng kích, chờ ngươi linh khí hao tổn không, ta đều đánh giám không có. Huyết không lạnh rên một tiếng đạo, tiểu tử nghĩ còn mạnh miệng hơn, ngươi há là sái ra đối thủ, dưới mắt không kiên trì nổi, muốn lựa gạt sái ra thu lực. Ta khuyên ngươi còn không bằng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, sái ra xem ở những thứ kia treo giải thưởng phân thượng, tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ngươi cao hứng liền có thể, không tin tả cứ tiếp tục. Huyết không lần nữa lạnh rên một tiếng, thiền trượng đè xuống, linh khí lần nữa phân tranh hơn, rõ ràng lại nhiều hơn mấy phần. Diệp Huyền cười híp mắt nhìn Huyết không, một tay ấn xuống thiền trượng, một tay vô miệng, trực tiếp ngáp một cái. Huyết không rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Muốn biết à? Diệp Huyền cười nói, ta đây liền lòng từ bi cho ngươi gặp một chút. Diệp Huyền linh khí mở ra, hoán đổi thành thân tu là, trên người nhất thời linh khí cuộn cuộn, điên cuồng hướng bốn phía. Huyết không trợn to hai mắt đạo, ngươi là đại tông sư. Huyết không chỉ coi Diệp Huyền trên người bảo bối gì, căn sẽ không hướng tu vi phương diện suy nghĩ. Diệp Huyền tuổi tác nhìn đa tài nhất 20 tuổi, tại sao có thể là đại tông sư? Hoa nha nha, Huyết không kinh hô một tiếng, không chút do dự liền xoay người liền chạy. Diệp Huyền đạo, ngươi bây giờ biết chạy? Một Diệp Huyền trực tiếp một cước đạp phá hư không, thân hình chật lóe, liền ngăn ở Huyết không bên cạnh. Thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long lực Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng, ngay sau đó một quyền về phía trước đánh ra, kim thuộc tính linh khí lượn lờ cánh tay, nhanh chóng hóa thành một con rồng nhỏ, hướng Huyết Không hung hăng đánh tới. Huyết Không cuồn phún một ngụm máu tươi, về phía sau ngã bay, thân thể không ngừng đập qua mặt đất, đem mặt đất không ngừng nát bấy, quần quật lên đá vụn, cũng là không ngừng đè xuống ở huyết người không thượng. "Xin lỗi nha." Diệp Huyền mỉm cười nói, "Cái mạng nhỏ ngươi không có treo giải thưởng, cho nên giữ lại tính mạng ngươi cũng không có chỗ gì dùng, ta cũng chỉ có thể trực tiếp một trường giết xuống ngươi." Chương 479, đang đường nhập thất Huyết Không sắc mặt trắng bệnh, bị một quyền trọng thương, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi. Huyết Không tưởng chạy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Huyền tuổi còn trẻ, lại là một đại tông sư, nếu không tuyệt đối sẽ không tự biết tu vi không thể so với Diệp Huyền, còn trước đến tìm cái chết. Nhưng Diệp Huyền đạp phá hư không để cho Huyết Không giống vậy kinh hãi, lại là một chiêu có thể xé hư không di động vũ khí. Huyết Không cũng có khinh thân vũ khí, nhưng với đạp phá hư không vừa so sánh với coi là cái gì, cặp chân chạy mau hơn nữa, thế nào cũng so ra kém Diệp Huyền trực tiếp xé hư không tới cũng nhanh. Chạy không thoát vậy cũng chỉ có liều mạng, mặc dù Diệp Huyền là đại tông sư, nhưng nguyên tông cảnh cấp 1, Huyết Không cảm giác mình chưa chắc không có sức liều mạng. A a a. Huyết Không đúng là cái nhân vật hung ác, nói liều mạng liền liều mạng, một chút do dự cũng không có. Oanh loạn thạch tung tóe, Huyết Không lại đứng lên, thân thể lảo đảo muốn ngã, vô cùng ác độc nhìn Diệp Huyền. Nếu là chừng ta liền có thể giết ta, ta đã sớm bị người giết vô số. Diệp Huyền cười nói, ngươi chính là vội vàng lưu chăn chối đi. Tiểu tử, ngươi đừng quá ngông cuồng. Huyết Không giận dữ hét, bất quá nguyên tông cảnh cấp 1 mà thôi, liền cho rằng có thể ổn áp sái ra một con. Sái ra cái này thì siêu độ ngươi, bất quá chỉ là ít một chút treo giải thưởng mà thôi. Huyết Không vừa nói, một bên lấy ra một quả màu đen đan dược ném vào trong miệng cắn nát. Đan dược kia lượn lờ màu đen hơi khói, tự thành thải vân giả thiên đan văn, nhìn một cái liền biết không phải là phàm phẩm. Mà Huyết Không đem đan dược nuốt vào sau, liền vô cùng cường tráng thân thể, giống như xung khí như vậy bành trướng, cánh tay to lớn một vòng, bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh trải rộng thân thể. Linh lục quán thể đan đây là viên thuốc đó tên, Huyết Không là lấy được viên thuốc này, có thể nói cựu tử nhất sinh, lẻn vào thần môn thảo lư một tòa dược lư ăn trộm, nhưng bất hạnh bị người phát hiện, giết liền hơn 10 người thần môn thảo lư đệ tử, người bị trọng thương chạy ra khỏi mà linh lục quán thể đan, không thể dùng để tu luyện, cũng không thể dùng để trị thương, lại có thể trong thời gian ngắn để cho thân thể đột phá cực cảnh, để cho thân thể trở nên vô cùng kinh khủng, đặc biệt là huyết người không còn tu luyện kim cương bất phôi chi thần, dược liệu sẽ càng rõ ràng hơn. Huyết Không phát ra hét lên một tiếng, điên cuồng hướng Diệp Huyền nhìn Huyết Không khí thế hung hăng tới, nhưng là mặt đầy lãnh đạm, nhưng mà đáng tiếc đạo, ngươi ngược lại có ăn hay không viên đan dược kia cũng đánh không lại ta, cần gì phải lãng phí đây. Huyết Không cả giận nói, ta xem ngươi một hồi còn có nói hay không ra lớn như vậy lời nói. Đang khi nói chuyện, Huyết Không đã đến Diệp Huyền bên cạnh, kia quả đấm to bay thẳng đến Diệp Huyền đánh xuống, phanh Diệp Huyền trực tiếp song trưởng vừa tiếp xúc, nhất thời cảm thấy cự lực đánh tới, thân thể bị một đòn đánh phía sau liên tục lui về phía sau. Huyết Không ha ha cười nói, tiểu tử, ta xem ngươi bây giờ làm sao còn nói mạnh miệng, nhìn ngươi còn có thể ai ta mấy quyền. Diệp Huyền đứng thẳng người, nhìn Huyết Không khinh miệt nói, ngươi đã chết. Huyết Không đạo, ta xem ngươi là hù dọa điên. Huyết Không lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngay sau đó kêu thảm thiết lên a a a. Huyết Không không ngừng qua loa vung tay, giãy giụa đạo, ngươi làm gì với ta? Huyết người không thượng huyết đục, chính đang điên cuồng khô đét đi xuống, thân thể phảng phất bị quất liên quan sinh mệnh lực một dạng nhanh chóng giàn mua đứng lên, thoáng qua cơ phù, trên người da thịt cũng thay đổi thành nhiều nếp nhăn. Sinh tử phán, sự sinh tử cái viên này linh lục quán thể đan hiệu quả rất dễ dàng đoán, không, liền đoán cũng không cần, nhìn một chút Huyết Không dáng vẻ là có thể đoán ra một, hai. Thân thể vượt qua cực cảnh, sát thực rất mạnh. Nhưng là Diệp Huyền có biện pháp đối phó, trực tiếp từ trong cơ thể bắt đầu phá hư liền có thể xác trở nên mạnh hơn, có thể không có cách nào tăng lên Huyết Không sinh mệnh lực. Thời gian nháy con mắt, huyết người không thể liền hoàn toàn thu nhỏ lại đi xuống, té quỵ dưới đất, trên người huyết đục khô đét, biến thành một tên khô cạn lao đầu. Diệp Huyền đi tới Huyết Không bên cạnh đạo, nói gặp lại sau đi. Huyết Không khó nhọc nói, không. Phanh Diệp Huyền cơ múa vĩnh trấn tuyết vực, đem Huyết Không đầu trò đập nát. Từng có thời gian, Diệp Huyền đạo, những thứ kia bị ngươi giết chết người, như thế chăng cam hướng ngươi gầm nhẹ lúc, ngươi có nghĩ qua đổi qua nhân ra sao? Diệp Huyền túi người xuống, nhặt lên Huyết Không tùy thân túi vải với trôi này thiền trượng. Không có chứ. Diệp Huyền đạo, cho nên, ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Lại vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa âm vang lên, xa xa phi dương lên cắt bụi, nhưng là kia tập thị bên trong man nhân binh lính phát hiện động, từ tập thị bên trong đuổi theo ra Diệp Huyền không có hứng thú với một đám người bình thường dây dưa, trực tiếp một cước đạp phá hư không, chui vào hư không kẽ hở sau, Diệp Huyền cũng đã ở bên ngoài một dặm. Liên tục mấy lần, đám kia man nhân binh lính liền mất đi Diệp Huyền bóng dáng, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Không người đuổi theo. Diệp Huyền thả chậm bước chân, kéo ra túi vải nhìn một chút, không nhịn được lần nữa than thở, quả nhiên làm chuyện xấu cũng phú, người này ra khi không có khổ hành đầu đà nhiều như vậy, nhưng là hơn xa với phổ thông nguyên cực cảnh tu sĩ. Coi là tử kim linh ngọc, tổng cộng hơn 700 mai linh ngọc, còn lại hỗn tạp đồ vật không ít, nhưng không phát hiện giống như là đặc thù cung phẩm, duy nhất để cho Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng là một cái bạch kim cái hộp, sau khi mở ra, Diệp Huyền trong nháy mắt mừng rỡ. Lại là thiên hạ kỳ hỏa một trong thiên lôi huyền mộc hỏa rất nhiều kỳ trong lửa, thiên lôi huyền mộc hỏa coi như là rất là quý trọng. Có người già chuyện từng vì thiên hạ kỳ hỏa làm qua một cái quý trọng độ hạng, Diệp Huyền bởi vì phải thu gót, cũng liền nghiên cứu một chút. Kia hạng bên trong cộng tập ở chương 327, loại thiên hạ kỳ hỏa, thiên lôi huyền mộc hỏa do hai loại ngũ hành chi lực hợp thành, xếp hạng 59 vị, coi như là tương đối khá. Diệp Huyền nào có do dự, lập tức đem thiên lôi huyền mộc hỏa ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Người công pháp Long Tức Vũ, địa giai hạ phẩm, tăng lên phẩm chất là địa giai trung phẩm. Người công pháp Long Tức Vũ, có chút tiểu thành, tăng lên cảnh giới là đăng đường nhập thất. Long Tức Vũ, công pháp, địa giai trung phẩm, đăng đường nhập thất. Ngày xưa có cường giả tuyệt đỉnh xem Long Tức Minh múa mà sáng chế ra công pháp này, có thể biến ảo hỏa thuộc tính linh khí là Long Tước, độc vũ cửu thiên, đốt kiếp thiên hạ, thông qua thu góp thiên hạ kỳ hỏa thu nạp vào bên trong cơ thể, có thể tăng lên công pháp phẩm chất với cảnh giới. Long Tước ảo ảnh, lấy hỏa thuộc tính linh khí huyền hóa ra ba đầu Long Tước tiến hành công kích. Long Tước Vũ Thiên, thả ra mảng lớn hỏa diễm, công kích một khu vực, kéo dài cháy công kích. Long Tước Hỏa Vũ, lấy hỏa diễm ngưng tụ hỏa vũ tiến hành công kích, đang công kích đồng thời, còn có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể hóa giải hàn độc xâm phạm. Long Tước Vũ tăng lên tới địa giai trung phẩm, cảnh giới cũng từ có chút tiểu thành tăng lên tới đăng đường nhập thất. Long Tước ảo ảnh gia tăng đến ba đầu, Long Tước Vũ Thiên ngược lại không có thay đổi, nhưng liền một chiêu Long Tước Hỏa Vũ. Sau đó, Diệp Huyền với yêu thương, ta hỏa thuộc tính linh khí ở nơi nào? Ta thật muốn gặp ngươi. Long Tước Vũ trở nên càng lợi hại, Diệp Huyền lại càng khát vọng hỏa thuộc tính linh khí. Chương 480, vương gia thật ra thì, coi như Diệp Huyền hỏa thuộc tính linh khí không xuất sắc, Long Tước Vũ cũng có thể dùng một chút, nhưng mà với chân long lực không cách nào so sánh, liền kìm qua chiến ý cũng so với Long Tước Vũ mạnh hơn nhiều, dùng quả thực bất đắc kính. Nếu không phải ngũ hành tương khắc, quả thực không cần phải dùng Long Tước Vũ. Cho nên, có lúc Diệp Huyền cũng thật ưu hoán, công pháp với đặc thù linh khí chủng loại nhiều, luôn là để cho người do dự nên lấy cái gì, bất quá, công pháp tăng lên tóm lại là chuyện tốt là được. Về phần còn lại đồ vật, Diệp Huyền ném vào thanh đồng đại đỉnh sau đạo, hệ thống lao đại, ngẫu nhiên cầu nguyện. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 25000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, long khí ít 75. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, triệu tập thần linh bài, tân khóc, ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, quy linh thảo ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, năm thấy phong bế thơm tho ít 1. Ngẫu nhiên cầu nguyện, Diệp Huyền trong đầu, thanh âm liền nổ, bất quá, với đồ vật nhiều ít không có quan hệ gì, chủ yếu là ngẫu nhiên cầu nguyện, xuất hiện đồ vật tương đối nhiều. Linh khí vật này không có gì để nói, long khí ngược lại niềm vui ngoài ý muốn, có thể tăng lên chân long lực công pháp, quy linh thảo là một loại quý trọng, nhưng luyện đan lúc thường xuyên có thể đủ đến thảo dược, đối với khóa lại đan dược bên trong linh khí rất có tác dụng, thỉnh thoảng có thượng phẩm đan dược ra đan trong nháy mắt, bởi vì linh khí tan giả mà đưa đến xuống phẩm giai, quy linh thảo có thể quay mũi một điểm này. Ngũ tuyệt phong bế thơm tho có thể trong vòng 3 canh giờ phong bế ngũ cảm, chuyên tâm tu luyện, vô luận là tăng trưởng tu vi hay lại là cảm ngộ cảnh giới võ đạo, cũng có thể dùng tới, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói là tối không cần, mặc dù Diệp Huyền dưới mắt kinh lạc tu bổ có thể tu luyện, nhưng nào có cung phụng tới sảng khoái, vật này đối với Diệp Huyền tác dụng không lớn. Diệp Huyền cũng không nổi giận, ngẫu nhiên cầu nguyện chính là như vậy, vận khí tốt liền có thể lấy được mình muốn, vận khí không tốt liền một nhóm hỗn tạp đồ vật. Bất quá, ngược lại có một kiện đồ vật, Diệp Huyền cảm thấy rất hứng thú. Triệu tập thần linh bài, Tân Khóc, thần đả mời linh vật, 700 năm trước, thần môn thảo lư có đệ tử danh Tân Khóc, luyện đan thành tựu cực cao, cả đời chế tạo mới đan 27 loại, lại là chế độc, cuối cùng bằng này lưu danh thế gian, cầm viên thuốc này có thể nhường cho Tân Khóc hàng linh nửa giờ. Tân Khóc người này, Diệp Huyền biết, dù sao cũng là danh nhân, 700 năm trước ngũ đại luyện đan sư một trong, được gọi là thần đan sư, cả đời luyện hơn 100 mai thiên giai thượng phẩm đan dược, trọng yếu nhất là giống như miêu tả như vậy, hắn nghiên cứu ra rất nhiều mới đan. Bây giờ Tân Khóc pho tượng, còn bị đứng ở thần môn thảo lư tông môn lão tổ nội đường. Diệp Huyền để ý là vật này tác dụng. Thần đả cái này cầu nguyện mục tiêu, Diệp Huyền là biết, lần trước dùng cùng trúc linh hương lúc thấy qua, nhưng không có lấy đến, trước cũng chưa từng xuất hiện cái này cầu nguyện mục tiêu, Diệp Huyền thật tò mò vật này hiệu quả là như thế nào. Đương nhiên, Diệp Huyền bao nhiêu có thể đoán được một chút, vật này đại khái với thỉnh thần trên người không sai biệt lắm, mới có thể tạm thời được cái gì năng lực. Nhưng là Tân Khóc Diệp Huyền là không phủ nhận Tân Khóc rất châu bài tới, nhưng người này là một luyện đan sư, nghe nói tu vi mới nguyên cực cảnh cấp 1, không luyện đan lời nói, chính mình mời người này thượng chính mình thân, có cái gì dùng à? Khác đến lúc đó đem mình tu vi làm té xuống, kia chuyện vui có thể đại. Suy nghĩ một chút, thuận tay đem bảng hiệu ném vào ngọc bài không gian, vạn nhất ngày nào đó chính mình muốn luyện đan đâu rồi, hơn nữa, thật ra thì cũng không thể nói vô dụng, Tân Khóc trừ luyện đan, đối với độc dược cũng rất có nghiên cứu, ngày nào mình bị người hạ độc, vật này liền cử đi chỗ dùng. Đem mấy thứ thu cất, Diệp Huyền nhất đường tây hành. 3 ngày, Diệp Huyền đụng phải 2 lần bẫy quét, nhưng một lần là man nhân tiểu cổ binh lính, Diệp Huyền liên qua chiêu ý tứ cũng không có, trực tiếp đạp phá hư không liền đem người bỏ rơi bóng dáng cũng không có. Một lần khác là 12 danh nguyên cực cảnh tu sĩ hợp đây, cho Diệp Huyền tạo thành một chút phiền toái, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, cuối cùng bỏ lại thi thể với đồ vật. Thảo nguyên người ở thưa thớt, 3 ngày sau, Diệp Huyền mới gặp lại mạng lớn lều vải, nhìn không hề giống là tập thị, mà là man nhân bộ lạc. Trong bộ lạc nhìn rất là náo nhiệt, đốt đống lửa, nướng thịt dê mùi thơm không ngừng phiêu tán. Diệp Huyền che mặt, hướng bộ lạc đến gần, thật xa đã nghe đến mùi thơm, còn chứng kiến ở trong trứng đồng, rất nhiều man nhân vây ở bên đống lửa khiêu vũ, trong đó còn hôn tạp không ít người Trung Nguyên. "Này, bằng hữu." Có man nhân hướng Diệp Huyền chào hỏi, "Tới tham gia chúng ta được mùa Tết đi, đồng thời khiêu vũ, uống rượu với nhau, không cần tiền." Một tên man nhân chộp lấy nửa chín nửa sống Trung Nguyên lời nói với Diệp Huyền bắt chuyện, sau đó rất nhiệt tình kéo Diệp Huyền tiến vào bộ lạc. Man nhân đối với chính mình hữu hảo như vậy, để cho Diệp Huyền cảm giác là lạ. Nhưng quen thuộc chỗ này người sẽ chuyện thường ngày ở huyện, mặc dù một mực ở đánh giặc, nhưng bởi vì thông thương duyên cớ, Nam Cương hay lại là thường xuyên có thể nhìn thấy Trung Nguyên người vừa tới, thậm chí còn không ít tu sĩ, chỉ cần chiến sự không phát sinh, vừa không có xung đột lợi ích, rất nhiều nam cương man nhân, thật ra thì cũng rất nhiệt tình. Đây là một mảnh quái dị địa phương, tồi tệ hoàn cảnh sinh tồn, bồi dưỡng man nhân hung tàn ca tính, nhưng thời gian cũng không tệ lắm thời điểm, bọn họ sẽ cởi xuống ra sói, nhiệt tình hiếu khách. Đi tới bên đống lửa, Diệp Huyền ngồi xuống, nhìn sướng ca khiêu vũ man nhân, rất nhanh thì dung nhập vào trong không khí, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự. Không ít man nhân muốn đem Diệp Huyền chút say, kết quả cũng ngã xuống. Man nhân tiểu lượng rất tốt, nhưng với một người tu sĩ so với rượu Diệp Huyền dùng linh khí hóa giải men say liền có thể, cái này quả thực không là một kiện công bình sự tình. Nhìn bên người ngã xuống 7-8 cái man nhân chẳng hán, Diệp Huyền cười cười, cầm vỏ rượu lên lại rót một cái. Lại vào lúc này, một tên man nhân thanh niên bỗng nhiên ngồi ở Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đến, uống. Ta không phải là tới tìm ngươi uống rượu, ta gọi là Khúc So với kia ư, ngươi cũng có thể gọi là ta Trung Nguyên tên vương gia, ta rất thích Trung Nguyên văn hóa, đúng phụ thân ta hay lại là Hôi Lang tộc thống lĩnh. Vương gia đạo, cho nên, ta lựa chọn dùng vương tới coi như ta họ thị, bởi vì ta sớm muộn đem thừa kế hắn hết thảy. Diệp Huyền đạo, tại sao với một cái người ngoại lai nói những thứ này? Vương gia đạo, bởi vì ta biết ngươi là ai, ngươi gọi làm Diệp Huyền, là Bát Phương Chiến Lực một trong Thiên Môn Tông đệ tử. Ta không biết ngươi tại sao tiến vào Nam Cương, nhưng ngươi đắc tội Tà Tăng nhất phái, bọn họ người đang ta trong bộ lạc Trương Thiếp báo cáo, hoa trọng thưởng muốn bắt ngươi. Diệp Huyền buông xuống vỏ rượu đạo, cho nên ngươi là tới bắt treo giải thưởng sao? Ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi là bộ lạc con trai của thống lĩnh, thì không nên làm như vậy sự tình. Vương gia đạo, tại sao? Diệp Huyền đạo, bởi vì lúc này cho ngươi rất nhiều con dân chết đi. Chương 481, một trận giao dịch. Vương gia bỗng nhiên cười lên, cười rất chất phác, không có ác ý như vậy, ta rất vui mừng. Vương gia đạo, ta cũng không phải tới bắt ngươi. Diệp Huyền đạo, ồ, kia ngươi tới làm gì? Vương gia đạo, ta biết Bát Phương Chiến Lực là Trung Nguyên tối cường thế lực. Diệp Huyền ngắt lời nói, thiên hạ mạnh nhất, các ngươi Nam Cương ngay cả một đế cấp cũng không có, còn muốn với Bát Phương Chiến Lực chống lại. Nhưng các ngươi không dám tùy tiện tiến vào Nam Cương, nơi này là chúng ta bản. Vương gia thở dài, sau đó nói, coi là, ta cũng không phải tới tranh với ngươi bản về những thứ này, ta chỉ biết là ngươi tông môn rất cường đại, mà ngươi sẽ bị Tà Tăng nhất phái đuổi bắt, cũng đại biểu ngươi cường đại. Diệp Huyền đạo, trong chúng ta nguyên có đôi lời gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi nếu biết ta là ai, còn ngồi ở chỗ này lấy lòng, hơn phân nửa không phải là rảnh rỗi đến phát chán, cho nên có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Vương gia đạo, ta hy vọng ngươi có thể đủ mau cứu muội muội ta. Ừ. Diệp Huyền lăng lăng, sau đó nói, ngươi mới vừa nói mình là bộ lạc con trai của thống lĩnh. Vương gia đạo, ừ. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, ngươi hướng ta cầu cứu. Ta một không là Nam Cương người, thứ hai vẫn còn ở bị treo giải thưởng, ta có thể giúp ngươi cái gì? Vương gia đạo, mang nàng rời đi Nam Cương, sau khi rời khỏi, nếu như ngươi tông môn có thể thu nàng nhập môn tự nhiên tốt nhất, ta tất nhiên có hậu báo, không thể cũng không có quan hệ, chỉ cần mang nàng rời đi Nam Cương liền có thể, nàng có thể chăm sóc kỹ chính mình. Diệp Huyền đạo, ta có thể được cái gì? Vương gia cười nói, ta hữu nghị, chúng ta bộ lạc hữu nghị. Diệp Huyền ngắt lời nói, có thể không nói những thứ này dối trá nói nhảm sao? Vương gia nghi ngờ nói, ta nghiên cứu qua trong các ngươi nguyên văn biến hóa, các ngươi nói chuyện không phải là đều như vậy sao? Diệp Huyền rắc miệng đến rác, sau đó nói, tùy theo từng người, ta thích trực tiếp một chút, tiền hí cái gì có thể tỉnh liền tỉnh. Vương gia đạo, được rồi, đầu tiên mang theo muội muội ta, vô luận ngươi muốn làm gì, nàng cũng có thể đến giúp ngươi, vô luận ngươi muốn đi chỗ nào, nàng cũng có thể trở thành cho ngươi hướng đạo. Thứ yếu, nàng là một gã vu tế. Diệp Huyền kinh ngạc nói, vu tế? Vu tế là Nam Cương man nhân một loại sư vị, phiên dịch tới lời nói, có thể lý giải thành trưởng khống sinh tử chi nhân, sau đó dùng Trung Nguyên tu sĩ lời nói, chính là âm dương độc âm chi thân thể tu sĩ, lại rồi trực tiếp điểm đó là có thể sử dụng âm thuộc tính linh khí ra hỏa. Vu tế ở Nam Man trong bộ lạc địa vị rất cao, thứ nhất là mạnh, độc ngũ hành thân thể tu sĩ, cùng cảnh bên dưới liền so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn, độc âm dương thân thể thì càng mạnh, một tên thuần âm hoặc thuần dương chi thể tu sĩ, thậm chí có thể lấy nguyên tôn cảnh tu vi chọi cứng đế cấp cường giả tuyệt đỉnh. Đây cũng không phải là thổi ra, mà là trong lịch sử thật xuất hiện qua mấy lần. Bất quá, thuần âm với thuần dương thân thể quá ít, nếu như độc ngũ hành thân thể là 0.0001 sát xuất ra một cái, kia thuần âm với thuần dương thân thể chính là 5.0001 sát xuất ra một cái. Thứ yếu, thuần dương thân thể ngược lại cũng coi là, bởi vì thuần dương thân thể đều là thiên về người, từ nhỏ khí huyết thịnh vượng, đại tông sư trước, chủ tu thể sắc cực cảnh, thuần dương thân thể tốc độ tu luyện sẽ sắp đến kinh khủng, rất nhiều thuần dương thân thể chừng 20 tuổi là có thể thành tựu đại tông sư. Đương nhiên, bước vào đại tông sư chi cảnh sau, tốc độ tu luyện liền chậm lại. Trọng yếu là thuần âm thân thể, vừa vặn với thuần dương thân thể ngược lại. Thuần âm thân thể từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, tu luyện không dễ, nhưng chỉ cần có thể trải qua nguyên cực cảnh, thành tựu đại tông sư, thân thể thượng thiếu sót cũng sẽ bị đền bù, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, nói là có thể lấy nguyên tôn cảnh ngạnh hãn phong đế cường giả, nhưng vẫn là rất ít, chủ yếu là hai loại người thân thì ít. Thứ hai chính là thần quỷ nói đến, Vu Tế bị Nam Cương man nhân cho rằng là bị Lao Thiên chiếu cố, có thể nhìn thấu sinh tử chi nhân, cho nên ở trong bộ lạc địa vị cực cao, dõi mắt toàn bộ Nam Cương cũng là như vậy, kia chi bộ có rơi một tên Vu Tế, những bộ lạc khác cũng không dám lỗ mãng. Như vậy có thể thấy, Hôi Lang bộ lạc hẳn ở Nam Cương thế lực không kém. Như vậy thứ nhất, Diệp Huyền thì càng tốt kỳ, không khỏi nói, ngươi thành công câu khởi ta hứng thú. Vương gia từ trong lòng lực xuất ra một tòa tiểu tháp đạo, ta tin tưởng, món đồ này, ngươi sẽ càng có hứng thú. Diệp Huyền nhận lấy tiểu tháp nhìn một cái, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu tháp đại khái hai cái cao bằng lòng bàn tay độ, cộng thất tầng, toàn thân do thủy tinh chế thành, cực kỳ đẹp đẽ, thân tháp điêu khắc bách thú, nhìn kỹ một chút, đều đang là trong truyền thuyết đồ vật. 12 cái chân long, long chi cửu tử, tứ phương tứ thánh, thái cổ tứ hung vân vân, tổng cộng có 100 con. Bách thú tháp, không lành lặn, kỳ bảo, thiên giai thượng phẩm thái cổ lưu truyền tới nay vô thượng kỳ bảo, lấy thái cổ bách thú chi hồn luyện chế, có thể đánh thức bách thú mà chiến, thất lạc thế gian sau, kèm theo thời gian trôi qua, xuất hiện tàn phá chi tướng. Phát hiện chân quý cung phẩm, bách thú tháp. Chân quý cung phẩm cầu nguyện, có thể được chân bảo khen thưởng. Diệp Huyền nhìn màn sáng bên trong xuất hiện tin tức, với bên thai thanh âm trực tiếp liền sửng sở. Một món thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, hơn nữa, vẫn chỉ là tàn phá đây nếu là hoàn chỉnh. Diệp Huyền ngược lại hút ngụm khí lạnh, cảm thấy chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng bốn chữ để hình dung. Thứ yếu, lại xuất hiện đây cũng là một món chân quý cung phẩm, có thể cầu nguyện chân bảo khen thưởng, dĩ nhiên, không ra ngoài dự liệu lời nói, cung phụng khẳng định cũng có điều kiện. Diệp Huyền cảm giác mình có muốn điên cảm giác, Nam Cương đến cùng là địa phương nào, mình mới tới không bao lâu, lại bắt vào tay hai món chân bảo cung phẩm. Đây cũng không phải là thu hoạch to lớn để hình dung, bất quá, Diệp Huyền càng tò mò hơn, Vương gia bộ lạc đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể để cho hắn bỏ ra khổng lồ như vậy giá, đi cầu Diệp Huyền một ngoại nhân tương trợ. Vương gia nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi hỗ trợ, món đồ này chính là ngươi, đây cũng là ta có thể xuất ra tay, tối thứ tốt. Ta không tìm được lý do cự tuyệt. Diệp Huyền đạo, nhưng ta muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng giá ngươi làm như thế, đây chính là thiên giai kỳ bảo thật ra thì nhưng mà thiên giai kỳ bảo, Diệp Huyền còn không có kích động như vậy, chủ yếu ở chỗ tàn phá. Bất quá, thiên giai kỳ bảo cũng đủ dọa người, vật này phổ thông chỉ có thể xuất hiện ở nguyên tôn cảnh trong tay cường giả, thậm chí, đại đa số nguyên tôn cảnh cường giả giá trị con người khá dày, nhưng trong tay cũng không thấy có thiên giai thượng phẩm đồ vật. Đây là có thể gặp không thể cầu đồ vật, không phải là ngươi nghĩ lấy được là có thể lấy được. Vương gia giơ lên vỏ rượu, uống một hớp rượu đạo, sự tình tiểu ra ở tòa tháp này thượng, minh bản tọa lẫn nhau không biết từ nơi nào biết được, ta có tòa này tiểu tháp, liền tới hướng ta thỉnh cầu, nếu chỉ như thế, ta cũng liền đem đồ vật giao ra, nhờ vào đó giao hảo minh bản tọa lẫn nhau, vẫn có thể lớn mạnh ta bộ lạc, ta cũng sẽ không vì vậy mà khổ não, có thể hết lần này tới lần khác minh bản tọa lẫn nhau ở thỉnh cầu cái này kỳ bảo thời điểm, nhìn thấy ta biểu muội, để cho ta đem muội muội ta cũng giao cho hắn, nói muội muội ta là tuyệt âm chi thể, đối với hắn tu luyện có vô thượng trợ giúp. Ba Lạc Vương gia bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn, hai tay dùng sức đem rượu vào cho khấu nát mấy đạo, ta cái gì đều được đồng ý, cái gì đều được thỏa hiệp, duy chỉ có không thể nào tiếp thu được có người muốn đụng người nhà ta. Chương 482, ngươi sợ rằng suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền phát hiện điều này thật là một cái rất đơn giản cố sự. Đơn giản chính là thấy hơi tiền nổi máu tham mà thôi, thiên giai thượng phẩm kỳ bảo dĩ nhiên sẽ cho người đổ số bảo, nhưng liền ở đối phương dựa thế để người, nghĩ tưởng muốn lấy đi bách thú tháp thời điểm, lại phát hiện càng có giá trị đồ vật, cũng chính là vương gia vị kia biểu muội. Vì vậy, đối phương người cũng phải, đồ vật cũng phải. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, sau đó hỏi ra rất vấn đề mấu chốt đạo, minh bản tọa lẫn nhau là ai? Danh tự này có điểm quái dị, hơn nữa, ta làm lại chưa có nghe nói qua, rất không lên sao. Vương gia dưới sự cổ động hầu tiết, hiện ra mấy phần sợ hãi đạo, tà tăng Diệp Huyền nhất xứng sở đạo, à. Vương gia giải thích, tà tăng tu luyện tà công gọi là minh nhật tiên pháp tướng, tổng cộng có 3 pha, chia ra làm minh bản tọa lẫn nhau, đại nhật lẫn nhau với huyết thiên tướng, này 3 pháp tướng đều vì tà tăng, làm tà công đại thành lúc, 3 pha hợp vào tà tăng trong cơ thể, tà tăng liền đem vô địch khắp thiên hạ. Ha ha, Diệp Huyền khinh miệt nói, vô địch khắp thiên hạ, khẩu khí thật là lớn. Phong đế cường giả tuyệt đỉnh cũng không dám nói chính mình vô địch khắp thiên hạ, bởi vì này thế gian cũng không phải là một người phong đế. Về phần tà tăng sao, năm đó hắn từ duy tâm thiền đạo quán trốn ra được thời điểm, là đại tông sư đỉnh phong tu vi, cũng chính là nguyên tông cảnh cửu giai, đã nhiều năm như vậy, tà tăng thiên phú chắc tuyệt, phong vương là tất nhiên phong vương, vẫn có thể ở Nam Cương chiếm một chỗ ngồi, hơn phân nửa đã vào tôn, đặt tới nguyên tôn cảnh. Đã như vậy, coi như kia minh nhật thiên pháp tướng suy lại thần hồ, không nổi sẽ để cho tà tăng phong đế mà thôi, nói vô địch khắp thiên hạ, liền thuần túy là trăm bước. Vương gia đạo, vô luận là có hay không vô địch khắp thiên hạ, tóm lại ta không phải là minh bản tọa tương đối tay, ta bộ lạc cũng không phải, hắn muốn ta giao ra bách thú tháp, hứa hẹn ta dê bỏ các 3.000, đồng có 2.000 mẫu, binh lính 5.000, một cái linh mạch mỏ, phía đông nam thanh tuyển dòng chảy cũng thuộc về ta bộ lạc toàn bộ, còn có một mai thải vân long văn đan, giúp ta thành tiểu đại tông sư, điều kiện như vậy rất đãi ngộ, ta có thể giao ra bách thú tháp, nhưng muốn ta đem em gái mình cũng giao ra, ta không thể nào tiếp thu được. Diệp Huyền trong lòng kinh ngạc một chút, tới cho là lừa gạt, nhưng điều kiện như vậy, thật đúng là không tính là. Thiên giai thượng phẩm kỳ bảo sát thực có thể gặp mà không thể cầu, nhưng là, cho ra điều kiện như vậy, hay lại là đăng giá, vương gia bộ lạc có thể được dê bò, binh lính, còn có đồng cỏ, những thứ này có thể để cho vương gia bộ lạc nhất cử trở thành Nam Cương đứng đầu đại bộ lạc. Một cái linh mạch mỏ, không cần nhiều lời, linh ngọc vật này là tu luyện cơ sở, coi như Nam Cương linh ngọc khoáng mạch nhiều, nhưng linh ngọc loại vật này, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngại nhiều. Còn có thanh tuyền dòng chảy, đây là thiên hạ kỳ tuyền một trong, có thể tẩy thân thể, tăng lên tu luyện ra linh huyệt, linh mạch với linh kinh cơ suất, là phi thường hiếm thấy đồ vật. Hai cái điều kiện này có thể giúp vương gia bộ lạc nhiều hơn rất nhiều rất nhân tu sĩ, đối với bộ lạc trợ giúp bao lớn, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, tu sĩ chiến lực cũng không phải là tầm thường binh lính có thể so sánh. Cuối cùng thải vân long văn đan, vật này cũng lợi hại rất, chính là thiên giai thượng phẩm đáng dược, nguyên hồn cảnh dùng, tất nhiên có thể đả thông 8 miếng linh huyệt, nguyên linh cảnh dùng, 8 cái linh mạch tất thành thứ 5, nguyên cực cảnh dùng, 12 cái linh kinh trong nháy mắt rèn ra 3 cái. Chỉ cần tiên phu không quá kém, có trên trung bình chi tư, hơn nữa thải vân long văn đan, cơ hồ ý nghĩa tất nhiên có thể trở thành một tên đại tông sư. Bách thú tháp vật này đi, đó là tiểu bò cái ngồi lồng hấp thật như bức, đây chính là thái cổ thời kỳ lưu lại kỳ bảo, chuyến lưu thuế nguyệt căn không biết bao lâu, nhưng ngạo mạn đi nữa cũng là tàn phá, cũng không loại bỏ có thể chữa trị với phương pháp, nhưng ở tu bổ trước, liền chỉ nhưng mà thiên giai thượng phẩm kỳ bảo mà thôi. Minh bản tọa lẫn nhau vì thế trả giá thật lớn, sát thực chân để đổi lấy bách thú tháp. Diệp Huyền sờ cả một cái, cho nên bách thú tháp nhưng mà phần dẫn, chân chính vấn đề hay lại là xuất hiện ở vương gia biểu đội trên người. Diệp Huyền đạo, tuyệt âm chi thể, cùng bình thường vu tế có cái gì bất đồng sao? Vương gia đạo, ta không biết, nhưng Minh bản tọa lẫn nhau nói, tuyệt âm chi thể ở vu tế bên trong cũng là cực ít, đối với hắn tu luyện có vô cùng trợ giúp lớn. Diệp Huyền đạo, cho nên ngươi muốn cho ta đem muội muội của ngươi mang đi? Vương gia đạo, ừ. Diệp Huyền cười nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể mang muội muội của ngươi rời đi? Thứ yếu, nếu như ta thật mang nàng rời đi, ngươi sẽ không sợ mình bản tọa lẫn nhau diện các ngươi bộ là sao? Vương gia thản nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không nói là mình cầu xin ngươi dẫn ta biểu muội rời đi, mà lại nói là ngươi cướp đi bách thú tháp, cưỡng ép mang ta đi biểu muội, chúng ta bộ lạc liều chết ngăn cản, còn chết hơn trăm, nhưng không ngăn được ngươi, ta cũng sẽ được bị thương. Diệp Huyền đạo, diễn xuất. Không, không phải là diễn xuất. Vương gia trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận, chỉ chung quanh nói, ngươi cho rằng là bọn họ tại sao phải ăn mừng? Diệp Huyền sững sờ xuống, ngẫu nhiên cười lên đạo, ăn mừng muội muội của ngươi bị mình bản tọa nhìn nhõng thượng. Vương gia đạo, dạ, phụ thân ta do dự bất quyết, hắn với ta cũng như thế, không muốn đem nữ nhi mình giao ra, nhưng vừa sợ mình bản tọa lẫn nhau, sau đó bộ lạc 6 vị tộc lao mang theo binh bức bách, phụ thân ta chỉ có thể đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là một cái để cho bộ lạc lớn mạnh tuyệt cao cơ hội, nhưng mà hy sinh một nữ nhân mà thôi, là đáng giá. Diệp Huyền đạo, xem ra ta xem thường ngươi, ngươi không chỉ muốn cho ta cứu muội muội của ngươi, còn muốn mượn ta tay, diệt trừ trong bộ lạc dĩ hạ phạm thượng, khó mà trưởng khống gia hỏa. Được cái mình muốn mà thôi. Vương gia đạo, về phần một vấn đề khác, ta nhìn thấy bố cáo sau, muốn hỏi thăm ngươi sự tình, cho nên ta biết tên ngươi, biết ngươi tới trải qua, còn biết một ít ngươi sự tích, ta không tin đường đường bắt phương chiến lược đệ tử là một vô mưu người, ngươi nên có biện pháp rời đi, mới có thể đi sâu vào Nam Cương, cũng có thể tới cũng không phải là một mình ngươi, ngươi tông môn trưởng bối liền ẩn nút trong bóng tối, cho nên ta tin tưởng ngươi có năng lực mang muội muội ta rời đi Nam Cương, tránh thoát lần này thai kiếp. Diệp Huyền lao đem mồ hôi lạnh, tự có cọp lông biện pháp nhà, về phần tông môn trưởng bối, chính mình dường như đào hôn đi ra, bọn họ kêu biết rõ mình tới Nam Cương. Diệp Huyền thừa nhận vương gia phân tích rõ ràng mạch lạc, đáng tiếc suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền thật tò mò, vương gia nếu là biết rõ mình quang can tư lệnh một cái, có thể hay không lập tức trở mặt đem mình bắt lại lại nói. Hít sâu một cái, Diệp Huyền đạo, thật đáng ra không, ngươi đem bách thú tháp lấy ra theo ta làm giao dịch, để cho ta mang muội muội của ngươi rời đi Nam Cương, ngươi như thế mất đi bách thú tháp, cũng mất đi muội muội của ngươi, hơn nữa ngươi bộ lạc cũng mất đi lớn mạnh cơ hội, bàn về kết quả còn không bằng đáp ứng minh bản tọa lẫn nhau. Vương gia nghiêm mặt nói, hoàn toàn khác nhau, nhìn ta rất thua thiệt, nhưng minh bản tọa lẫn nhau phải dùng muội muội ta cánh mạng tu luyện, mà ngươi mang nàng đi, nàng ít nhất là còn sống, nhưng mà rời đi cố thổ mà thôi, có lẽ chỉ có một ngày nàng đủ cường đại sau có thể tới đây, ta đủ cường đại sau cũng có thể đem nàng kế đó, người sống mới có hy vọng. Được rồi, ta minh bạch ý ngươi. Diệp Huyền nhìn vương gia đạo, như vậy một vấn đề cuối cùng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chương 483, đầu danh trạng. Vương gia nhìn Diệp Huyền trong tay bách thú tháp đạo, ta thành ý còn chưa đủ sao? Diệp Huyền lắc đầu nói, ta hỏi là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cố sự? Vương gia chợt nói, ngươi lo lắng ta bố trí. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, ta có thể cho ngươi nói một cái khác cố sự, thì như ngươi muốn ta treo giải thưởng để cho muội muội của ngươi đi theo ta, vừa có thể lấy lộ ra tin tức, cũng có thể thời khắc mấu chốt cho ta một đòn, rất không tồi cố sự, đúng không? Vương gia yên lặng một chút nói, ngươi muốn ta làm gì mới sẽ tin tưởng ta? Diệp Huyền đạo, ta không sợ muội muội của ngươi lộ ra tin tức, cũng không sợ sau lưng nàng cho ta một đao. Diệp Huyền vừa nói, một bên vô vô tùy thân ngọc bài, ta có không gian kỳ bảo. Diệp Huyền đạo, ta đem nàng ném vào, ngươi bố trí liền hoàn toàn xong đời, ta còn lấy không đi bách thú tháp. Vương gia cười nói, đây không phải là có phương pháp giải quyết sao? Ta hoàn toàn đồng ý ngươi làm như thế. Diệp Huyền đạo, không đủ, ta còn muốn đầu danh trạng. Vương gia đạo, cái gì đầu danh trạng? Diệp Huyền đạo, ngươi muốn trong bộ lạc mấy cái tộc lao chết, đúng không? Vương gia đạo, dĩ nhiên, bọn họ lần này bị lợi ích làm mở đầu góc, bức bách phụ thân ta, kia tiếp theo có lần nữa, ta bộ lạc chính là ta, không cho phép bất luận kẻ nào cơ tay múa chân, bọn họ phải chết. Diệp Huyền đạo, vậy bọn họ đầu, liền từ ngươi khứ thủ, như thế nào đây? Vương gia mặt liền biến sắc nói, ngươi đây là đoạn ta đường lui. Nếu như vương gia nói đều là thật, như vậy chỉ cần bị giết bộ lạc tộc lão, chuyện này bị minh bản tọa tường chi đạo, hắn mượn cớ thì không được lầm, cũng không phải là Diệp Huyền cưỡng ép cướp đoạt bách thú tháp đem người mang đi, mà là vương gia với Diệp Huyền hợp tác, Diệp Huyền đem chuyện này thống xuất khứ, vương gia lập tức xong đời, ở Nam Cương khó mà đặt chân, bởi vì minh bản tọa lẫn nhau sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Huyền đạo, ngươi chỉ tính theo ý mình đánh quá tốt, để cho ta đem người mang đi có thể thành tự thành, không được ngược lại còn có cớ tìm kiếm đường lui, ta theo minh bản tọa đánh nhau khí thế ngất trời, ai thắng ai thua đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng, dưới gầm trời này nào có tốt như vậy chuyện, cho nên không đem ngươi đường lui cho đoạn, ngươi làm sao biết thật lòng theo ta đứng ở cùng bên? Vương gia cắn răng nói, ta mới nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, 6 vị tộc lão đều là nguyên cực cảnh, ta một chọi một cũng không phải đối thủ của bọn họ, ngươi để cho ta giết 6 cái, ta như thế nào mới có thể làm đến? Diệp Huyền cười nói, ngươi đương nhiên có thể giết bọn hắn, ta nói. Vương gia cắn răng nói, ngươi nhất định có thể đủ mang muội muội ta rời đi Nam Cương, đúng không? ai biết được. Diệp Huyền cười nói, ta chỉ biết là, nếu như ta không cách nào mang nàng rời đi, đại biểu ta hẳn chết, ngươi thích chết sao?
Hẳn không thích chứ?
Ta cũng không thích, không có ai sẽ thích. Vương gia suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền uống một hớp rượu đạo, muội muội của ngươi ở nơi nào? Vương gia chỉ xuống phía sau đạo, tòa kia kim đỉnh trong lều, sáu gã bộ lạc tộc lao đã hoàn toàn ngã về phía Minh bản tọa lẫn nhau, bọn họ đem muội muội ta nhốt ở bên trong sau, có ba người tự mình trông chừng, ba người khác chính là nhìn ta chằm chằm phụ thân. Diệp Huyền cười nói, không có nhìn chằm chằm ngươi, xem ra là bọn họ sai lầm lớn nhất lầm. Vương gia đạo, ta chính là nguyên linh cảnh, bọn họ làm sao biết coi vào đâu? Tự nhiên thấy phải nắm lấy muội muội ta, khống chế được phụ thân ta, cũng đã đầy đủ. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi đi đi. Vương gia nhìn Diệp Huyền hai mắt, ngẫu nhiên phảng phất quyết định, đứng dậy hướng phía sau đi, cách xa đống lửa, ẩn ở trong bóng tối. Diệp Huyền giơ lên vỏ rượu, hướng về phía Khiêu Vũ đám người lớn tiếng nói, được. Nói rơi, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bên kia, Vương gia đi thẳng tới kim đỉnh trước lều, ba gã bộ tộc trưởng lão đứng ở nơi đó dưỡng thần, tiếp lấy trên mặt xuất hiện vẻ hung ác, đem tùy thân bội đao rút ra một tên bộ lạc tộc lão mở mắt ra nói, thiếu chủ, ngươi muốn làm cái gì? Vương gia cắn răng nói, đem muội muội ta đuổi. Tên kia bộ lạc tộc lão cười nói, thiếu chủ, hy sinh một nữ nhân mà thôi, thì có thể làm cho bộ lạc phồn vinh hưng thịnh, cần gì phải cố chấp như vậy đây? Vương gia đạo, bớt nói nhảm, ta lặp lại lần nữa, đem muội muội ta đuổi. Một tên khác bộ lạc tộc lão đạo, nói nhảm cái gì, khúc so với kia ư, phụ thân ngươi đúng là bộ lạc thống lĩnh, nhưng bộ A Lạc không phải là nhà ngươi, mà là tất cả người, hơn nữa, coi như bộ lạc thống lĩnh, nếu có thể có được để cho bộ lạc đi về phía huy hoàng cơ hội, tự nhiên hẳn làm ra hy sinh, so sánh với bộ lạc huy hoàng, muội muội của ngươi tính là gì thúi lắm. Vương gia phẫn nộ quát, nếu minh bản tọa lẫn nhau muốn tính mạng ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Tên kia bộ lạc tộc lão đạo, lão phu tự nhiên sẽ đồng ý, đáng tiếc, người ta không quan tâm ta lão già này tử. Vương gia đạo, đứng nói chuyện không đau eo, lời nói bất quá ba, đem muội muội ta đuổi, ta sẽ không đưa nàng giao cho minh bản tọa lẫn nhau, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cuối cùng tên kia bộ lạc tộc lão cười lạnh nói, khúc so với kia ư, chuyện này, ngươi nói cũng không coi là, chỉ bằng ngươi chính là nguyên linh cảnh, như thế nào đối thủ của chúng ta? Đừng tưởng rằng ỷ vào cha ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ bất thành, ta xem cha ngươi kia thống lĩnh cũng đừng làm. Vương gia cười lạnh nói, đây mới là trong lòng các ngươi chân chính ý tưởng đi, ta xem sớm ra mấy người các ngươi có lòng phản ý. Tên kia bộ lạc tộc lão đạo, là thì như thế nào? Ta xem sớm phụ thân ngươi khó chịu, còn ngươi nữa, đường đường man nhân bộ lạc thiếu chủ, lại mỗi ngày chỉ biết là đọc những trung nguyên đó toan nho tịch, còn thể thống gì dưới mắt ngươi? Nếu là thất thời, liền vội vàng cút cho ta, chuyện này không cho phép ngươi tới phản đối. Nói rơi, tên kia bộ lạc tộc lão trực tiếp quát tay chặn lại, ống tay áo bên trong thổi ra một mảnh hắc sa, hướng Vương gia cướp tên kia bộ lạc tộc lão nguyên cực cảnh tam giai tu vi, nhưng xuất thủ cũng chỉ có nguyên cực cảnh cấp một ý lực, ngược lại cũng lưu nhiều chút tình cảm, không có ý định đánh chết Vương gia, nhưng hiển nhiên muốn cho Vương gia một bài học. Vương gia hai tay đang run, lấy nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong ngạnh hãn ba gã nguyên cực cảnh, hiển nhiên là cái vô cùng chuyện khó, nhưng nhớ tới Diệp Huyền lời nói, Vương gia hay lại là cắn chặt hàm răng, giơ đao hướng kia mảnh nhỏ hắc sa xung ra. Vương gia khẽ quát một tiếng, chém ra một đao, đao ảnh từng mảnh, đao pháp ngược lại tương đối xuất sắc, tàn bạo không mất tinh diệu, trên người linh khí đại triển, để lộ ra mấy phần bá đạo khí thế, hiển nhiên là đi bá đường đạo tuyến, hơn nữa đã nhòm ngó mấy phần bá đao cảnh giới võ đạo. Chỉ bất quá, chỉ bằng vào đao kia ảnh, quả thực khó mà đem toàn bộ hắc sa chặn lại. Hắc sa xẹt qua sau, Vương gia nhất thời kêu thảm một tiếng. Mỗi một viên hắc sa cũng vô cùng sắc bén, từ Vương gia bên người xẹt qua, giống như là một thanh tiểu đao xẹt qua, ở Vương gia trên người lưu lại một đạo đỏ bừng vết thương. Tên kia bộ lạc tộc lão lạnh rên một tiếng đạo, không biết tự lượng sức mình, mau cút cho ta, nếu không thì không phải là cho ngươi nếm chút khổ sở mà thôi. Chương 484, giết Vương gia cắn răng dùng đao chống giữ thân thể, chật vật đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, liền về phía trước lần nữa xung ra. Tên kia bộ lạc tộc lão hừ nói, hồ đồ ngu xuẩn, ngươi thật muốn tìm cái chết. Bộ lạc tộc lão vung tay lên, một cổ nước sơn đen như mực hơi khói xuất hiện, hóa thành một cổ con sóng lớn màu đen, hướng Vương gia cuốn mà đoàng đoàng đoàng, mặt đất không ngừng tan vỡ, xuất hiện một cái vết nước, đá vụn bay tán loạn, màu đen kia hơi khói phảng phất một cái đại xà màu đen trên mặt đất rong ruổi, trong nháy mắt đi tới Vương gia trước mặt, cao dương đầu rắn, hung hăng đụng. Quanh một tiếng vang thật lớn, Vương gia thân xuống mặt đất một đòn nát bấy, mà Vương gia chính là bị lần nữa đánh bay ra ngoài, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía tràn ngập lên mùi máu tanh. Vương gia lắc lắc thân thể, từ từ bò dậy lần nữa đến, đem đao ở trước người đưa ngang một cái, hiển nhiên còn muốn tái chiến. Xem ra ngươi là thật muốn tìm chết. Tên kia bộ lạc tộc lão lần này cũng không phải dùng câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, sắc mặt âm trầm nói, ta đây thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, một cổ bóng tối đem Vương gia bao phủ, nhưng là những hắc đó sắc hơi khói đi tới Vương gia đỉnh đầu, hóa thành một cái màu đen bàn tay khổng lồ, hung hăng lấy xuống. A a a. Sinh tử một đường giữa, Vương gia lên tiếng giống to. Kèm theo Vương gia mỗi chém ra một đao, một đạo đao khí tung tóe, như mưa rơi, như sóng triều, chồng chất, liên miên không nghỉ, cái kia bàn tay lớn màu đen bị không ngừng chém nát. Tên kia bộ lạc tộc lão lạnh rên một tiếng đạo, vùng gây dây chết bị đao khí cắt nhỏ hắc yên nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòng vòng xoáy, đem Vương gia cho đoàn đoàn bao vây lên kia trong khói đen. Vương gia kêu thảm thiết vang lên lần nữa, kia hắc sắc tuyển qua tốc độ xoay tròn nhanh đến cực hạn, đem Vương gia đao khí hết thể cắn nát tiến liên diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương gia trên người lần nữa bộc phát ra máu bắn tung tóe, thân thể mềm nhũn bị ngã xuống. Ca ca tỏa kia kim đỉnh trong lều vải vang lên lo âu tiếng kêu, lại bị một tên bộ lạc tộc lão ngăn cản ở cửa. Vũ tế đại nhân, bộ lạc tộc lão đạo, xin đi nghỉ ngơi. Vương gia cắn chặt hàm răng, khoe miệng không ngừng có huyết chảy ra, tâm lý đã đem Diệp Huyền cho mắng gần chết, nói cái gì mình nhất định sẽ thắng, rõ ràng là gạt lừa gạt mình đi tìm cái chết. Kim đỉnh trong lều truyền tới thanh âm nói, đuổi ca ca ta rời đi, nếu không ta bây giờ liền tự sát tại chỗ. Vương gia vội la lên, Vương Vũ, không muốn. Tên kia bộ lạc tộc lão đạo, thiếu chủ, ngươi chính là rời đi đi, bớt chuyện tình ầm ĩ không thể thu thập, ngươi nói đúng sao? Cùng lúc đó, bên đống lửa, Diệp Huyền buông xuống vỏ rượu, đều sắp bị đánh chết, xem ra hẳn là không có gì mờ ám. Diệp Huyền đứng lên nói, vậy thì hoạt động xuống gần có đi. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, trực tiếp bước về phía trước, một cước đạp phá hư không. Diệp Huyền lúc xuất hiện lần nữa sau khi, hách nhưng đã tới tòa kia kim đỉnh lều vải trước, trực tiếp xuất hiện ở ba gã bộ lạc tộc lao sau lưng. Khác muốn sống muốn chết. Diệp Huyền cười nói, ta không phải là tới sao? Ba gã bộ lạc tộc lão trong nháy mắt kinh hãi, đầu, sau đó hướng bốn phía nhảy ra, nhìn Diệp Huyền đạo, người Trung Nguyên, ngươi là ai? Diệp Huyền đạo, tới giết các ngươi người lúc trước xuất thủ tên kia bộ lạc tộc lão lập tức xuất thủ, kia Hắc Yên lần nữa cuốn, lần này cũng không phải hướng về phía vương gia đi, mà là trực bức đến Diệp Huyền mà địa giai hạ phẩm công pháp, liêu rắn thiên buộc. Màu đen hơi khói hóa thành trăm đầu đen nhánh trường xà, chen trúc lên, vậy do thành thế, cũng đủ để làm người thường sợ phá can đảm. Diệp Huyền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể bị mấy chục cái hắc xà trói buộc, phản phất lâm vào vũng bùn, không cách nào tiến thêm, đồng thời khói đen vòng quanh, để cho Diệp Huyền chỉ trở lại một người hình, bị triệt để bọc lên giọng không nhỏ. Tên kia bộ lạc tộc lão rêu cợt nói, chuyện lại chưa ra hình dáng gì. Thật sao? Diệp Huyền thanh âm từ trong khói đen truyền tới, tiếp theo một cái chớp mắt, phanh một tiếng, kia Hắc Yên đột nhiên bị tạc nát bấy, Diệp Huyền trực tiếp bước mà ra, trên người chút nào không bị thương. Diệp Huyền trêu nói, chuyện ta, sợ rằng so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Tên kia bộ lạc tộc lão nhất thời đỏ lên mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người nổi lên ba trượng, chung quanh Hắc Yên dũng động tới, bảo vệ thân thể sau, hướng Diệp Huyền tập. Diệp Huyền khẽ cười một tiếng nói, thứ nhất Diệp Huyền tùy ý khoát tay chặn lại, trên người thủy thuộc tính linh khí đại thịnh, ở Diệp Huyền bên chân, không ngừng phát ra rắc rắc tiếng vang, chung quanh mặt đất bị không ngừng băng kết lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mảng lớn Hắc Yên với thủy thuộc tính linh khí đụng nhau, vang một tiếng, đen bạc hai màu quấn quýt lấy nhau, phát ra to lớn tiếng vang, ngay sau đó hoàn toàn phá toái. Tên kia bộ lạc tộc lão miệng phun một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía sau bay ra ngoài, ở lọt vào thủy thuộc tính linh khí bên trong lúc, thân thể bị nhanh chóng băng khiết đứng lên, chỉ để lại một cái đầu. Một tên khác bộ lạc tộc lao hướng về phía vương gia giận dữ hét, không so với kia ư, ngươi lại dám cấu kết người ngoài, đối với trả cho chúng ta. Vương gia hừ lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ không có cấu kết minh bản tọa lẫn nhau sao? Đừng cho là ta không biết, các ngươi liên thủ bức bách phụ thân ta, là bởi vì minh bản tọa lẫn nhau lúc không có ai hứa hẹn chỗ tốt cho các ngươi. Tên kia bộ lạc tộc lao hét lớn, chúng ta là bộ lạc tương lai lo nghĩ. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, có rảnh rỗi tranh cãi những thứ này, không bằng nói điểm chăn chối, còn có chút chỗ dùng. Lưỡng danh bộ lạc tộc lão nhìn nhau một cái, đồng nhiên cùng kêu lên gầm lên, sau đó hướng Diệp Huyền nhảy đến, đồng thời xuất thủ. Phanh, phanh. Diệp Huyền khép cười một tiếng, đứng ở nơi đó như cũ vẫn không nhúc đích, tùy ý quả đấm đối phương quanh ở bộ ngực bình thường. Giáp giáp, giáp giáp làm quả đấm đối phương trúng mục tiêu lúc, Diệp Huyền giống như là một khối bàn thạch, đứng ở nơi đó, mà quả đấm đối phương thượng, nhanh chóng hiện ra băng sương, phân tranh chảo, đem thân thể đối phương cho đông lên. Diệp Huyền bước đi tới vương gia bên người. Bộ vô vương gia bả vai nói, ngươi biết nên làm như thế nào. Vương gia mặt đầy dữ tợn, lau đem huyết, giơ đao liền đi. Không, không so với kia ư, ngươi không thể giết chúng ta là bộ lạc. Phúc vương gia nhìn lịch sự, hơn nữa, đọc thuộc Trung Nguyên văn hóa, sở thích Trung Nguyên tịch, xuyên cũng là nghiêng về người Trung Nguyên ăn mặc, không giống đa số nam cương man nhân, thích mặc áo trấn thủ, vòng eo quần mỏng. Nhưng là, vương gia trong xương vẫn như cũng là một cái man nhân, hung hãn, tàn nhẫn, đều là man nhân đặc điểm. Phúc giơ tay chém xuống, vương gia căn không có chút gì do dự, liên tiếp ba đao. Ba cái đầu liền bay trên không trung, lăn lộn rơi xuống đất thượng. Vương gia thở hào hển nhìn về phía Diệp Huyền đạo, ngươi muốn đầu danh trạng, ta cho ngươi, bây giờ ngươi nên làm sự tình. Diệp Huyền thổi một huýt sáo, vật nhỏ từ Diệp Huyền trong quần áo chui ra ngoài, chớp một đôi mắt. Diệp Huyền đạo, phóng hỏa, đốt chỗ này, giết cho người, không cần quá nhiều, 100-200 đã đủ. Đồ lục người bình thường loại chuyện này, Diệp Huyền không muốn làm, hắn cũng không lấy giết người làm thú vui, vậy hãy để cho vật nhỏ đến đây đi, hỏa chiều vừa ra, giết còn nhanh một chút. Chương 485, vật nhỏ lên cấp. Vật nhỏ nhanh chóng lùi chạy ra ngoài. Trên người giấy lên lửa cháy hừng hực, ngút trời mà quyền. Vật nhỏ hóa thành một đám lửa, điên cuồng hướng bốn phía chạy băng băng mà qua. Trung quanh lều vải bắt đầu thiêu đốt, kia vui mừng mọi người trong nháy mắt sửng sờ, nhưng ở trong chớp nhoáng này, đống lửa bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm, đột nhiên nổ bể ra nhất căn cột lửa chủ tiên, chân có cao mấy chục mét, khí lãng quần quần mà quyền, trung quanh man nhân đều bị một đòn cấp hiên phi đi ra ngoài. Bên kia, kia kim đỉnh lều vải rèm bị bật lên, một tên mặc da lông váy, cần cổ mang một chuỗi cốt liên thiếu nữ đi ra, một bộ màu đen tóc đen vượt qua bên hông, ngũ quan rất tinh xảo đẹp đẽ. Khí chất rất không tồi, nhưng mà liếc mắt cũng có thể thấy được là man nhân, vẻ ngoài thượng có một ít man nhân đặc thù, hơn nữa khí chất với Trung Nguyên nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Trừ lần đó ra, để cho người để ý là thiếu nữ trước mắt rất trắng, vô cùng bạch, bạch không thể tưởng tượng nổi, lộ ra một cổ bệnh hoạn cảm giác, khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ chết đi như thế. Bất quá đây là thuần âm chi thể bệnh trùng, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, sắc mặt trắng bệnh, bệnh hoạn, Vương Vũ tu vi không yếu, với vương gia như thế nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, nhưng coi như thuần âm chi thể, phổ thông nguyên cực cảnh. Tam giai dưới đây sợ rằng cũng không đánh lại nàng. Hơn nữa, thuần âm chi thể có thể lớn lên đến nguyên cực cảnh đã rất hiếm có linh huyệt với linh mạch, thân thể sẽ cường tráng đứng lên, chỉ cần bước qua cuối cùng nguyên cực cảnh, thành tựu đại tông sư vị, là có thể nhất phi trùng thiên. Vương gia đạo, đây là ta biểu muội Khúc So với mua ý đi, ngươi có thể gọi nàng trung nguyên tên Vương Vũ. Diệp Huyền nhún nhún vai, sau đó nói, ngươi có nửa nén hương thời gian giao phó. Vương gia gật đầu một cái, kéo Vương Vũ đạo, tiểu Vũ, hắn là Diệp Huyền, trung nguyên đại môn phái đệ tử, ngươi với hắn đi, hắn sẽ mang ngươi rời đi Nam Cương. Sau đó, Vương gia do dự một chút, sau đó nói, sau đó sống khỏe mạnh, một ngày nào đó, ta sẽ đi tìm ngươi, đem ngươi tiếp tục Vương Vũ đội la lên, không, không được, ta đi, ngươi với phụ thân làm sao bây giờ? Minh bản tọa lẫn nhau sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vương gia đạo, ta đã nghĩ xong giải thích với cách đối phó, sẽ không có vấn đề, ngươi chỉ để ý rời đi là được. Vương Vũ đạo, nhưng là, này, ngươi thời gian không nhiều. Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, đó chính là ngươi môn bộ lạc còn lại 3 gã bộ lạc tộc lão, đúng không? Xa xa, ánh lửa ngút trời. Vật nhỏ mặc dù đang Diệp Huyền trước mặt biết điều rất, nhưng coi như hung thú, vật nhỏ trong xương là hung tàn. Diệp Huyền không kiêng kỵ giết người, nhưng không có hứng thú giết người bình thường, trừ người thích giết chóc thỏa mãn đối với tiên huyết sở thích, chu diệt người bình thường đối với tu sĩ mà nói, căn không có ý nghĩa. Nhưng vật nhỏ cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, hung thú trong xương hung tàn, để cho đại đa số hung thú đều rất khát máu, đối với sát hại có mạc danh khoái cảm. Bất quá, chính giết nổi dậy, vật nhỏ bị cản lại. Nhìn hướng tiên hỏa diễm, còn lại 3 gã bộ lạc tộc lao há có thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức ngăn ở vật nhỏ bên cạnh, liên thủ đánh ra. Diệp Huyền đạo, triệu tập các ngươi bộ lạc tu sĩ, chuẩn bị truy sát ta. Diệp Huyền nói rơi, trực tiếp nhún người nhảy lên, một cước đạp phá hư không, đi thẳng tới giao chiến địa phương. Vật nhỏ nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, mà kêu 3 gã bộ lạc tộc lão mặc dù một cái cựu giai đỉnh phong cũng không có, tuy nhiên cũng có nguyên cực cảnh bát giai tu vi. Một chọi một, vật nhỏ tự nhiên không sợ đối phương, nhưng một chọi ba, lại là có chút phiền phức. Nhưng ngay khi Diệp Huyền chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, giơ cánh tay lên bị Diệp Huyền buông xuống, Diệp Huyền phát hiện mình không dùng ra tay. Giống, giống. Lao nhanh hỏa chiều trên, kia quần quận về phía trước hỏa chiều không ngừng bị đánh nát, vật nhỏ liên tục bại lui. Điều này cũng làm cho vật nhỏ tức giận gào thét lên, đừng xem vật nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, kia tiếng hô khiếp sợ tứ phương, xa xa dê bỏ ngựa đều kinh hãi, điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn, giống như điên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vật nhỏ trên người đột nhiên tản mát ra mạng lớn hồng quang, giống như hỏa diễm phổ thông điên cuồng đung đưa, ngay sau đó vật nhỏ thân thể giống như khí cầu như thế bắt đầu bành trướng, từ một bạt thai lớn nhỏ biến thành 2 cái bàn tay dáng vẻ. Kia tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn nảy nở một ít, một 2 tròng mắt hơn sáng ngời. Ở lương tích vị trí, nhất căn màu đen tiểu đầm không ngừng mọc ra, đạt tới 12 cây, nối thành một hàng. Cuối cùng, vật nhỏ cái chán, một cái sừng đột nhiên đâm thủng đi ra, chân có một bạt thai dài ngắn, đều đổi tượng vật nhỏ nửa người, độc giác đỏ bừng, rung động mà mang. Nguyên tông cảnh vật nhỏ thành công đột phá đến nguyên tông cảnh, Diệp Huyền ở cách đó không xa nhìn, ngược lại không phải là quá kinh ngạc, ở Bách Man Sơn thời điểm, vật nhỏ cũng đã kẹt ở nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong bên bờ, tùy thời cũng có thể đột phá, chính mình lại uy nhiều thuốc viên như vậy, cũng không kém đến lúc đó. Mà đột phá đến nguyên tông cảnh sau, vật nhỏ trong nháy mắt trở nên hơn hung hãn, kia hỏa chiều tăng vọt, đặt tới cao trăm trượng, vật nhỏ ngạo nghễ đứng ở hỏa chiều trên, trên trán độc giác rũ xuống, một quả hỏa cầu xuất hiện ở rất trước, sau đó về phía trước bay vút đi ra ngoài. Hỏa cầu kia không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bay đến 3 gã bộ lạc tộc lao bên cạnh trong nháy mắt, đồng nhiên, ở cái viên này hỏa cầu ầm ầm nổ lên, hỏa diễm hướng tứ phương lui ra, vô biên vô hạn, rất là hung. 3 gã bộ lạc tộc lao đồng thời giơ trưởng chào đón, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền bị đánh tới hỏa diễm đánh bay, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phanh, 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 3 gã bộ lạc tộc lao rơi xuống từ trên không, đập xuống đất, không rõ sống chết. Hỏa chiêu dần dần hạ xuống, Diệp Huyền nhìn vật nhỏ rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm trọng. Trước đây Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo liền suy đoán qua, thuần phục vật nhỏ là có thai hoàng ẩm, như một đan dược hiệu giúp Diệp Huyền thuần phục vật nhỏ, nhưng như một đan dược hiệu, chỉ có thể đối với nguyên cực cảnh hữu hiệu. Chờ đến vật nhỏ đột phá đến nguyên tông cảnh, hay không còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thẳng thắn nói, nếu như chỉ dựa vào như một đan, Diệp Huyền rất rõ, đại khái suất là vô dụng, dược liệu sẽ lúc đó rút đi, vấn đề bây giờ là Diệp Huyền còn uy rất nhiều đến từ cung phụng hệ thống tuần thú đan dược, tăng lên vật nhỏ lệ thuộc vào độ. Như vậy, có hữu hiệu hay không? Hết thể các thứ này đều là ẩn số lại cũng ở đây trong nháy mắt, vật nhỏ sau khi rơi xuống đất, lập tức kêu 2 tiếng, hướng Diệp Huyền phương hướng chạy. Diệp Huyền toàn bộ tinh thần phòng bị, sau đó, vật nhỏ đột nhiên nhảy lên, nhảy vào Diệp Huyền trong ngực, đánh cút sau, 2 chân đứng, móng trước đưa ra, ở nơi nào giành công đòi phần thưởng. Diệp Huyền nhất thời thở phào, xem ra chính mình lo lắng dư thừa, vật nhỏ như cũ rất nghe lời. Diệp Huyền bóp bóp vật nhỏ mặt, lôi kéo một chút nói, lớn lên, lợi hại, nhưng không bằng lúc trước đáng yêu, biến thành xấu CF, sau này làm sao còn giúp ta tán gái à? Cũng hấp dẫn không tới cô gái. Chi vật nhỏ gào lên một tiếng, biểu thị nồi này chính mình không vắt. Chương 486, đuổi theo đem vật nhỏ đuổi trên bờ bay, Diệp Huyền đạp phá hư không, lần nữa chuyển Vương ra bên người. Nói xong sao? Diệp Huyền giơ tay lên đem 3 gã nửa chết nửa sống bộ lạc tộc lao nhét vào Vương ra bên cạnh đạo, có thể đi không? Vương Vũ đã mới vừa khóc, nước mắt như mưa. Vương ra gật đầu một cái, giơ đao đem 3 gã bộ lạc tộc lao chém sau đạo, hết thể liền nhờ ngươi. Diệp Huyền ném ra thanh minh bảo liên, kéo Vương Vũ nhảy lên sau, liền tấn nhanh rời đi. Chờ đến Diệp Huyền ra bộ lạc, Vương ra lập tức hướng bốn phía hét, người đâu? Người vừa tới. Có người tập kích, cướp đoạt trí bảo, nhanh cho ta đuổi theo. Cùng lúc đó thanh minh bảo liên tượng, Vương Vũ ôm đầu gối, đem đầu chôn ở đầu gối gian thút thít. Diệp Huyền đạo, có cái gì tốt khóc, ít nhất ngươi sống được. Vương Vũ ngẩng đầu lên nói, nếu như có thể giúp bộ lạc, ta thật ra thì cũng không ngại chết đi như thế. Diệp Huyền đạo, nhưng ca ca ngươi với phụ thân ngươi không nghĩ như thế, mà ngươi cũng tuân theo bọn họ ý nguyện, cho nên, đừng khóc, có rảnh rỗi khóc, còn không bằng giúp ta chỉ đường. Vương Vũ đạo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Huyền đạo, vào núi, ta muốn đi Thiên Cổ Động, sau đó sẽ từ bên kia Trung Nguyên đi. Vương Vũ chỉ đạo, muốn hướng bên kia đi. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi là Vũ Tế, ta biết, không phải là thuần âm chi thể, có âm thuộc tính linh khí sao? Tuyệt âm chi thể là thế nào chuyện? Vương Vũ nhất định là có chỗ đặc thù gì, nếu không thuần âm chi thể tuy ít, nhưng toàn bộ Nam Cương Vũ Tế vẫn có một ít, minh bản tọa lẫn nhau muốn tu luyện, những Vũ Tế đó một cái cũng chạy không thoát, tại sao phải Vương Vũ không thể? Trong đó tất nhiên có chút mờ ám. Vương Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta cũng không cảm giác mình cùng các Vũ Tế có cái gì bất đồng, nhưng minh bản tọa lẫn nhau nói hắn cần ta, còn nói tuyệt âm tuyệt dương có thể trưởng luân đạo, hắn tìm 10 năm mới tìm được ta. Luân đạo? Diệp Huyền sờ cả một cái, lục đạo luân là Phật môn cách nói, Diệp Huyền ngược lại không thế nào tin tưởng, nhưng hẳn với tà tăng tu luyện công pháp có liên quan. Diệp Huyền đạo, ngươi sẽ không phát hiện qua tự có chỗ đặc thù gì sao? Vương Vũ suy nghĩ một chút nói, từ ta nhớ chuyện tới nay, ta đều đang làm cùng một cái mộng. Diệp Huyền đạo, mộng? Vương Vũ đạo, dạ, ta có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà, ta đứng ở một chiếc thuyền con trên, mũi tàu có một chiếc thanh đăng, sau đó theo Hoàng Tuyền Hà bờ bển, trong sông có thây trôi với bạch cốt, liên miên một mảnh. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, âm thuộc tính linh khí còn có hiệu quả này. Chính mình mặc dù không là thuần âm chi thể, nhưng âm thuộc tính linh khí mình cũng có, nhưng không có như vậy mơ hồ đi. Diệp Huyền cũng nghĩ không rõ lắm, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tuân thủ lời hứa đem Vương Vũ mang ra khỏi Nam Cương là được. Về phần minh bản tọa lẫn nhau, chính mình muốn với Thiên Hương lâu làm hơn, tới coi như là đắc tội tà tăng, trái liền không lo, minh bản tọa tương thị tà tăng pháp tướng, đắc tội mà đắc tội, có thể như thế nào đây? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên trước mắt hiện ra màn sáng, đem ra lông túi vải cho xuất ra những thứ này, ra lông túi vải đều là những thứ kia bộ lạc tộc lão, đem thi thể ném cho Vương gia trước, Diệp Huyền thuận tay đem túi vải cũng cho hái. Nhìn sơ một chút, Diệp Huyền không phát hiện đặc biệt gì đáng nhắc tới đồ vật, thuận tay liền đem những thứ kia túi vải ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lão đại. Diệp Huyền đạo, ngẫu nhiên cầu nguyện. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 65000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, huyền linh thải liên đèn ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, thái ất thần hỏa lôi ít 15. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 80000000. Nhìn tới tay đồ vật, Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, có loại nhàn nhạt yêu thương. Hai cái khen thưởng là linh khí, nhưng vẫn không tính là xấu, phổ thông linh khí suốt hơn 60 triệu, còn có 800 vạn đặc thù linh khí là thổ thuộc tính linh khí. Thật ra thì coi như là siêu ngạch khen thưởng, nếu như không phải là đối ứng thuộc tính vật phẩm cung phụng, là không chiếm được đặc thù linh khí, nhưng ngẫu nhiên cầu nguyện, vận khí tốt lời nói, cho dù là phổ thông vật phẩm cũng có thể đổi được đặc thù linh khí. Nhưng ngươi cho hỏa thuộc tính linh khí không được sao? Nhất định phải cho thổ thuộc tính linh khí, thổ thuộc tính với dương thuộc tính là Diệp Huyền trong cơ thể yếu nhất hai loại linh khí. Giống như một thuộc tính linh khí với hỏa thuộc tính linh khí thỉnh thoảng còn có thể dùng một chút, thổ thuộc tính với dương thuộc tính chính là trưng bày. Càng yêu thương là huyền linh thải liên đèn, vật này là cung phụng hệ thống độc sinh đồ vật, dùng để phụ trợ cung phụng dùng, cầu nguyện thành công lúc, bất kỳ tưởng thưởng gì vô điều kiện tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Tỷ như cầu nguyện vũ khí, địa giai hạ phẩm vũ khí, vô điều kiện biến thành địa giai trung phẩm, chính là một cái tiểu cấp bậc, dù là cầu nguyện kêu gọi, tới chỉ có thể cho gọi ra nguyên linh cảnh ngũ giai, vô điều kiện biến thành nguyên linh cảnh lục giai. Nhưng đồ chơi này không thuộc về cung trúc phân loại, không có biện pháp dùng để cung phụng vô thượng đạo kinh, mà là coi là cung đèn phân loại. Mặc dù là đồ tốt, nhưng Diệp Huyền tưởng muốn gọp đủ bản, cung trúc với linh hương, miễn được vô thượng đao kinh ở ngọc bài trong không gian chất màu xám. Về phần thái ớt thần hỏa lôi, được rồi, cuối cùng còn có thật dùng cái gì? Thái ớt thần hỏa lôi, hao tải, địa giai trung phẩm, ít 15, ném ra ngoài sau, bị đụng có thể sinh ra nổ mạnh, thái ớt thần hỏa quân tứ phương, tạo thành công kích. Vật này không biết uy lực như thế nào, tổng cộng 15 mai, nếu như uy lực cũng tạm được lời nói, ngược lại là có thể dùng một chút, trọng yếu nhất là không tiêu hao linh khí. Còn không giống như rất nhiều vũ khí với công pháp như vậy, yêu cầu ngưng tụ linh khí, sẽ hao phí một ít thời gian, ngược lại xem ai không vừa mắt, theo mặt tới một viên liền đúng. Hơn nữa, loại vật này cũng là Diệp Huyền không có mở ra cầu nguyện mục tiêu, có thể ngẫu nhiên lấy được, cũng không tệ lắm. Đem mấy thứ thu cất, Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Đại khái đi 2 ngày, cũng không có truy binh xuất hiện, đồng thời, trung quanh thảo nguyên dần dần thưa thớt, cao sơn thảo nguyên cái loại này độc nhất sơn núi lĩnh cũng dần dần cao vút đứng lên, bốn phía cây cối nhiều lên, hiển nhiên là sắp đến thảo nguyên với quần sơn tiếp giáp. Vương Vũ đạo, nhiều nhất một ngày nữa thì có thể nhìn thấy Sơn Loan. 2 ngày thời gian, Vương Vũ cũng là đem tâm tình không sai biệt lắm cả làm rõ, không hề như vậy khóc sướt mướt, nhưng tâm tình có chút phức tạp, đối với Diệp Huyền có chút sợ hãi, đồng thời như cũ có chút lo âu, lại mơ hồ còn có một tia hưng phấn, nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng rời đi Nam Cương, Trung Nguyên đến cùng lại như thế nào đây? Diệp Huyền đạo, nhìn thấy Sơn Loan sau, còn cần bao lâu có thể tới Thiên Cổ Động? Diệp Huyền vừa dứt lời, đống nhiên cau mày, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Vậy tới coi như quang đãng không trùng, giờ phút này bỗng nhiên âm trầm xuống, không có một chút điểm triệu chứng, cứ như vậy biến hóa ảm đạm. Xa xa, một mảng lớn hắc vân chính hướng Diệp Huyền phương hướng bay tới, hắc vân bên trong mơ hồ có huyết tuyến bốc lên. Vương Vũ cả người run rẩy nói, hắn đuổi theo chương 487, thứ 7 huyết tử Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, minh bản tọa lẫn nhau sao? Tà tăng tôn xuất hiện hẳn là không có khả năng, theo Vương gia từng nói, tà tăng hẳn ở thảo nguyên chỗ sâu nhất, là tu luyện ba đại pháp tướng, tà tăng ít ỏi chuyển ổ, có chuyện gì tất cả đều là ba đại pháp tướng trước đi giải quyết. Vương Vũ lắc đầu nói, không phải là minh bản tọa lẫn nhau, hẳn là tà tăng tọa hạ 12 huyết tử, kia hắc vân là vạn linh huyết lôi vân, tới đại khái là thứ 7 huyết tử, Ngụy Lôi Quân. Diệp Huyền đạo, tu vi như thế nào? Vương Vũ đạo, đại tông sư. Con tưởng rằng thật lợi hại. Diệp Huyền cười lên đạo, bất quá liền đại tông sư mà thôi. Vương Vũ không nhịn được nhắc nhở, ngươi mặc dù cũng là đại tông sư, nhưng Ngụy Lôi Quân là nguyên tông cảnh tầng giai, tu vi kém ngược lại không nhiều, thế nhưng vạn linh lôi mây máu chính là thiên giai hạ phẩm kỳ bảo, dùng vạn cổ thi thể luyện thành, rất là kinh khủng, nguyên tông biên giới chỉ cần không có ở trong người đánh vào thế giới pháp tắc, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Diệp Huyền cười nói, trong cơ thể hắn đánh vào thế giới pháp tắc sao? Vương Vũ lắc đầu nói, vậy cũng được không có, hắn dù sao mới nguyên tông cảnh tầng giai, tu vi còn kém không ít, hơn nữa, thế giới pháp tắc vật này, không phải dễ dàng như vậy tìm tới. Vương Vũ phía sau kia nửa câu, coi như là đại đa số đại tông sư chi cảnh tu sĩ, đều đưa phải đối mặt lúng túng chỗ. Có chút tu sĩ thiên tư chắc tuyệt, có cực lớn xác suất có thể hướng trong cơ thể đánh vào thế giới pháp tắc thành công, nhưng là thật không có địa phương làm a thế giới pháp tắc vật này, coi như là điển hình tăng liền thì ít, nhưng thật muốn ở nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong trước, liền đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể, ở nguyên tông cảnh liền cơ hồ có thể đi ngang. Thậm chí, nếu như đánh vào thể nội thế giới pháp tắc đủ cường đại, ngạnh hắn một ít thực lực kém một chút nguyên vương cảnh, cũng không phải là cái gì vấn đề, ngược lại trừ linh khí, đưa đến song phương tu vi có chênh lệch, hai người cơ hồ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Cho nên, Ngụy Lôi Quân muốn nắm giữ thế giới pháp tắc, Diệp Huyền còn kiêng kỵ mấy phần, nếu không có. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, đưa tay hướng thiên đạo, nếu đến, liền đi ra gặp thấy đi, tránh ở trong mây tính là gì chuyện gì. Diệp Huyền trên người kim thuộc tính linh khí rung động, không chút do dự đấm ra một quyền đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Chân Long Cựu Tử ấn thứ hai ấn, ngay tí ấn to lớn kim ấn trên không trung nổi lên, một con liền tiến đụng vào kia mảnh nhỏ hắc vân bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia hắc vân hiện ra một vệt huyết sắc, vân trung lôi điện bốc lên, lại là huyết màu đỏ, phảng phất tiên huyết hội tụ mà thành. Diệp Huyền ngay tí ấn trong nháy mắt liền bị nuốt hết, nhìn Vương Vũ ở một bên cuồng, Diệp Huyền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, kiếm khí ngang dọc kia mảnh nhỏ hắc vân bên trong, đột nhiên xuất hiện mảng lớn kiếm khí tung tóe, sắc bén vô song, bén không thể đỡ, trực tiếp liền đem kia hắc vân cho cắt nhỏ một mảng lớn. Một đạo huyết lôi hạ xuống, phách rơi trên mặt đất, trong phút chốc, mặt đất vỡ vụn, thổ thạch bay loạn. Kia hắc vân không ngừng ngoạn ngoại, rất nhanh thì biến hóa ra một cái mặt quỷ, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới đạo, ta tà Phật tọa hạ 12 huyết tử một trong huyết lôi huyết tử Ngụy Lôi Quân, phụ sư tôn pháp tướng minh lẫn nhau bản tọa chi mệnh, mang vu tế Vương Vũ, tiểu tử, ngươi thức thời ngay bây giờ đem người giao ra, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sư tôn ta lòng dạ từ bi, có thể tha cho ngươi một mạng. Ở đó đuổi cái gì thì đây? Diệp Huyền khinh miệt nói, ngươi là cái thá gì, muốn người? Để cho minh lẫn nhau bản tọa tự mình đến tìm ta muốn. Ngụy Lôi Quân nhất thời giận dữ nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, dám để cho sư tôn ta hóa thân thân lai, nếu thật dễ nói chuyện ngươi không nghe, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi thế nào cái lòng dạ ác độc pháp? Ngụy Lôi Quân giận quá, nạt nhỏ, ngươi tìm chết. Ngụy Lôi Quân nói rơi trong nháy mắt, hắc vân bên trong truyền tới một tiếng sấm rền, sau đó một vệt ánh sáng màu máu ở trong mây xuất hiện, hướng Diệp Huyền phóng mà Ngụy Lôi Quân xuất thủ tàn nhẫn, đệ nhất kích chính là nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực, với chính hắn tu vi tương đối, không chút nào ý do xét, một đòn liền muốn tiêu diệt Diệp Huyền. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, máu kia ánh mắt trừ uy lực bất phàm, hơn nữa còn rất nhanh huyết quang cướp phá thiên không, nhanh kinh người, ngay cả là trên mặt đất muốn né tránh cũng không dễ dàng, huống chi là ở trên trời. Đây là tương đối khó mà tránh một đòn. Diệp Huyền không sợ hãi không loạn, nếu tránh không tránh nổi, vậy không tránh liền có thể, lại không phải là cái gì không khởi sự tình. Diệp Huyền đưa tay tháo xuống phía sau vĩnh trấn tuyết vực, dùng cổ tay kiếm trên đá cuốn xích sắt lay động, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Tiếp lấy Diệp Huyền nhất dùng sức, liền đem vĩnh trấn tuyết vực ném ra ngoài. Vang một tiếng, vĩnh trấn tuyết vực với máu kia ánh mắt đụng vào nhau, tầng tầng sóng lớn hướng chung quanh không ngừng đẩy ra, mặt đất lần nữa gặp họa, loạn thạch phóng, cự một nghiêng chết, mảng lớn chập chấn thanh thảo bị trong nháy mắt cho san bằng. Ngụy Lôi Quân kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Diệp Huyền có thể như thế dễ như trở bàn tay chặn chính mình một đòn. Trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là lấy ở đâu? Có dám báo danh ra? Diệp Huyền cười nói, Hôi Lang bộ lạc người không có nói cho ngươi biết sao? Ngụy Lôi Quân đạo, thử, ném sư tôn ta nghĩ tưởng muốn cái gì, bọn họ còn muốn sống. Hôi Lang bộ lạc người đã bị ta tàn sát hết. Vương Vũ nhất thời khẩn trương, chính là muốn mở miệng, lại thấy Diệp Huyền đưa tay chắp sau lưng, hướng về phía nàng khoát khoát tay chỉ. Diệp Huyền đạo, ở trong mắt ta, tà tăng cũng không đáng nhắc tới, đi nói cho hắn biết, nếu như không muốn bị diệt môn, liền biết điều vùi ở Nam Cương làm con rùa đen rút đầu. Hắn vừa ý đồ vật ta cũng muốn, cho nên ta lấy đi, nếu là hắn không thất thời, không hắn quả ngon để ăn, Hôi Lang bộ lạc kết quả chính là hắn kết quả. Ngụy Lôi Quân cả giận nói, tiểu tử, ngươi tốt sinh ngông cuồng. Diệp Huyền đạo, ta ngông cuồng, tự nhiên có ngông cuồng lý do, ngươi cũng giống vậy, không muốn chết liền cút cho ta, ngươi không đắc tội nổi ta, để cho ta hãy xưng tên ra. Ta sợ hù chết ngươi. Ngụy Lôi Quân ha ha cười nói, Diệp Huyền, ngươi thật coi mình là một nhân vật, ta thừa nhận Thiên Môn Tông coi như bắt phương chiến lược tam tông đứng đầu rất dọa người, nhưng ngươi phải hiểu rõ, nơi này chính là Nam Cương, các ngươi Thiên Môn Tông tay mọc lại, còn có thể đưa đến Nam Cương tới hay sao? Diệp Huyền liệt miệng đến, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, Ngụy Lôi Quân người này đang gạt chính mình, gạt là Vương gia giải thích có hay không có vấn đề. Đã như vậy, Diệp Huyền cũng liền phản gạt đối phương một chút, không báo sư môn, lại cầm tông môn lai lịch nói chuyện, nếu như Ngụy Lôi Quân điểm phá, liền đại biểu thật ra thì biết mình là ai, như vậy, vương gia có 9 thành xác suất không việc gì, cái kia bộ giải thích hẳn thành công lừa gạt đối phương. Đương nhiên, còn có 1 thành xác suất là Ngụy Lôi Quân nghe xong vương gia giải thích, hay là trực tiếp đem vương gia bộ lạc cho tàn sát, nhưng khả năng này không lớn. Bởi vì như vậy Ngụy Lôi Quân cũng không cần phải gạt chính mình, Ngụy Lôi Quân gạt chính mình lý do không phải là muốn biết vương gia nói là lời thật hay là lời nói dối sao, mà một người chết lời nói là thật hay giả, là không ai quan tâm. Chương 488, Bách thú tháp trên bầu trời, tiếng sấm cuộn cuộn. Không ngừng có huyết lôi từ hắc vân bên trong hạ xuống, lộ vẻ thanh thế cuộn cuộn. Thiên địa nổ ầm gian, một mảnh ruộng dốc trong nháy mắt sụp đổ, đại địa nứt nẻ, mang tàn hoang. Ngụy Lôi Quân khí tức hùng hậu, thanh âm từ trong mây chuyển tới đạo: "Diệp Huyền, nếu nói ra, ta cũng không với ngươi nói nhảm, buông xuống nữ nhân kia, đem Bách thú tháp giao ra, ta thả ngươi rời đi, ngươi đang ở đây Nam Cương làm gì, ta cũng không để ý, ngươi treo giải thưởng sẽ lập tức triệt hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào?" Diệp Huyền cười nói: "Đây là muốn theo ta làm giao dịch." Diệp Huyền tự nhiên có thể nghe hiểu ý nói, rút lui treo giải thưởng, cũng chính là không truy cứu khổ hành đầu đã chuyện, càng không có dơ đao trải qua, cũng chính là Tà Tăng làm cho mình giao ra Vương Vũ với Bách thú tháp, kia vô thượng đao kinh sẽ đưa cho Diệp Huyền. Nhưng mà là không kém vi phòng, Ngụy Lôi Quân cũng không nói thẳng mà thôi. Đây cũng là để cho Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, Bách thú tháp là không lành lặn, cho dù lại cổ lão, cường đại đi nữa, không cách nào tu bổ lời nói, cũng chính là cái thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, giá trị dĩ nhiên cũng là phi phàm, nhưng Diệp Huyền thấy được vô thượng đao kinh cũng sẽ không kém hơn Bách thú tháp, ít nhất là ngang sức ngang tài vận. Như vậy, nói cách khác, Tà Tăng là Vương Vũ mà buông thả vô thượng đao kinh. Vương Vũ có giá trị lớn như vậy sao? Vậy tuyệt tâm chi thể rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên, kia vô thượng đao kinh cũng là tàn, hơn nữa người bình thường còn xem không hiểu, xem hiểu còn muốn tìm còn lại tàn, phiền toái như vậy, cho nên bị Tà Tăng buông tha, khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, cũng có thể nhìn ra, Tà Tăng đối với Vương Vũ có tình thế bắt buộc. Ý Ngụy Lôi Quân lần nữa mở miệng nói: "Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Huyền định thần đến, toét miệng cười một tiếng nói: "Không thế nào, người ta muốn, tháp ta muốn, đao kinh như thế muốn, tiểu gia ăn đến trong bụng đổ vận, cũng chưa có phun ra qua." Ngụy Lôi Quân thanh âm rõ ràng âm trầm mấy phần, hung hăng nói: "Diệp Huyền, ngươi đừng không tán thưởng, ta đây là tự cấp ngươi cơ hội." Diệp Huyền cười nói: "Ta đây cũng cho ngươi cái cơ hội, bây giờ xéo ngay cho ta, ta có thể lưu ngươi một mạng." Ngụy Lôi Quân phẫn nộ quát: "Ngươi tìm chết!" Ngụy Lôi Quân chợt quát, thần dụng cái thế, trên bầu trời hắc vân bên trong hắc khủng bố lôi quang, hướng Diệp Huyền phân tranh rơi, sát cơ như thủy triều chút xuống. Máu kia lôi như nước thủy triều, Ngụy Lôi Quân động chân nộ, máu kia lôi bay tán loạn xếp đặt xuống, mỗi nhất kích đều là đại cảnh giới tông sư một đòn đánh rất bay, không lưu tình chút nào, xem ra là ở trong chớp nhoáng này đã quyết định chủ ý, dự định đem Diệp Huyền đánh chết. Tới tốt Diệp Huyền cười thoái thác Bách thú tháp đạo: "Vừa vặn để cho ta thử một lần, Tà Tăng muốn vật này, rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm?" Bách thú tháp vừa ra, bốn phía đều kinh hãi. Bốn phương tám hướng truyền tới từng trận tiếng gào, tựa như hổ gầm, tựa như sói tru, tựa như ưng minh, có trên trăm loại dã thú cùng reo vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong tay Bách thú tháp đống nhiên phi độn nhập không, ngay sau đó, một bộ dị tướng xuất hiện, sáng rực thiên uy bên trong, Bách thú hư ảnh xuất hiện, không ngừng lực không mà đi, bảy chiều lên. Chói mắt nhất, nhưng là 12 cái chân long, phi đằng nhập không, có thể đem không trùng cũng đâm thủng ra một đạo lỗ thủng. Thanh sát thương long gầm hét, không trung bắt đầu đồng bền lên mịn nước mưa, rồn rập rơi xuống đất vô ngân. Cánh khổng lồ mở ra, một cái ứng long gầm hét, coi như ít có cánh phi long, ứng long đập cánh mà múa, bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, một đạo báo từ trên trời hạ xuống, liên kết đến thiên địa. Ngũ trảo kim long uy thế bất phàm, toàn thân kim quang cuộn cuộn, tựa như một vòng đại nhật, chiếu sáng tứ phương, uy vũ không thể xâm phạm. 12 cái chân long cùng thi triển thần thông, ở vân vũ bên trong bốc lên, như là đem vùng trời này xé nát. Chỉ bất quá, chỉ nhưng mà bắt đầu. Mặt đất kia thượng, một đạo sơn nhạc hư ảnh đột nhiên dâng lên. Sơn nhạc trên, một con thú dữ ngạo nghễ mà đứng, trạng thái như chó, trường mao bốn chân, tựa như gấu mà vô móng, có mà không thấy, được không mở, có hai lỗ tai mà không nghe thấy. Bên kia, một con tựa như hổ có cánh hung thú đi tới, toàn thân sát khí lâm nhiên, chỗ đi qua, cỏ cây toàn bộ khô héo, chỉ để lại đầy mặt đất tĩnh mịch. Cái miệng thiếu thiên, không trung mây đen đại tác, cùng gió chẳng ngừng, phong sa chẳng ngập. Lại vào lúc này, một con thú dữ đánh phía nam tới, dễ thân, ánh mắt ở dưới nách, hổ răng hổ móng, có một cái đầu to cùng một cái miệng to, vừa tẩu biên giống, tiếng gầm gừ vang lên. Con thú dữ kia trực tiếp cái miệng, lại đem cả ngọn núi nhạc nuốt vào. Cuối cùng một con thú dữ ở tây phương, tiếng gào rung trời, tựa như hổ, có bộ lông màu xanh, tứ trảo nhưng là huyết màu đỏ, kèm theo tiếng gào, kia lông tăng gọn, với thiên địa liền thành một đường, cự trụ trương khai, lão nhà dữ tợn. Thái cổ tứ hung, hỗn độn, cùng kỳ, ác thú, thao thiết bách thú tháp dung nhập vào thiên địa, trong nháy mắt tiểu phóng ra trên trăm cụ bách thú hư ảnh, mỗi một đầu ở thái cổ chi sơ, đều là tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa, có thể rung động nhất phương. Diệp Huyền bẹp miệng đến, trước mắt dị tướng thực sự quá kinh người, bách thú tháp kinh khủng dị thường. Khó trách Tà Tăng muốn có được. Đây là như thế nào một loại uy thế? Quả thực quá kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, bách thú xông vào hắc vân bên trong, nhanh chóng với huyết sắc lôi đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Một con toàn thân bạch sắc viên hầu hung thú, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ cự hung chu hiếm, trưởng chỉ đánh ra, trực tiếp đem một tòa núi cao đập nát, dũng tiến lên, dơ lên đập gậy sơn loan, ném vào hắc vân bên trong. Đột nhiên, một cái băng ly ngâm cửu thiên, già dặn thân thể quen quẩn, xông vào hắc vân bên trong, thân thể cuốn lấy huyết sắc lôi đỉnh, dùng sức nghiền ép, huyết sắc kia lôi đỉnh không ngừng nát bấy, hóa thành quang vũ nổ tung. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng thế giới này bách thú bóng người giao thoa, tia sáng kỳ dị liên miên, phương viên trăm dặm nơi, tất cả thiên địa sợ. Ngụy Lôi Quân ở Bách Thú Tháp bị Diệp Huyền ném sau khi đi ra, cũng chưa có lại mở miệng, bởi vì hắn quả thực không nói gì tâm tư, dưới mắt hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị kia Bách Thú hư ảnh cho tiêu diệt. Kia Hắc Vân đã liên tục bại lui, căn không địch lại Bách Thú, lại vào lúc này thường đống nhiên, một tiếng thanh thúy đao reo tiếng xuất hiện, trong mây đen Ngụy Lôi Quân rút ra một cái cửu hoàn đao, trong phút chốc, quanh người hắn uy thế lại vừa là biến đổi, huyền như đao phong như vậy sắc bén, nở rộ tài năng tuyệt thế. Một đao chém xuống, đao mang kia tăng vọt như ngôi sao, về phía trước chém ra, trực tiếp đem hai đầu Bách Thú hư ảnh cho chém nát bấy. Lại cũng tại sát na này, một cái long chảo đánh vào Hắc Vân bên trong, Ngụy Lôi Quân kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết. Rốt cuộc, Ngụy Lôi Quân từ kia Hắc Vân bên trong lộ vẻ thân ảnh hiện ra. Ngụy Lôi Quân tuổi chừng 40, dung mạo rất là dũng mãnh, vóc người cao tráng, một thân bắp thịt cổ nàng nàng, mặt đầy râu tự giống như cương thứ, trên mặt lộ ra hung ác với tàn nhẫn, quanh thân huyết khí tràn ngập, nhìn một cái chính là một giết người vô số nhân vật hung ác. Diệp Huyền nhếch mép, Bách Thú Tháp cường vượt quá chính mình tưởng tượng, không cần tự mình ra tay, là có thể tùy tiện chém chết Ngụy Lôi Quân. Nhưng là, trong nháy mắt này thay đổi bất ngờ chương 489, kịch chiến kia Bách Thú hư ảnh áp chế hoàn toàn Ngụy Lôi Quân Hắc Vân, lại vào lúc này, kia Bách Thú đột nhiên lần nữa trỗi lên, chỉ bất quá, lần này lại không còn là uy thế hiển hách, mà là kêu gào. Cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ kia Bách Thú hư ảnh giống như là bị tạc rách thủy tinh một dạng xuất hiện mịn vết nước, sau đó từng khối chốc ra, hoàn toàn phá toái, cuối cùng tan thành mây khói, hóa thành vầng sáng. Diệp Huyền nhất sửng sở, thật tốt, thế nào những thứ kia Bách Thú hư ảnh đột nhiên nói không sẽ không. Cùng lúc đó, trong mây đen, Bách Thú Tháp từ không trung rơi xuống, La Dụng Huyền trong tay. Ha 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 ha, các Ngụy Lôi Quân phóng sinh cười to nói, Diệp Huyền, món đó bảo bối mặc dù lợi hại, lại đều có tàn huyết, không cách nào lâu dùng, dưới mắt ta xem ngươi làm sao còn làm. Diệp Huyền nâng lên Bách Thú Tháp nhìn một chút, quả nhiên, linh khí tràn ra ngoài, tan giả không yên, tạm thời là không cách nào sử dụng. Bên kia, Ngụy Lôi Quân sau khi nói xong, mặt đầy tàn bạo, chân đạp hắc vân, lần nữa phát ra quát to một tiếng. Cuồn cuộn linh khí giống như là sóng mãnh liệt nước sông, hướng bốn phía xung ra, sau đó đất đưa ra hữu quyền, tứ tán linh khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó tay cánh tay quỷ dị run lên, mang theo một cổ cường hãn dị thường kinh khí, không có chút nào xinh đẹp hướng về phía Diệp Huyền nhưng oanh qua quyền ra, phong lôi động Ngụy Lôi Quân đấm ra một quyền, bốn phía huyết lôi tuôn ra, lôi theo quyền động, uy thế lâm nhiên. Một quyền này uy lực rất là kinh khủng, Ngụy Lôi Quân lấy nguyên tông cảnh tam giai tu vi đánh ra một quyền này, mượn kia mảnh nhỏ hắc vân mạnh mẽ, nếu không có thế giới pháp tắc trong người, coi như là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, sợ rằng đều không cách nào tùy tiện tiếp. Diệp Huyền đứng chắc tay, đứng ở thanh minh bảo liên trên, nhẹ rên một tiếng, bước chân cũng không lui lại, cũng là một quyền không sợ hai chút nào đánh rất tới, tràn ra kim thuộc tính linh khí uy thế bá đạo mười phần. Phanh 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 hai người chạm nhau, một cổ kinh khủng kình phong rung động nhất thời bạo dũng mà ra, trên mặt đất, từng đạo kẽ hở tự đại mà nhanh chóng lan tràn mà ra, cường hãn kình khí cuốn mở, đem trên thảo nguyên một ít đá vụn trực tiếp là chấn thành chôn phấn. Cùng lúc đó, kia mây đen lượn quanh giữa, kim thuộc tính linh khí nhanh chóng ngưng kết, hóa thành nhất phương kim ấn. Thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn thứ hai ấn, ngai tí ấn đại ấn màu vàng nóng nhanh chóng kết thành, ngẫu nhiên một vòng dâng trào kiếm khí hướng bốn phía đẩy ra, sắp tối vân xoắn nát một mảnh, huyết lôi biến hóa thành bụi phấn, biến thành một đạo hồng sắc điện hồ hạ xuống. Ngụy Lôi Quân kinh hãi không thôi, tiểu tử trước mắt này như thế này mà cường, có thể ngạnh hãn một quyền của mình. Diệp Huyền lần nữa chắc tay, nhìn Ngụy Lôi Quân đạo, một món kỳ bảo mà thôi, dùng không hay dùng không, có cái gì cũng lắm, giết ngươi nhất định phải dùng kỳ bảo sao? Ngụy Lôi Quân sắc mặt âm trầm, hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, Diệp Huyền, khát quá đắc ý, vừa mới bắt đầu. Ngụy Lôi Quân gầm nhẹ, lần nữa thi triển vũ kỹ, dậm dạp chẳng trị quyền ảnh thi triển ra, ngắn ngủi trong thời gian ngắn, quanh thân mười trượng phạm vi, chính là bị vô số quyền ảnh tràn ngập. Dầm 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 tiếng nổ thanh âm đột nhiên vang lên, Ngụy Lôi Quân đánh ra quyền ảnh về phía trước điên cuồng thúc đẩy, ở trong không khí ầm ầm vỡ ra, mạnh mẽ đạo ba động, giống như gào thét ngập lụt một dạng vô thiên cái địa tràn ngập mở ra, đem bốn phía chấn cấp tốc run dậy. Trên thảo nguyên, một mảnh hôi lang bầy thật giống như bắt đầu nhận ra được nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng hướng chúng quanh chạy trốn đi. Diệp Huyền nhấc giơ tay lên, đối mặt với lần nữa điên cuồng tới quyền ảnh, bắt Vĩnh Chấn Tuyết vực chu kiếm, sau đó đem Vĩnh Chấn Tuyết vực cho giơ lên địa giai vũ khí thượng phẩm, khuynh thành một kiếm Diệp Huyền nhất kiếm hướng phía trước càn quét mà ra, một mảnh kiếm khí màu trắng bạc hạo hạo đãng đãng đi, cùng trong mây đen lao nhanh huyết lôi đụng vào nhau. Oanh to lớn tiếng vang quanh quẩn trên không trung, khiến người ta cảm thấy chính mình màng nhĩ đều phải nổ tung. Ngụy Lôi Quân khỏe miệng tràn ra búng máu tươi, thân thể không khỏi lay động, lại còn không có ổn định thân thể, chỉ cảm thấy phía trước một đạo kiếm khí màu bạc lần nữa hướng hắn tràn lên, kiếm khí màu bạc kia trôi đi qua, thật giống như tạo thành từng đạo đợt sóng. A a a, nhìn bọn tới kiếm quang, Ngụy Lôi Quân điên cuồng gào thét, trong con ngươi trầm xuống, hiện ra điên cuồng với hung ác. Ô nào chỉ thấy Ngụy Lôi Quân thân thể hiện lên cực hạn hồng quang, chiết xạ ra vạn trượng đâm hồng quang, giống như là chân trời trên kia chói mắt cực kỳ thái dương. Đồng thời, dòng điện kích động, một đạo huyết sắc dòng điện xuất hiện ở Ngụy Lôi Quân trên người, cuốn vòng quanh Ngụy Lôi Quân thân thể, đem Ngụy Lôi Quân vững vàng bao vây lại, phát ra phách lý ba lạp tiếng vang. Sau một khắc, Ngụy Lôi Quân trên người khí thế hạo hạo đãng đãng, bắt đầu điên cuồng lên cao. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, người này phải liều mạng. Diệp Huyền cười nói, bất quá, liều mạng thì có dùng. Thiên Lôi Huyết Hoàng thủ Ngụy Lôi Quân không để ý tới Diệp Huyền, mà là lần nữa giận dữ một tiếng. Một cái bàn tay to lớn từ vân trung xuất hiện, cuồng lôi vang khắp nơi, tịch quyển thiên địa, tầng mây đè xuống mấy phần, rất có loại che khuất bầu trời cảm giác. Ầm, ầm. Đáng sợ linh khí phong bạo không ngừng cuốn mở, phản phất có thể nghiền nát hết thảy. Ừ, chiêu này còn có chút ý tứ. Diệp Huyền meo mắt lại đạo, ta đây liền nghiêm túc chơi với ngươi chơi bừa. Diệp Huyền tay trái cầm kiếm, tay phải đem phía sau thương kỳ hái hạ xuống thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa, phong tuyết động Diệp Huyền dùng sức cơ múa tất dạ chiếu tuyết, bốn phía nhiệt độ đầu hàng, một mảnh màu trắng bạc xương tuyết chợt đến, hướng không trung sông lên đi, bốn phía không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang, trong không khí hơi nước đều tại băng kết. Âm đụng chạm kịch liệt âm thanh xuất hiện lần nữa, phong tuyết với cái kia huyết lôi bàn tay khổng lồ đụng nhau, bàng bạc huyết khí mang theo nồng nặc khí sát phạt đập vào mặt, những huyết khí này không chỉ có thể để người ta tâm thần rung động, còn có thể tăng cường vũ khí uy lực. Cái kia huyết lôi bàn tay khổng lồ một đòn bất ngờ đạt tới nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong toàn lực nhất kích uy lực. Nếu không cân nhắc thế giới pháp tắc chuyện này, Ngụy Lôi Quân một kích này cũng là đem chính mình toàn bộ chuyện đều lấy ra, có thể nói là không có lĩnh ngộ thế giới pháp tắc dưới tình huống, hết sức toàn lực một đòn. Tràn ngập phong tuyết bị trong nháy mắt kích phá, trực tiếp xuyên ra một đạo lỗ thủng. Nhưng là ngay vào lúc này, Diệp Huyền đem tất dạ chiếu tuyết lần nữa vũ động. Hai múa, trời xương tới kia bị đánh toái băng tuyết lần nữa nhanh chóng ngưng tụ, hạo hạo đãng đãng, sau đó trên không trung xoay tròn, tạo thành vòng xoáy hình. Ngụy Lôi Quân giận dữ nói: "Diệp Huyền, ngươi không ngăn được ta, cho ta toái." Ngụy Lôi Quân cắn chặt hàm răng, trên người lộ ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hắn đã đem hết thảy đều đánh cược ở trên một kích này đi qua, thế phải giết chết Diệp Huyền. Kia xoay tròn trời xương bị từ từ đè xuống, với huyết lôi tay đụng nhau, lao nhanh huyết lôi giống như hùng long, đem băng xương không ngừng phá toái, cuối cùng ở trời xương trung ương bắn cho ra một đạo lỗ thủng. Chương 490, chém chết Diệp Huyền đứng ở Thanh Minh Bảo Liên thượng kiên quyết nhưng bất động, lần nữa cầm trong tay tất dạ chiếu tuyết cơ múa. Ba múa, cựu u băng hàn ẩm, ẩm, ẩm trên bầu trời xuất hiện to lớn của băng, giao thoa ngang dọc, hướng Ngụy Lôi Quân liền điên cuồng tiến lên, sau đó, rắc rắc những thứ kia cột băng không ngừng vỡ vụn, hóa thành mạng lớn hàn khí, ngũ xương một mảnh, đem trọn phiến thiên không, với Ngụy Lôi Quân huyết lôi vân đồ cho che giấu lên phốc cái kia huyết lôi bàn tay bị hàn khí ngăn trở, Ngụy Lôi Quân chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn, không nhịn được lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hoa a a. Ngụy Lôi Quân điên cuồng gào hét, đem hết toàn lực thúc dục huyết lôi vân, hướng Diệp Huyền Phương hướng hét: "Diệp Huyền, ta lúc thành danh sau khi, ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu rồi? Hôm nay ta phải giết ngươi trên bầu trời." Một đạo hồng quang xuất hiện, rõ ràng là huyết lôi lần nữa lao nhanh lên từng đường huyết lôi, cắt ra hắc ám, phá vỡ thiên vũ, chiếu sáng vĩnh hằng, tràn ngập bất hủ như vậy tài năng tuyệt thế, kia phá diệt cảm giác để cho trong lòng người rung động, phảng phất chỉ cần bị máu kia lôi cho lao đi, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Ngụy Lôi Quân sư từ Tà Tăng, tu luyện dĩ nhiên là tà công, mảnh này vạn linh huyết lôi vân cũng là tà môn kỳ bảo, tên cổ nghĩ ý, yêu cầu hơn 10.000 sinh linh huyết tế mới có thể đem vạn linh lôi mây máu cho luyện chế ra thiên giai kỳ bảo khó luyện, nhưng tại sao có người sẽ đi vào tà đạo? Bởi vì công pháp tà môn tốt thành, hơn nữa cường đại, mà tà môn kỳ bảo cũng là như vậy, tương đối mà nói dễ dàng luyện thành, nhưng giá không phải là sát sinh, chính là một ít còn lại cực kỳ tàn ác sự tình, vì thiên hạ thật sự không cho. Ngụy Lôi Quân không phải là thuần âm chi thể, không có âm thuộc tính linh khí, nhưng tế hơn 10.000 sinh linh vạn linh lôi mây máu, tử khí dày đặc, đã mơ hồ có âm thuộc tính linh khí mới nắm giữ tính mịch lực. Hợp với lôi đỉnh phá diệt lực, cũng coi là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, huyết lôi loạn vũ, sông ngang đánh thẳng. Kia trắng xóa hàn khí rốt cuộc bị phách mở một đạo lỗ thủng, huyết lôi bàn tay dùng sức lôi xé, đem hàn khí cho xé nát bấy. Máu kia lôi thủ so với trước kia yên diệt rất nhiều, huyết lôi ảm đạm, thu nhỏ lại sắp tới 1/2. Nhưng là, tóm lại vẫn còn ở đó. Ha 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 ha. Ngụy Lôi Quân cười to nói: "Diệp Huyền, ngươi còn có cái gì chiêu nhi?" Ngụy Lôi Quân cười đáp một nửa, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ. Một thanh hư hình đại kiếm treo ở không trung, đột nhiên đâm thủng vân tiêu, hướng hắn hạ xuống. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức, Bác Lạc Tử Tiêu. Ngụy Lôi Quân cả kinh thất sắc, vội vàng thúc dục huyết lôi tay hướng hư hình đại kiếm lên đón. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ rất lớn hồi sinh, ở đụng nhau trong nháy mắt, hư hình đại kiếm trực tiếp đem huyết lôi tay cho chém rách. A, Ngụy Lôi Quân kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Diệp Huyền đem Thanh Minh Bảo Liên hạ xuống, nhìn Ngụy Lôi Quân, người này đã chỉ còn lại một hơi thở, toàn thân rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là vết kiếm, đầy đất máu tươi chảy như dòng nước. Ngụy Lôi Quân cắn răng nói: "Ta không tin, Diệp Huyền, ta không tin ngươi có mạnh như vậy." Diệp Huyền đạo: "Ngươi có tin hay không cũng thay đổi không chính mình kết cục." Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ kiếm lên. Ngụy Lôi Quân mặt nhất thời dữ tợn, hét lớn: "Sư tôn, ta sẽ báo thù cho ta." Phốc, Ngụy Lôi Quân lời còn chưa dứt, Diệp Huyền liền trực tiếp chém xuống một kiếm, Ngụy Lôi Quân đầu tung bay lên, rơi xuống ở một bên, biến thành một cổ thi thể không đầu. Trên bầu trời huyết lôi vân nhanh chóng thu nhỏ lại, chốc lát thì trở nên chỉ lớn chừng bàn tay, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Diệp Huyền nhặt lên vạn linh huyết lôi vân, sau đó tháo xuống Ngụy Lôi Quân tùy thân túi vải, lần nữa nhảy lên Thanh Minh Bảo Liên, lần nữa bay lên không. Vương Vũ ngồi ở một bên, nhìn Diệp Huyền ánh mắt lấp lánh, lại muốn nói lại thôi. "Ta có dọa người như vậy sao?" Diệp Huyền ngồi ở chỗ đó, trêu chọc đến chim đồ vật, sau đó nhìn về phía Vương Vũ đạo, có lời cứ nói. "Vương Vũ đạo, phụ thân ta với ca ca ta, bọn họ..." Diệp Huyền đạo: "Sẽ không có chuyện gì, trước Ngụy Lôi Quân là đang lừa ta, nghĩ đến hắn đã đi qua ngươi bộ lạc, với vương gia từng có trao đổi, nhưng lo lắng vương gia lừa hắn, cho nên muốn lừa ta một chút, nhìn một chút vương gia nói là thật hay giả, nếu ngươi ca chết, hắn cần gì phải chứng thực." Vương Vũ thở phào, sau đó nói: "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn ta." Diệp Huyền đạo: "Ta với ngươi ca cũng bất quá là giao dịch mà thôi, hơn nữa, có ngươi làm hướng đạo, cũng thuận lợi rất nhiều, không cần lại đi ngã ba." Vương Vũ gật đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì, đối với Diệp Huyền, Vương Vũ vẫn còn có chút sợ hãi. Thứ nhất, Diệp Huyền là người Trung Nguyên, tại Trung Nguyên mắt người bên trong, man nhân thuộc về dị tộc, nhưng ở man tộc trong mắt, người Trung Nguyên không phải là không. Thứ hai, Diệp Huyền nhưng là giết Ngụy Lôi Quân, đây chính là tà tăng tọa hạ tiếng tăm lừng lây huyết tử, đi qua thảo nguyên, bất kỳ bộ lạc đều phải hết lòng tiếp đãi, kết quả Diệp Huyền nói giết liền giết. Bầu không khí liền trầm mặc như vậy đi xuống, Diệp Huyền cũng không có tìm Vương Vũ tiếp lời ý tứ, hai người tới cũng không quen, hơn nữa, chính mình vừa mở miệng, Vương Vũ liền vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, Diệp Huyền tỉnh để cho nàng lo lắng sợ hãi, cảm thấy còn chưa mở miệng tốt. Ngồi ở Thanh Minh Bảo Liên thượng, Diệp Huyền kéo ra Ngụy Lôi Quân túi vải nhìn một chút, sau đó quyết định, ngày nào chính mình nào điên, chạy tới Nam Cương chém thắt lưng trừ ma, cách lao tử, thế nào một cái so với một cái phú. Tới Diệp Huyền thật không có gì mong ngợi, dù sao, Ngụy Lôi Quân trong tay một món thiên giai kỳ bảo, khẳng định hao phí to lớn, rất có thể trừ kia vạn linh lôi mây máu, Ngụy Lôi Quân chính là một khổ ha ha. Nhưng dưới mắt nhìn một cái, hoàn toàn không phải là như vậy sự tình. Ngụy Lôi Quân ra sói túi vải trong, đại khái hơn 60 khối linh ngọc, còn có 5 khối tử kim linh ngọc. Một quyển điện tịch, trên đó viết, Vạn Linh Hóa Huyết Công. Vạn Linh Hóa Huyết Công chính là Ngụy Lôi Quân tu luyện tà công, cũng là một môn tương đối không tầm thường địa giai trung phẩm công pháp, hơn nữa, với Vạn Linh Lôi Mây Máu đồng bộ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Bất quá, vô luận là Vạn Linh Hóa Huyết Công hay lại là Vạn Linh Lôi Mây Máu, Diệp Huyền cũng không tính muốn, hắn có thể không muốn bởi vì tu luyện tà công, biến thành người người têu đập con chuột. Hơn nữa, vật này nộp lên cho tông môn đều là phiền toái, tông môn nên xử lý như thế nào đây? Vì danh âm thanh chỉ có thể bị phá hủy, còn không bằng đem ra cung phục đây. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền còn tìm được tảng đá ẩn chứa trong đó linh khí, để cho Diệp Huyền quả thực cả kinh, quá kinh khủng. Kia linh khí đậm đà độ, tuyệt không phải phổ thông linh ngọc có thể so với, thậm chí tử kim linh ngọc cũng so ra kém, thậm chí còn thải kim linh ngọc, tối đa cũng chỉ ẩn chứa trong đó 1/3 linh ngọc. Diệp Huyền dù gì nói, càng phẩm chất cao linh ngọc sao? Diệp Huyền trong mắt lộ ra hưng phấn, nếu như so với thải kim linh ngọc phẩm chất còn cao, có hay không đại biểu, 10 có 8 9 là đặc thù cung phẩm tới. Dù sao, thải kim linh ngọc đã coi là đặc thù cung phẩm. Nhưng vào lúc này, Vương Vũ ở một bên trương miệng đến, tựa như là muốn nói điều gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Chương 491, Khuynh Thành kiếm tới ta nói, nếu như ngươi có cái gì muốn nói liền nói. Diệp Huyền thở dài nói, ta không phải là đáng sợ như vậy người, hơn nữa, ngươi tính tình như vậy đi Trung Nguyên sống thế nào? Ngươi là man nhân, tới tiếp theo bị gạt bỏ, còn vâng vâng dạ dạ, người ta càng sẽ đem ngươi làm dễ khi dễ, cho nên, muốn nói cái gì liền nói, xem người khó chịu đánh liền, ngươi tốt ngạt là thuần âm chi thể, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, tầm thường nguyên cực cảnh 2-3 giai tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi, có cái gì tốt sợ? Vương Vũ hít sâu một cái nói, đây chẳng phải là linh ngọc. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, không phải là linh ngọc. Vương Vũ đạo, là tà tăng một môn lấy ra tà môn kỳ bảo, sau giết người, có thể cướp đoạt linh khí nhốt vào trong đó tu luyện. Dựa vào Diệp Huyền mắng liệt một câu, đám người kia liền người chết cũng không dung tha, thật không có nhân tính. Bất quá, vật này lai lịch mặc dù tà, nhưng thân chính là giả bộ linh khí đồ đựng, với linh ngọc tác dụng giống nhau, như vậy linh khí nồng nặc, cung phụng vẫn là rất không tệ. Tiếp tục lật kia ra soi túi bài, còn lại ngược lại không có gì quá đáng nhắc tới đồ vật, nhưng cũng không tệ lắm, số lượng nhiều quả ăn no. Diệp Huyền nâng cầm lên, suy nghĩ làm như thế nào cung phụng. Ngẫu nhiên cầu nguyện. Lần này Diệp Huyền không tính làm như thế, chứ không có chính mình cần muốn cái gì, cũng không có vô cùng đáng tiền đồ vật, cung phụng liền cung phụng, nhưng lần này không giống nhau, Vạn Linh Lôi Mây Máu nhưng là thiên giai kỳ bảo. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên cung phụng thiên giai đồ đâu, bởi vì phổ thông loại này cấp bậc đồ vật, thu vào tay khẳng định tự dùng, nhưng Vạn Linh Lôi Mây Máu quá mức tà môn. Diệp Huyền ở Nam Cương dùng một chút ngược lại không có vấn đề, nhưng ra Nam Cương dám lấy ra, sẽ trở bị vây quét đi, Thiên Môn Tông cũng phải thanh lý môn hộ. Nhưng thiên giai kỳ bảo cầm đi ngẫu nhiên cầu nguyện, Diệp Huyền luôn cảm giác mình giống như là suy nghĩ nước vào, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thua thiệt. A Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào dung hợp tuyển hạng tượng. Bất kể, liền cái này Diệp Huyền cuối cùng lựa chọn dung hợp, mà dung hợp mục tiêu chính là Khuynh Thành một kiếm với Sơn Nhạc Tam kiếm quyết. Khuynh Thành một kiếm có 5 chiêu, nhưng dưới mắt liền chiêu thứ nhất Phong Thiên thấy đất có thể dùng, quả thực ít một chút, hơn nữa, vũ khí thân tuy mạnh, nhưng yêu cầu tăng lên phẩm giai, về phần Sơn Nhạc Tam sơn quyết, đạo còn rất khá, nhưng không có gì tiềm lực, dưới mắt hai bên dung hợp một chút, Diệp Huyền rất chờ mong sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Diệp Huyền lựa chọn dung hợp coi như cầu nguyện mục tiêu, sau đó lựa chọn hai môn vũ khí sau, trực tiếp đem Vạn Linh Lôi Mây Máu ném vào dùng cho dung hợp tiểu phương đỉnh. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 55. Dung hợp yêu cầu lượng lớn cung phẩm, bất quá, lần này ngược lại chưa từng xuất hiện cung phẩm chưa đủ tình huống, dầu gì là thiên giai kỳ bảo, nhưng 55 tỷ lệ thành công không thế nào bảo hiểm. Tin tưởng chính mình có trương người Âu Châu mặt, còn không bằng tin tưởng khắc kim khiến người cường đại. Diệp Huyền không chút do dự đem Vạn Linh Hóa Huyết Công điện tịch cũng theo sát ném vào. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 75. Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó bắt đầu ném linh ngọc. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 90. Diệp Huyền đập không ít linh ngọc, rốt cuộc đem tỷ lệ thành công chất đến 90, đây cũng là dung hợp cực hạn tỷ lệ thành công, đến 90 liền không cách nào tiếp tục đi lên tăng lên. Hệ thống lão đại, ngươi cũng đừng hãm hại ta à? Diệp Huyền chắp hai tay bái bai đạo, bắt đầu dung hợp thành công, dung hợp vật phẩm là Khuynh Thế kiếm tới. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, để cho Diệp Huyền không khỏi vui mừng, lại nhìn đến Vương Vũ ở một bên thân thể run lên, cảm thấy Diệp Huyền cường thuộc về mạnh, nhưng thật giống như đầu không tốt lắm xứ, hay lại là ngồi xa một chút, tỉnh bị không việc gì thọt mấy đao. Bên kia, Diệp Huyền trước mắt màn sáng bên trong, hiện ra Khuynh Thế kiếm tin tới hơi thở. Khuynh Thành kiếm tới, vũ kỹ thiên giai trung phẩm lô hỏa thuần thanh lấy ngày xưa thiên ngoại kiếm tiên sáng chế kiếm pháp sửa đổi tới kiếm ra khuynh thành khuynh thế vạn thế đều kinh hãi kiếm ra sợ tuyệt thiên xuống mỗi tăng lên một cái phẩm giai có thể học thêm sẽ một kiếm nhìn ngang sơn lĩnh từ sơn nhạc tam kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ hợp nhất kiếm pháp kiếm thế như núi không phá bất diện vạn cổ trường tồn kiếm tuyệt không sơn không sơn không gặp người nhưng người kiếm ngư bang kiếm này ra vạn sơn người diện tuyệt địa kiếm âm phong thiên tuyệt địa kiếm ra thiên địa biến sắc kiếm khí ngang dọc nghìn vạn giảm thế gian hết thể chém hết cửu thiên kiếm tới sáng dự thiên uy trên đời kiếm này ở cửu thiên kiếm rơi gió nổi lên vân dũng mưa hiện tại tiếng sấm hợp thiên chi tứ tượng làm một thể hối tự nhiên pháp tắc với trong kiếm kinh ngạc thế gian thiên hạ vô song trong tay có kiếm trong lòng thông linh ba thức giữa tất cả đều là ta kiếm kiếm này không ở nhân gian lại ở bụng tim chỗ đi qua trong vòng ba thức đều là kiếm nếu kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm tâm thông linh kiếm này chiêu uy lực tăng lên gấp bội diệu kiếm giang hồ không mở ra kiếm ra như một không mở ra Diệp Huyền bẹp đến miệng suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành hai chữ tiểu như châu bỏ khuynh thành một kiếm tên biến thành khuynh thành kiếm đến cái này ngược lại không có ý nghĩa gì liền đổi một danh mạng thôi nhưng phẩm giai từ địa giai thượng phẩm biến thành thiên giai trung phẩm tăng lên hai phẩm kinh khủng hơn là cảnh giới trực tiếp biến thành lô hỏa thuần thanh chỉ thiếu một chút là có thể thông hiểu đạo lý đồng thời khuynh thành kiếm từ ngũ kiếm biến thành thất kiếm nhìn ngang sơn lĩnh với kiếm tuyệt không sơn đều là dung hợp sơn nhạc tam kiếm quyết mà thành mà khuynh thành một kiếm thân kiếm chiêu trừ phong thiên tuyệt địa ra bởi vì phẩm giai tăng lên lại thêm ra hai kiếm theo thứ tự là cửu thiên kiếm tới với thiên hạ vô song Diệp Huyền dưới mắt không có thi triển qua tự nhiên không biết uy lực bất quá loại này đầy đủ kiếm chiêu vũ kỹ tự nhiên đều là một chiêu mạnh hơn một chiêu phong thiên tuyệt địa kia mịt mở kiếm khí cũng rất là kinh khủng phía sau hai chiêu tất nhiên sẽ không kém bao nhiêu hơn nữa chỉ còn lại cuối cùng hai chiêu khuynh thành kiếm tới liền đầy đủ hết Diệp Huyền tưởng nghĩ tưởng thật hưng phấn vô song vũ kỹ gần trong gang tấc hơn nữa chính mình kiếm chiêu so với thương pháp từ đầu đến cuối kém một chút bây giờ được rốt cuộc không phân cao thấp có thể chân chính xưng được kiếm thương song tuyệt đồng thời chính mình quyền cước cảnh giới cũng có ngày nào làm môn thiên giai quyền cước vũ kỹ chính mình liền xưng được là tam tuyệt suy nghĩ một chút cũng mị tư tư hưng phấn một hồi Diệp Huyền đem còn lại cái gì cũng ném vào thanh đồng đại đỉnh lần này liền không có gì nói đầu trực tiếp ngẫu nhiên cầu nguyện tiếp nhận cung phụng cầu nguyện thành công lấy được khen thưởng linh khí ít 12000000 tiếp nhận cung phụng cầu nguyện thành công lấy được khen thưởng long khí ít 150 tiếp nhận cung phụng cầu nguyện thành công lấy được khen thưởng cỏ cây tấn hỏa tiếp nhận cung phụng cầu nguyện thành công lấy được khen thưởng thanh vân lưu văn kiếm ít 1 tiếp nhận cung phụng cầu nguyện thành công lấy được khen thưởng lục hợp cửu hoàng trận ít 1 tiếp nhận cung phụng cầu nguyện thành công lấy được khen thưởng long vũ phượng minh án kiện ít 1 chương 492 vào núi ngẫu nhiên cầu nguyện xuất hiện 6 kiện đồ vật Diệp Huyền sau khi xem không khỏi vui mừng 120 triệu linh khí ngẫu nhiên cầu nguyện cũng có thể xuất hiện nhiều như vậy linh khí thật sự là bởi vì ngụy lôi quân hút chết nhân linh khí tới đá kia ẩn chứa trong đó linh khí quá nhiều đồng thời tu vi tăng lên nguyên tông cảnh nhị giai không sợ hãi không nhạn nước chảy thành sông cảm giác Diệp Huyền cũng không thế nào kinh ngạc chính mình rời đi bột hải thái cổ chiến trường sau cung phục nhiều như vậy hậu tích bắc phát cũng nên tăng cao tu vi bất quá nguyên tông cảnh kịch ngắn giai tăng lên không có quá lớn cảm giác linh khí càng hùng hậu linh khí độ tinh khiết cao hơn linh khí tốc độ tuần hoàn cũng càng nhanh nhưng là cứ như vậy chuyện cái loại này rõ ràng cảm giác chiến lược tăng lên cảm giác nhưng là không có còn không bằng đả thông linh huyện tu luyện ra linh mạch linh kinh lúc cái loại này thật thật tại cảm giác mình trở nên mạnh mẽ loại cảm giác đó tới mãnh liệt nguyên nhân chủ yếu là nguyên tông cảnh hết thảy tất cả thuộc về cảm ngộ hai chữ nguyên tông cảnh cần phải làm việc tình chính là ở trong thiên địa tìm một đạo thế giới pháp tắc sau đó cảm ngộ thế giới pháp tắc chân lý cuối cùng đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể dưới mắt Diệp Huyền liền trọng yếu nhất thế giới pháp tắc cũng không có tự nhiên chưa nói tới cái gọi là cảm ngộ đại cảnh giới bên trong kịch ngắn dài tăng lên mang để thăng cũng không lớn bất quá tóm lại là tăng lên Diệp Huyền vẫn là thật hài lòng long khí tự nhiên không cần nhiều lời có thể dùng đến tăng lên chân long lực với chân long cựu tử ấn Diệp Huyền lựa chọn người trước nhưng bởi vì phẩm giai với cảnh giới đều không thấp chân long lực không phải là dễ dàng như vậy tăng lên đập xuống tháng 1 năm 5 không điểm long khí với không đập như thế Diệp Huyền vẫn phải là cố gắng tìm với chân long có liên quan đồ vật để cho Diệp Huyền mừng rỡ là ra thiên hạ kỳ hỏa có cây tấn hỏa là thiên hạ kỳ hỏa một trong nhưng không tính là quý trọng rất nhiều thiên hạ kỳ trong lựa thuộc về đội sổ tồn tại nhưng dầu gì là thiên hạ kỳ hỏa có thể tăng lên chu tức vũ người công pháp long tức vũ địa giai trung phẩm tăng lên phẩm chất là địa giai thượng phẩm long tức vũ công pháp địa giai thượng phẩm đang đường nhập thất ngày xưa có cường giả tuyệt đỉnh xem long tức minh múa mà sáng chế ra công pháp này có thể biến ảo hỏa thuộc tính linh khí là long tước độc vũ cửu thiên đốt tiếp thiên hạ thông qua thu góp thiên hạ kỳ hỏa thu nạp vào bên trong cơ thể có thể tăng lên công pháp phẩm chất với cảnh giới cấp hỏa thân ở với trong ngọn lửa thời gian nhất định bên trong không sợ cao ôn cùng cháy có thể hấp thu hỏa diễm cho mình sử dụng long tước ảo ảnh lấy hỏa thuộc tính linh khí huyện hóa ra ba đầu long tước tiến hành công kích long tước vũ thiên thả ra mảng lớn hỏa diễm công kích một khu vực kéo dài cháy công kích long tước hỏa vũ lấy hỏa diễm ngưng tụ hỏa vũ tiến hành công kích đang công kích đồng thời còn có nhất định phòng ngự tác dụng có thể hóa giải hàn độc xâm phạm chu tước vũ từ địa giai trung phẩm tăng lên tới địa giai thượng phẩm biến hóa không lớn nhưng mà nhiều hơn một cái cấp hỏa hiệu quả còn chưa phải là vũ kỹ nhưng vô cùng hữu dụng thời gian nhất định bên trong không sợ cháy với cao ồn loại này đặc tính là đại đa số hỏa thuộc tính hung thú với hỏa thuộc tính công pháp cũng có đặc tính tỉ như vật nhỏ liền cơ hồ không sợ hết thể hỏa diễm, trừ phi là một ít tính chất đặc thù hỏa diễm, giống như là lôi hỏa, âm hỏa vân vân. Công pháp cũng là như vậy, đa số hỏa thuộc tính công pháp đều có đặc tính, chủ yếu ở chỗ thời gian kéo dài, hoặc là hoàn toàn không e ngại phổ thông hỏa diễm, nhưng đừng xem hỏa thuộc tính công pháp cơ hồ đều có, nhưng tốt dùng mới là thật. Diệp Huyền lại có hỏa thuộc tính linh khí phối hợp, hiệu quả nổi bật. Nhưng nhớ tới hỏa thuộc tính linh khí, Diệp Huyền vừa lo thương, mắt thấy Chu Tức Vũ đều phải chạy thiên giai đi, chính mình hỏa thuộc tính linh khí khi nào mới có thể phòng chút. Gánh nặng đường xa A Thanh Vân Lưu Văn Kiếm chính là một cái huyền giai thượng phẩm vũ khí, cái này không có gì được rồi, duy nhất giá trị chính là cầm đi bán, lục hợp cửu hoàng trận cũng không kém, có thể cầm đi bán, cũng có thể nộp lên tông môn, nhìn có người hay không dự định luyện, ngược lại Diệp Huyền là không có tác dụng gì. Để cho Diệp Huyền lệ rơi đầy mặt là, rốt cuộc xuất hiện bàn. Long Vũ Phượng Minh án kiện, hao tài, cung phụng dùng án này tiến hành cung phụng hoàn thành lúc, Long Vũ Phượng Minh lấy được khen thưởng vô điều kiện tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Cung phụng vô thượng đao kinh yêu cầu bản, cung chúc với linh hương, dưới mắt bất kể thật xấu, bản tóm lại là có. Diệp Huyền rất là vui vẻ yên tâm, xem ra không phải là tù cũng không phải một mực mặt đen. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên mắt nhìn màn sáng bên trong chính mình tin tức. Ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, Nguyên tông cảnh nhị giai cảnh giới võ đạo, kiếm tâm thông linh, kiếm đạo, vô ngân, thương đạo, xem tâm tự tại, quyền cước, thiên đồ, đầy sao đổ 15 trọng thiên linh huyệt, 8 linh mạch, 8 linh kinh, 12 trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí, công pháp, kêu gọi, tăng phúc, vũ khí, kỳ bảo, tuần thú, dung hợp công pháp, chân long lực, thiên giai trung phẩm, đã chân hóa cảnh, kim qua chiến ý, huyền giai thượng phẩm, đang đường nhập thất, long tức vũ, địa giai thượng phẩm, đang đường nhập thất, vũ khí, chân long cửu tử ấn, thiên giai trung phẩm, có chút tiểu thành, sinh tử phán, huyền giai hạ phẩm, sơ quy môn kính, một môn tương pháp, thiên giai trung phẩm, sơ quy môn kính, ba thước, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, khuynh thành kiếm tới, thiên giai trung phẩm, lô hỏa thuần thanh, đạp phá hư không, thiên giai thượng phẩm, đang đường nhập thất, đang lược, hành khí hoàn, binh lương tán, bổ khí đan vũ khí, thương kỷ, vĩnh trấn tuyết vực, hải, hoàng tam xoa kích, chạm nhận cự nhận, phong vũ hối minh, phách vương độc vũ, thanh vân lưu văn kiếm kỳ bảo, ngọc bài, nhiếp hồn linh, sinh tử đồ, ba màu vạn linh vân, long hồn tinh khí huyết tự gỗ, thất bảo lưu ly đăng, thiên địa giới luật, linh trận long linh cái muỗng, thủy tinh giao cốt, truyền thừa hồn thạch, thanh minh bảo liên, vô hạnh vô tướng, bách thú tháp tuần thú, liệu thiên hống, vật nhỏ, phi hoàng, chim đồ vật, vảy rồng, cá hao tài, công thần đồ, tượng thần đồ, thần nông đồ, vô thượng đao kinh, triệu tập thần linh bài, tân khóc, ít một, uy linh hảo, nam thấy phong bế thân phò, lục hợp cửu hoàng trận cung phụng, long vũ vượng minh án kiện Diệp Huyền phát hiện mình bây giờ hỗn tạp đồ vật thật đúng là nhiều, có rảnh rỗi thật đi tu sĩ thị trường đi một vòng, dọn dẹp một chút vật, đặc biệt là vũ khí. Diệp Huyền đem những vũ khí này ra bên ngoài ném một cái, người khác hoặc là cho là Diệp Huyền là rèn sắt, hoặc là cho là Diệp Huyền là bán vũ khí, ngược lại Diệp Huyền phải nói đều là mình dùng, 10 có 8 9 không có ai tin. Lúc này, Vương Vũ đông nhiên nói, "Diệp Huyền, trước mặt chính là sơn dân địa giới." Diệp Huyền định thần đến, theo Vương Vũ chỉ phương hướng nhìn, cao sơn thảo nguyên địa hình đã dần dần đến cuối, bốn phía đã không có gì đồng cỏ. Cấp lấy, ở phía trước xuất hiện mảng lớn sơn loan, liên miên một mảnh, không nhìn thấy cuối. Diệp Huyền đạo, "Từ nơi này đến thiên cổ động, đại khái cần phải bao lâu?" Vương Vũ do dự một chút đạo, "Ta đối với sơn dân lãnh địa không phải là rất biết, chỉ biết là đại khái vị trí, ta nghĩ rằng 5-3 ngày cũng còn làm ớn." Diệp Huyền gật gật đầu nói, trước vào núi lại nói. Chương 493, Bạch Thiếu Phi Bạch Vân Sơn, Nam Phương Thiên Các tí tách sơn động hẹp dài, đỉnh động trên trụ đá, không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở tận cùng sơn động, có nhất phương hàn đàm. Kia hàn đàm quả thực bất phàm, trong nước tràn đầy thủy thuộc tính linh khí, nhưng thủy bên ngoài bên trong động lại trải rộng thủy thuộc tính linh khí, bốn phía có gió lướt qua, vô cùng sắc bén, đụng vào chúng quanh vết động, không ngừng chém ra một đạo trảm kích vết tích. Nho nhỏ này trong sơn động, lại tràn đầy ba loại đặc thù linh khí, hơn nữa rất là hùng hậu. Nam Phương Thiên Các là cao quý bát phương chiến lược đứng đầu, nội tình có thể thấy một, hai. Cùng lúc đó, Bạch Thiếu Phi ngồi ở trong hàn đàm, ngày xưa thiếu niên nhanh nhẹn, giờ phút này nhưng là một bức dai gió dầm xương dáng vẻ. Bạch Thiếu Phi da thịt trắng như tuyết, nhưng là bị đông, kia thủy thuộc tính linh khí không ngừng vào cơ thể, mang theo thấu xương hàn khí, để cho Bạch Thiếu Phi cảm giác mình thân thể giống như là băng khiết một dạng run không ngừng. Ở Bạch Thiếu Phi trên người, rậm rạp chẳng chịt đều là vết sẹo, thậm chí cả kia trương rất là khuôn mặt anh tuấn trên đều có một vết sẹo từ mi rắc một mực lan tràn khi đến ba. Nhưng những thứ này đều không phải là để cho Bạch Thiếu Phi thống khổ nhất là chúng quanh tràn đầy âm thuộc tính linh khí, không ngừng chui vào Bạch Thiếu Phi trong cơ thể, kia vô cùng kinh khủng tĩnh mịch cảm giác, để cho Bạch Thiếu Phi cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Thậm chí, từ 3 ngày trước bắt đầu, Bạch Thiếu Phi cũng sẽ gián đoạn tính ngất xỉu, mỗi một lần nhắm mắt lại, Bạch Thiếu Phi cũng cảm giác mình không cách nào nữa tỉnh qua từng có thời gian, Bạch Thiếu Phi thậm chí suy nghĩ, có lẽ cứ như vậy vẫn chưa tỉnh lại, cũng không phải một chuyện xấu. Nhưng là, Bạch Thiếu Phi như cũng không ngừng tỉnh qua đây là vì cái gì đây? Trong lòng mình có cái gì không bỏ được, làm cho mình muốn chết cũng khó khăn. Đây là biết bao thống khổ lại vào lúc này, ngoài động có thanh âm bay vào tới đạo, đi ra dạ hậu thanh âm Bạch Thiếu Phi yên lặng một hồi, ngay sau đó đứng dậy mặc quần áo, yên lặng đi ra sơn động. Dạ hậu liền đứng ở nơi đó, một bộ đồ đen che mặt, chung quy lại để cho người có một loại phiêu hốt cảm giác, phảng phất gần trong gang tấc, nhưng lại ở rất xa địa phương. Dạ hậu đạo, ngươi còn phải ở chỗ này đợi bao lâu? Bạch Thiếu Phi yên lặng cúi đầu, nói nhỏ, hắn đã là đại tông sư, ta có thể làm sao? Ta nên làm cái gì? Hoang đường Dạ hậu một bộ hận tiết bất thành cương giọng nói, cùng người tranh phong, thua cũng không tính, lại chưa gượng dậy nổi tới mức này, xem ra mấy năm nay ta đem ngươi nuôi quá hiểu điệu, một chút gió thổi mưa rơi cũng không chịu nổi. Nhưng ta coi như tỉnh lại thì có ích lợi gì đây? Bạch Thiếu Phi giống như ném hồn một dạng, bởi vì giờ phút này Dạ Hậu đang ở nói tới hắn không nghĩ nhất nói tới sự tình, lặp đi lặp lại luôn là kia đôi câu, ta có thể làm sao? Ta nên làm cái gì? Dạ Hậu thanh âm mang theo một tia tức giận, sau đó nói, ta kế hoạch muốn bắt đầu. Bạch Thiếu Phi trầm mặc như trước không nói. Dạ Hậu rốt cuộc động chân hỏa, cắn răng nói, ta buộc Thánh Vương thu ngươi làm đồ đệ, mấy năm nay dốc hết tông môn tài nguyên, trợ giúp ngươi lớn lên, không phải vì nhìn ngươi giống như cái xác biết đi phổ thông. Dạ Hậu trên người, linh khí bỗng nhiên bạo động, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn âm thanh, mặt bên một ngọn núi, lại miễn cưỡng vỡ ra, bị san thành bình địa. Ta bây giờ nói cho ngươi biết, ta không cần vô dụng phế vật. Dạ Hậu nặc nhỏ, ngươi nếu là nhiễu ta kế hoạch, ta liền đem ngươi bái bị rút ra cốt, hoặc là ta bây giờ liền một trường giết ngươi, sau đó sẽ tìm một cái hữu dụng, ta xem lá kia huyền cũng không tệ lắm, có lẽ có thể chộp tới dùng một chút. Bạch Thiếu Phi ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Hậu, đột nhiên giống giận đạo, ta nên làm thế nào? Nói cho ta biết, ta nên làm thế nào? Dạ Hậu khoát tay, một quyển bị ném ở Bạch Thiếu Phi bên cạnh, trên đó viết, "Cửu chuyển Bạch Tử Công." Bạch Thiếu Phi liếc mắt nhìn, ngay sau đó kinh hãi nói, "Đây là ngày xưa Ma Tôn suối trọng thiên công pháp, đây chính là tà công. Luyện không luyện ở ngươi." Dạ Hậu nhìn Bạch Thiếu Phi đạo, "Ngươi cho rằng là mỗi ngày hành hạ chính mình là có thể đuổi kịp hắn? Sư phụ hắn nhưng là Tần Vũ Y Y, ngang dọc thiên vực cường giả tuyệt đỉnh, đi tới chúng ta thế giới, như cũ sừng sững đỉnh phong, ta đã cho ngươi cơ hội, lựa chọn thế nào thì nhìn chính ngươi." Bạch Thiếu Phi yên lặng không nói, đã lâu mới chậm rãi đem kia sách nhặt lên. "Ta lặp lại lần nữa, ta không cần phế vật, nếu như ngươi không giúp được ta, ta tùy thời giết ngươi." Dạ Hậu sau khi nói xong, hít sâu một cái, giọng hơi hòa hoãn một ít, nhìn Bạch Thiếu Phi đạo, "Ta sẽ dựng tốt võ đài, cho ngươi cơ hội, rất nhanh, ngươi liền có thể lần nữa giao thủ với hắn, nếu như ngươi thua nữa, nghĩ đến ngươi cũng không nhan lại tổn với thế gian, đến lúc đó, ngươi liền tự xem làm đi." Dạ Hậu nói rơi, thân ảnh nhất điểm, trung quanh phong khởi bần dũng, tiếp lấy Dạ Hậu liền biến mất ở trong bầu trời này, chỉ để lại Bạch Thiếu Phi bưng sách, kinh ngạc nhìn kia cựu chuyển Bạch Tử Công. Cùng lúc đó Nam Cương, quần sơn viễn sơn phủ kín xanh biết vẻ, chợt có lá cây bay xuống, rơi vào trong chén rượu, đánh toàn nhi trôi dạt. Một bàn tay bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, đầu tiên là lạnh như băng vô cùng, nhưng chờ đến lọt vào trong bụng, rồi lập tức biến thành cảm giác nóng bỏng, để cho người tốt sinh sảng khoái. Diệp Huyền không nhịn được khen, rượu ngon. Bên cạnh trong quầy, một tên râu ria sồm soàm trưởng quý cười nói, đương nhiên là rượu ngon, ngươi tìm khắp Nam Cương bảy núi tám 32 động, đều không tìm ra so với chỗ này của ta rượu tốt hơn. Diệp Huyền cười cười, sau đó bút bút ngon cái. Chỗ này là Nam Cương sơn dân 32 động một trong màu đồng đầu động, cũng là màu đồng đầu sơn man đố lại nơi. Nam Cương man nhân đối với người Trung Nguyên không thế nào hữu hảo, cho dù là thông thương mua bán, không nổi cũng chính là hai phe đều có qua lại trình độ, đánh trong xương, người Trung Nguyên đều cho rằng man nhân hung tàn, hẳn đuổi tận giết tuyệt, mà man nhân chính là hâm mộ Trung Nguyên nơi phồn hoa, vô thời vô khắc không nghĩ cấp tiếp tứ phương, tiến vào Trung Nguyên, rời đi Nam Cương khổ hàn chi địa. Ở Nam Cương, cơ hồ toàn bộ man nhân đều cảm thấy thế đạo bất công, dựa vào cái gì chính mình chỉ có thể ở Nam Cương quá mệnh cuộc sống khổ, mà những người Trung Nguyên kiệt nhưng có thể hòa thiên tiểu địa, xuyên thuận hoạt tơ lụa, ăn thực ăn tinh mỹ, không cần hàng năm mùa đông, đều bị chết rét mảng lớn. Đương nhiên, nói trắng ra hay lại là mấy trăm năm qua chiến loạn, thủ án căn sinh đế bại, cam thủ đối phương đã thành có thể với thói quen. Bất quá, màu đồng đầu rất có chút đặc biệt, bọn họ là Nam Cương Sơn Man ngược lại cũng không tệ, nhưng màu đồng đầu Man tổ thượng nhưng là người Trung Nguyên. Chuyện này ít nhất phải đi phía trước ngược dòng mấy trăm năm, lúc ấy hoàng tộc đã với Nam Man lâm vào trong chinh chiến, hơn nữa đánh hạ Nam Cương đại mảnh thổ địa. Đánh hạ lãnh thổ, tự nhiên cần muốn quản lý, màu đồng đầu Man tổ bối đều là bị di cư tới đây người Trung Nguyên. Khi đó, nơi này còn nói là màu đồng đầu thành, là một tòa giống như sơn trại như thế thành nhỏ. Bất quá, chiến tranh vật này luôn là có thua có thắng, cho nên sau đó màu đồng đầu thành thì trở thành màu đồng đầu động, nơi này ở mọi người cũng được màu đồng đầu rất. Chương 494, màu đồng đầu rất tam bảo. Bởi vì này dạng lịch sử, màu đồng đầu rất là duy nhất đối với người Trung Nguyên ôm lòng hảo cảm man nhân, hơn nữa Trung Nguyên khách tới cũng đều biết một điểm này, cho nên màu đồng đầu rất lãnh địa, vẫn luôn là Nam Cương thương mậu phát triển nhất địa phương. Hai ngày trước, Diệp Huyền với Vương Vũ vào núi, mặc dù có Vương Vũ coi như hướng đạo, nhưng Vương Vũ một mực sống ở trên thảo nguyên, đối với sơn dân lãnh địa giải rác chỉ biết là đại khái, cuối cùng vẫn đi ngã ba, nhưng vận khí không tệ, lại đi tới màu đồng đầu rất lãnh địa. Diệp Huyền đạo, ta ngược lại là rất tốt kỳ, tựa như màu đồng đầu rất như vậy đối với người Trung Nguyên thân thiện, sẽ không bị còn lại man nhân gạt bỏ, thậm chí bị diệt rồi chứ. Vương Vũ đạo, còn lại man nhân xác thực đối với màu đồng đầu rất đều không hữu hảo, nhưng tiểu ma tiểu lao tự nhiên có, nhưng không có người có thể tắt màu đồng đầu rất. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, tại sao? Vương Vũ đạo, màu đồng đầu rất có tam bảo, là ban đầu vị kia tôn thượng bệ hạ thưởng xuống tới, theo thứ tự là Huyền Trung, Tam Vương với Vĩnh Hằng Đồ. Huyền Trung là một kiện kỳ bảo, nghe nói treo với màu đồng đầu động núi cao nhất đỉnh chỗ, tiếng chuông có thể chuyển trăm dặm, nếu có lòng địch ý, tất thất khiếu chảy máu, có thể ngăn trở ngàn vạn đại quân. Tam Vương toàn danh là Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tạm, một loại cực kỳ hiếm thấy Nam Cương hung thú, người mang chân long huyết, chân long hồn, mặc dù là ngụy long, nhưng là số ít có thể hóa long hung thú, tốc độ cực nhanh, thân có kịch độc, có thể thượng cựu thiên triển cánh vàng, có thể ẩn dưới đất biến hóa mãng xà tự do được. Mà Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tạm chính là màu đồng đầu rất giữ hộ linh, Tam Vương bất tử, màu đồng đầu rất bất diệt, ngày thường ngày lễ ngày Tết, màu đồng đầu rất cũng sẽ đưa lên tế phẩm, cấp dưỡng Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tạm. Về phần cuối cùng Vĩnh Hằng Đồ, vật này chính là lợi hại, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại. Bởi vì Vĩnh Hằng Đồ là hiện có với thế gian số rất ít vô song kỳ bảo một trong Vĩnh Hằng Đồ, nhưng thật ra là trận pháp, nhưng không cần các trận, không cần tâm trận, không cần linh khí quan đâu, Vĩnh Hằng Đồ tự thành một trận, hơn nữa không có ai biết Vĩnh Hằng Đồ đến cùng ở địa phương nào, chỉ biết là màu đồng đầu rất một khi có diệt tộc nguy hiểm, Vĩnh Hằng Đồ sẽ xuất hiện, tuyệt thế đại trận cũng sẽ kèm theo Vĩnh Hằng Đồ xuất hiện, ra sức bảo vệ màu đồng đầu rất bất diệt. Vương Vũ Đạo, có này ta bảo, không người dám đối với màu đồng đầu rất lỗ mãng, đặc biệt là Vĩnh Hằng Đồ, nghe nói thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay chí bảo, một mực thu ở hoàng tộc trong bảo khố. Ban đầu vị hoàng đế kia có lòng thu phục Nam Cương, mới đưa Vĩnh Hằng Đồ ban thưởng, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không có thể thành công, nhưng Vĩnh Hằng Đồ không có bị thu, một mực ở lại màu đồng đầu rất địa giới, vĩnh viễn thủ hộ màu đồng đầu rất. Diệp Huyền bẹp miệng đến đạo, các ngươi Nam Cương thật đúng là bảo bối không ít ta, lão có thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay bảo bối. Diệp Huyền không phải là trân trọng, mà là thật tâm than thở, vương gia cho bách thú tháp cũng là thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay bảo bối, bây giờ lại có một cái, hơn nữa còn là vô song kỳ bảo. Trưởng quỹ vòng qua quầy, đem một vỏ rượu mới đặt ở Diệp Huyền trên bàn. Người không biết sao? Nghe nói thái cổ thời kỳ, Nam Cương chính là hiểm địa, trong đó thần tàng trí bảo rất nhiều, vô số tu sĩ tiến vào bên trong tìm, dĩ nhiên, ngã xuống cũng nhiều, bọn họ mang theo người bà bối, liền lưu ở nơi đây, bây giờ Nam Cương còn rất nhiều thái cổ truyền thừa đây. Trưởng quỹ cười cho Diệp Huyền rót rượu đạo, bất quá, ta tới nghĩ đến ngươi là hướng về phía tầm thế đến, nhưng ngươi liền màu đồng đầu rất tam bảo cũng không biết, kia nghĩ đến cũng không phải là vì thế tới. Trưởng quỹ gọi là Ô Lô Á, trung nguyên tên là Lương Ô. Với vương gia cái loại này bởi vì chính mình sở thích trung nguyên văn hóa mà lấy trung nguyên tên bất đồng, màu đồng đầu rất từ gia đời bắt đầu, sẽ có hai cái tên, một là man nhân tên, một là người trung nguyên tên. Hơn nữa, Lương Ô cũng không phải là người bình thường, khác xem người ta nhưng mà một quán rượu nho nhỏ trưởng quỹ, lại là một gã đại tông sư, nguyên tông cảnh nhị giai tu vi, nhưng là với Diệp Huyền nhất dạng. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, tam thế là cái gì? Lương Ô đạo, mặc dù ngày lễ ngày Tết, chúng ta cũng sẽ là tầm vương dâng lên cung phẩm, nhưng mỗi năm một lần tầm vương tế, không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất, hơn nữa tầm vương tế thời điểm chúng ta không kiêng kỵ người ngoài tiến vào, còn lại man nhân hoặc là trung nguyên khách tới đều có thể hướng tầm vương dâng lên tế phẩm. Nếu như dâng lên tế phẩm để cho tầm vương hài lòng, tầm vương sẽ còn cho đáp lễ. Diệp Huyền đạo, tầm vương chính là kim đồng vảy rồng vương tầm. Lương Ô gật đầu nói, chính vâng. Diệp Huyền đạo, thật biết điều, các ngươi màu đồng đầu rất cấp dưỡng kim đồng vảy rồng vương tầm, ta ngược lại thật ra hiểu, bên ngoài người tới chỗ này tuân theo các ngươi phong tục dâng lên tế phẩm cũng coi như bình thường, nhưng kim đồng vảy rồng vương tầm cho đáp lễ. Diệp Huyền không nói hết lời, sợ đắc tội Lương Ô. Kim đồng vảy rồng vương tầm lợi hại hơn nữa cũng chính là một con thú dữ, ngươi cho hung thú dâng lên tế phẩm là bởi vì màu đồng đầu rất phong tục, nhưng đối phương còn hiểu đáp lễ, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Lương Ô cười nói, ngươi nếu không tin, đầu ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chính là, để cho ngươi biết ta nói cũng đều là nói thật. Diệp Huyền gật đầu nói, cái này thật đúng là được thêm kiến thức. Lương Ô cười nói, đến, uống rượu. Vương Vũ rất hiểu chuyện cầm vò rượu lên, giúp hai người đem rượu rót. Diệp Huyền bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn đạo, ta không phải là hẹp hòi người, ngươi mời ta uống rượu, ta mời ngươi ăn cá, cho ngươi nơi này đầu bếp hầm đi. Diệp Huyền đối với Lương Ô ấn tượng không tệ, bởi vì đối phương rất nhiệt tình, dĩ nhiên cũng không phải là đối với Diệp Huyền nhìn với con mắt khác, màu đồng đầu rất đối với toàn bộ người Trung Nguyên cũng rất nhiệt tình, bọn họ từ đầu đến cuối cho là mình là nhân sĩ Trung Nguyên, nhưng mà ở khó khăn bờ cõi mà thôi, cho nên đối với người Trung Nguyên có loại đánh đáy lòng đồng ý cảm giác. Về phần Lương Ô với Diệp Huyền lại tương đối loại khác một ít, màu đồng đầu rất lãnh địa, người Trung Nguyên rất nhiều, nhưng đa số là tới thông thương mua bán, nhưng tu sĩ không coi là nhiều, đây là Lương Ô đối với Diệp Huyền phá lệ nhiệt tình lý do. Lương Ô giàu gì là đại tông sư, cùng bình thường người Trung Nguyên không có gì hay trò chuyện, nhưng lẫn nhau đều là tu sĩ, hơn nữa đều là đại tông sư, vậy thì coi là chuyện khác. Nhìn Diệp Huyền ném ra nhất điều long lân cá ở trên bàn, Lương Ô cũng không phải không có kiến thức người, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, đây là trong truyền thuyết vảy rồng cá. Diệp Huyền đạo, thật là tinh mắt. Lương Ô đạo, tục truyền vảy rồng cá nhưng là luyện đan thứ tốt, ngươi trực tiếp đem ra nấu canh, không chê lãng phí sao? Diệp Huyền đạo, vậy thì như thế nào, cao hứng liền có thể. Lương Ô sững sờ xuống, hướng về phía Diệp Huyền bút hạ ngón cái, sau đó để cho tiểu nhị đem vảy rồng cá bắt lại đi. Ta hiện tại đang hoài nghi mình đoán sai. Lương Ô đạo, nắm như vậy bảo bối chạy tới nơi này, ngươi thật không phải là tầm vương tế tới. Thật không phải là, trước đó ta cũng không biết kim đồng vảy rồng vương tầm tồn tại. Diệp Huyền uống một hớp rượu đạo, ta tới cũng không có nghĩ đến màu đồng đầu động, mà là muốn đi thiên cổ động. Lương Ô cao mày nói, thiên cổ động? Tại sao nghĩ tưởng đi nơi đó? Chỗ đó đối với các ngươi người Trung Nguyên mà nói, có thể không thế nào hữu hảo. Chương 495, tầm vương tế. Diệp Huyền cũng không giấu giếm, nhưng cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là nói, ta có một người bạn, bởi vì một chút ngoài ý muốn, khả năng bị bắt thiên cổ động địa giới đi, ta phải đi đem người mang ra khỏi. Lương Ô mày nhíu lại càng tăng lên, thấp giọng nói, Phong Nguyệt lâu. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, ngươi biết cái gì? Lương Ô đạo, cái này cũng không phải là bí mật gì, thiên cổ động ra hỏa thi cổ song tu, cổ ngược lại còn dễ nói, Nam Cương Sơn dân rất ít không luyện cổ, chính là người bình thường cũng biết một ít đơn giản cổ chú, chúng ta màu đồng đầu rất cũng luyện, trọng yếu ở chỗ thi. Diệp Huyền đạo, cái này ta biết, Nam Cương xưa nay có thi cổ độc tam tuyệt danh xưng là. Lương Ô gật gật đầu nói, nhưng trong đó cũng có thế phân, trong đó thi phân chia tử thi với hoạt thi, tử thi ngược lại cũng còn khá, dùng phổ thông thi thể là có thể tu luyện, hoạt thi tu luyện pháp môn là tà dứt, trực tiếp đem người sống cho luyện thành thi thôi, tương đối ác độc, mà thiên cổ động thi tu pháp môn đó là sống thi, bọn họ tu luyện cần số lớn người sống, hơn nữa, không phải người bình thường, mà là muốn tu sĩ, tu vi càng cao tu sĩ, bị bọn họ bắt đi luyện thi, đối với công pháp tăng lên càng tốt, luyện ra thi khôi cũng càng mạnh. Diệp Huyền quét miệng nói, Phong Nguyệt lâu đám người kia chính là làm cái này. Lương Ô gật đầu nói, thiên cổ động cần muốn người sống luyện thi, nhưng lại không thể tùy tiện bắt rất nhân tu sĩ, bởi vì sẽ đắc tội còn lại 32 động, cho nên thiên cổ động với Phong Nguyệt lâu quan hệ mật thiết, Phong Nguyệt lâu từ Trung Nguyên bắt tu sĩ tới Nam Cương, cung cấp cho thiên cổ động người. Lương Ô do dự một chút đạo, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bằng hưu nếu là bị bắt đi thiên cổ động, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền đạo, tóm lại mau chân đến xem. Lương Ô không nói gì nữa, mà là nâng ly đạo, uống rượu. Chỉ chốc lát sau, vảy rồng cá canh cá được bưng lên đến, tràn ngập mùi thơm, ba người mỗi người kẹp một miếng thịt cá, mùi vị đó thật sự là tuyệt vời vô cùng, hơn nữa có loại linh khí điên cuồng tràn đầy cảm giác, đối với tu vi tăng trưởng nhưng là cực tốt. Đương nhiên, vảy rồng cá cầm đi luyện đan, hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn, dù sao vô điều kiện có thể làm cho đan dược gia tăng nhất phẩm, nhưng Diệp Huyền trong tay một đống lớn vảy rồng cá cũng sẽ không quan tâm một con như vậy. Rượu qua tam tuần, Lương Ô hứa hẹn mang Diệp Huyền đi xem kim đồng vảy rồng vương tạm. Tam vương tế muốn kéo dài 7 ngày, ngày cuối cùng mới làm màu đồng đầu rất dâng lên cung phẩm thời điểm, cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Trước đây 6 ngày, người ngoại lai tùy thời có thể mang theo đồ vật hướng kim đồng vảy rồng vương tạm dâng lên, nhưng có thể hay không để cho kim đồng vảy rồng vương tạm hài lòng liền chưa chắc có thể biết. Bởi vì tam vương tế duyên cớ, màu đồng đầu rất lãnh địa rất là náo nhiệt, có rất nhiều người mượn cơ hội này ở màu đồng đầu rất lãnh địa bắc đơn giản tập thị, lúc đó làm lên làm ăn. Mà ở màu đồng đầu rất lãnh địa cuối là một tòa dán núi xây lên to đại tế đàn, trước tế đàn mới là trăm nấc thang theo thềm đá mà lên, đến cuối cùng sau là có thể nhìn thấy kim đồng vảy rồng vương tạm. Khoan hãy nói, người là thật không ít. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên, thật đúng là có không ít người đang ở mười bậc mà lên, có man nhân, cũng có người trung nguyên, dĩ nhiên đều là tu sĩ, tu vi ngược lại không nói ra cái chuẩn đến. Diệp Huyền còn chứng kiến vài tên mới nguyên chân cảnh tu sĩ, đồng thời cũng không thiếu số rất ít đại tông sư chi cảnh tu sĩ. Về phần đại tông sư trên nguyên vương cảnh ngược lại không nhìn thấy, thứ nhất phong vương cao thủ không đến nổi tùy ý có thể thấy, thứ hai nguyên vương cảnh đa số cũng sẽ không bỏ ra kiêu ngạo đến cho kim đồng vảy rồng vương tầm dâng lên cung phẩm, từ kim đồng vảy rồng vương tầm nơi đó đem ra đáp lễ, không thấy được có thể đối với bọn họ hữu dụng, hơn nữa vạn nhất không lấy được đáp lễ coi như mất thể diện. Diệp Huyền ba người theo thềm đá đi lên, ở nhanh đến cuối cùng tế đàn thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy kim đồng vảy rồng vương tầm. Kim đồng vảy rồng vương tầm rất nhỏ, đại khái hai ngón tay rộng, nhất chỉ hơi dài, toàn thân kim sắc, trên người kim sắc lân văn, cái trán có nhất căn cực nhỏ sừng rồng, nằm ở tế đàn trên thềm đài, thỉnh thoảng nhuyễn động thân thể một chút. Lương Ô chặt chặt có tiếng đạo, đây chính là kim đồng vảy rồng vương tầm, cực kỳ đẹp đẽ, vẫn có thể cảm nhận được long uy, quả nhiên là có thể hóa long hung thú. Diệp Huyền thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, nhìn Lương Ô đạo, một mình ngươi màu đồng đầu rất, lần đầu tiên thấy kim đồng vảy rồng vương tầm. Lương Ô ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo, trong ngày thường là không thấy được kim đồng vảy rồng vương tầm, kim đồng vảy rồng vương tầm chính mình ra mạ nạ cả đung đưa, hàng năm trừ tầm vương tế cũng liền lộ một hai lần mặt, nhưng ngày lễ ngày Tết cũng phụng, đặt ở trên tế đàn cũng sẽ bị kim đồng vảy rồng vương tầm ăn. Về phần ta sao, ta sớm vài năm một mực du lịch Nam Cương các nơi tu luyện, đại khái năm trước mới đến định cư, mở quán rượu nhỏ, trong tay cũng không có cái gì tốt dâng lên cung phẩm, cho nên một mực chưa từng tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đã thấy có người đi tới kim đồng vảy rồng vương tầm bên cạnh, dâng lên đủ loại đồ vật, đa số lấy linh tài làm chủ, cũng có người dâng lên vũ khí với kỳ bảo, nhưng thuần túy chính là góp vui. Kim đồng vảy rồng vương tầm muốn món vũ khí văn kiện quan trọng, kỳ bảo làm gì có thể đưa tới kim đồng vảy rồng vương tầm hứng thú, chỉ có linh mật tài, linh quả, linh dược thứ gì. Bất quá đại khái đi lên 8-9 người, đưa lên cái gì cũng không có đưa tới kim đồng vảy rồng vương tầm hứng thú. Kim đồng vảy rồng vương tầm nằm ở chỗ này động cũng không động, những tu sĩ kia chỉ có thể bất đắc dĩ thả đồ xuống, sau đó rời đi. Về phần đổi không tới đồ vật, liền không tính đem đồ vật lưu lại, chỉ nếu không sợ bị màu đồng đầu rất cho đánh chết, ngược lại là có thể thử một lần. Diệp Huyền nhỏ giọng nói, cái kia kim đồng vảy rồng vương tầm nếu như hài lòng lời nói, thật sẽ cho đồ vật sao? Hoặc là căn bản không hề hài lòng thời điểm đi. Lương Âu đạo, thật không lừa ngươi. Diệp Huyền đạo, ngươi không phải là cũng lần đầu tiên thấy kim đồng vảy rồng vương tầm sao? Lương Âu không nói gì, lời này thật đúng là không cách nào phản bác. Lại vào lúc này, trước mặt đống nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một tên nguyên linh cảnh tu sĩ hớn hở ra mặt, hắn dâng lên là một viên tử sắc trái cây, bên ngoài lượn lờ tam sắc lưu quang. Cam nguyên quả sao? Diệp Huyền nhỉ non một câu, nhận biết cái loại này trái cây là một loại huyền giai thượng phẩm linh quả, có thể làm thuốc, cũng có thể trực tiếp gặm ăn, hiệu hóa độc chữa thương chức năng. Nếu như làm thuốc luyện đan, chỉ được tu luyện hoặc linh thanh âm tạo thành tương thế. Cùng lúc đó, kim đồng vảy rồng vương tầm thu cam nguyên quả, trực tiếp hạ ra một phát đầu, cái miệng phun ra kim sợi, cuốn thành một đoạn sau, rơi vào tên kia nguyên linh cảnh tu sĩ trong tay. Trung quanh không ít người đều không che vẻ hâm mộ, đây chính là nguyên tôn cảnh hung thú phun ra kia, ẩn chứa trong đó kim đồng vảy rồng vương tầm tinh khí, còn có long khí với long hồn ở trong đó. Chính là một quả cam nguyên quả, mặc dù không về phần tùy ý có thể thấy, nhưng Nam Cương trong núi sâu phần nhiều là, đổi được một đoạn kim đồng vảy rồng vương tơ tầm tuyến, tuyệt đối kiếm bội. Diệp Huyền chính là tức tắc kêu kỳ lạ đạo, thật hài lòng, sẽ cho đồ vật à, lao lương, cho đồ vật chỉ có kim đồng vảy rồng vương tơ tầm tuyến sao? Chương 496, kim đồng vảy rồng vương tầm lương ấu đạo, đó cũng không phải. Kim đồng vảy rồng vương tầm trong ngày thường không có chỗ ở cố định, ở trong núi thoán lai thoán thứ, nếu như ngươi có thế để cho Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm hài lòng, nó sẽ đem chính mình tìm đến cất giấu vật quý giá cũng tặng tặng cho ngươi. Diệp Huyền đạo, vậy thì có ý tứ. Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm thân coi như nguyên tôn cảnh hung thú, toàn thân đều là bảo vật, hói điểm kia đi ra đã là vật khó được, nhưng nếu như là những thứ kia có thể làm cho Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm thấy hợp mắt, hơn nữa thu góp đồ vật, tất nhiên sẽ tốt hơn. Diệp Huyền vừa nói chuyện, lại có hai, ba người tiến lên, kết quả cũng không có được Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm công nhận, chỉ có thể buông xuống đồ vật rời đi. Thật vất vả đến phiên Diệp Huyền ba người, Lương Âu cười từ trong tay áo xuất ra một quả hạt châu, thuần túy chính là góp vui, bất kể hạt châu kia là cái gì, từ trước tình huống đến xem, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm chủ yếu là đối với ăn cảm thấy hứng thú. Trừ phi Lương Âu cái viên này hạt châu là thiên giai bảo bối, nếu không Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm phòng trường ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút, huyền giai linh quả cũng dễ dàng hơn để cho Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm mở miệng. Quả nhiên, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm bất động thanh sắc, Vương Vũ tiến lên phía trước nói, Hôi Lang bộ lạc Vương Vũ bái kiến màu đồng đầu rất giữ hộ linh đại nhân, ta không phải là cố ý tới tham gia tầm vương tế, không có chuẩn bị thứ tốt gì, nhưng nếu đến cũng không thể tay không tới, cho nên không là thứ tốt gì, trò chuyện tỏ tâm ý. Vương Vũ trực tiếp tháo xuống trên đầu mình một chuỗi ngân sức buông xuống, ngược lại cũng không phổ thông, là cái huyền giai hạ phẩm kỳ bảo, nhưng không ngờ Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm đống nhiên mở miệng, phun ra một đoạn kim tơ tầm rơi vào Vương Vũ trong lòng bàn tay, nhưng đối với kia ngân sức, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm nhưng là nhìn cũng không nhìn, hiển nhiên cũng không có hứng thú. Trung quanh một vòng người cũng sững sờ, thì ra như vậy miệng ngọt cũng được sao? Hay lại là nhìn người ta tiểu cô nương rất xinh đẹp. Lương Âu cười giải thích, vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần để cho Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm hài lòng liền có thể, người ta miệng ngọt, biết lễ phép, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm nghe cao hứng cũng là có thể, ta cho hạt châu kia hay lại là huyền giai thượng phẩm hỏa linh tinh châu đâu rồi, cho nên, với ngươi cho cái gì không liên quan, chỉ cần Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm cao hứng liền có thể. Vương Vũ mỉm cười hành lễ nói, đa tạ Tầm Vương ban thưởng. Đến phiên Diệp Huyền trực tiếp đem Quy Linh thảo lấy ra, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm trực tiếp xoay phì thạc thân thể, không để ý Diệp Huyền. Lương Âu cười nói, xem ra ngươi không được. Diệp Huyền đạo, đợi lát nữa, ta còn có vảy rồng cá. Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm mắt nhìn vảy rồng cá, con ngươi vòng vo một chút, trực tiếp đem thân thể hoàn toàn xoay đi qua. Diệp Huyền lộ ra vẻ ngạc nhiên, vàng này Đồng Vảy Rồng Vương Tầm thật đúng là thông linh, hoàn toàn là trí tuệ sinh linh a, có thể nghe hiểu nói cái gì bất kể, kia tiểu biểu tình lại có thể để cho người nhìn ra hi ác, hoàn toàn chính là chê vảy rồng cá. Alo, Diệp Huyền bất mãn nói, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật. Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm hơn kinh thường, ngươi gặp qua tầm ăn cá sao? Lương Âu cười nói, Diệp Minh, thả đồ xuống đi thôi. Đợi lát nữa Diệp Huyền đạo, ta hiện thiên còn không tin tà, nhìn một chút đan dược này, binh quân tán, thiên giai đan dược, mặc dù chỉ có thể bổ khí huyết, nhưng là thiên giai nha. Đan dược kia là Diệp Huyền dùng tầm thường bổ khí đan, thông qua cung phụng cầu nguyện cường hóa tới, bất kỳ ngoại thương trực tiếp là có thể trị khỏi bệnh. Nhưng là Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm như cũng không để mặt mũi, xoay người, một chút hứng thú cũng không có. Ai u, ta đây bạo tính khí. Diệp Huyền đạo, ta hiện thiên với ngươi giang thượng. Này, xong chưa? Phía sau có người bất mãn nói, không được thì cút. Ai kêu? Diệp Huyền đầu đạo, lại cho ta kêu một tiếng thử một lần. Diệp Huyền trên người linh khí mở ra, đại tông sư chi cảnh tu vi bày ra, phía sau mọi người nhất thời co rụt đầu lại, không dám mở miệng nữa. Lưỡng danh thủ vệ tế đàn màu đồng đầu rất tiến lên phía trước nói, vị bằng hữu này, xin đừng làm loạn. Ta không làm loạn. Diệp Huyền đạo, có quy định chỉ có thể trình diễn miễn phí một kiện đồ vật sao? Lương Ô hướng lưỡng danh thủ vệ đánh cái ánh mắt, tỏ ý hai người lui về phía sau, hướng về phía Diệp Huyền cười khổ nói, Diệp Minh, ngươi lấy ra đồ vật khá hơn nữa cũng vô dụng, được Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm thích. Ta cũng không tin không tìm được nó thích. Diệp Huyền đạo, các ngươi cũng trước đợi lát nữa. Diệp Huyền trước mắt đã hiện ra màn sáng, sau đó bắt đầu hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đồ thất lạc. Thật ra thì Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm phun ra kim tơ tầm tuy tốt, Diệp Huyền cũng không có vấn đề, ngược lại không phải là nhìn không thuận mắt, mà là có lời tốt nhất, không có cũng không có gì lớn không, nhưng bị một cái trùng tử khinh bỉ, Diệp Huyền cánh bướng bình liền lên tới. Hệ thống lão đại, cầu nguyện mục tiêu tuần thú. Diệp Huyền cầu nguyện đi qua, liền bắt đầu từ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn xuất ra đồ vật, đặt ở Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm bên cạnh. Thú nguyên tinh có thể làm cho hung thú bổ khí diên thú. Long văn phục ma đan, long huyết sinh vật có thể dùng để thăng tu vi, cường hóa tự thân long uy. Nhất tuyến thiên, đốt sau, có thể phụ trợ thú loại tu luyện, thời gian một nén nhang, hấp thu linh khí tốc độ gấp bội. Long đảm tinh, sinh tại tây nam núi, nếu là tiên thiên long huyết sinh vật, có thể cường hóa chân long huyết mạch. Nhiệt long lòng mạnh vụn, hong gió luyện chế, long huyết sinh vật khả dùng ở tu luyện, hơn nữa sát suất ở trong người tạo thành nhiệt long mới có hắc sa long hạch thành hình sau, có thể thổi ra hắc sa trăm dặm. Diệp Huyền mọi người chung quanh đều kinh hãi, Lương Âu cũng là lau đem mồ hôi lạnh, không nhìn ra Diệp Huyền tuổi còn trẻ, của cải như thế này mà phong phú, lấy ra toàn bộ là đồ tốt, hơn nữa đều là đặc biệt nhắm vào hung thú đồ vật. Chỉ bất quá, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm ở trên bãi đá lăn lộn, lăn qua lăn lại nhì, chính là không để ý tới Diệp Huyền. "Này, chết trung tử, ngươi chớ quá mức a." Diệp Huyền nhất chụp thạch đài cả giận nói, "Ta những thứ này cộng lại, có thể so với trước mặt cộng lại tất cả mọi người dâng lên cái gì cũng được, không cạnh tranh mặt mũi cạnh tranh giọng, ngươi tùy tiện nhổ tia cho ta, ta lập tức đi ngay, coi như là tiện nghi ngươi." Lưỡng danh màu đồng đầu rất giữ vệ nhất thời mặt liền biến sắc, hung ác nhìn Diệp Huyền. Lương Âu vội vàng đem Diệp Huyền miệng che đạo, hắn là vô tâm, cũng không phải là đối với Tầm Vương vô lý, ta bây giờ liền dẫn hắn đi. Lương Âu sau khi nói xong, lôi kéo Diệp Huyền liền muốn hướng dưới tế đàn phương đi. Diệp Huyền hét lên, ta không phục à, kia chết trùng tử dựa vào cái gì nhìn ta không hợp mắt, buông ta ra, ta còn có đồ, còn có. Lương Ô vội vàng đem Diệp Huyền miệng cho lần nữa che. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, một cổ vô thượng uy thế xuất hiện, long uy trên trời hạ xuống, một tiếng rồng gầm rung động tứ phương, cả tòa tế đàn cũng rung rung lên kim đồng vảy rồng vương tầm trên người, kim mang đại thịnh, khiến nó nhìn giống như một quả cầu ánh sáng. Tia sáng kia xuất ra hướng không trung, lại biến thành một cái kim sắc quái long hư ảnh. Hình đồng, độc giác, cũng không móng, kim lân rực rỡ, rõ ràng là kim đồng vảy rồng vương tầm hóa long sau hẳn biến thành bộ dáng, bay lên không với thiên, long uy hiển thánh. Chương 497, ngươi chủng tử xấu rất lưỡng danh màu đồng đầu rất giữ vệ tiến lên, rút đao chỉ hướng Diệp Huyền đạo, ngươi chọc giận Tầm Vương. Lương Âu vội vàng nói, đây cũng không phải là ý hắn, ta đây sẽ để cho hắn hướng Tầm Vương đạo hiểm. Lưỡng danh màu đồng đầu rất giữ vệ lắc đầu nói, Lương Âu, ngươi là tộc lao nhi tử, ngươi mang bằng hữu đến, chúng ta hoan nên vô cùng, cũng nên nể mặt ngươi, nhưng màu đồng đầu rất quy củ không thể xấu, hắn đối với Tầm Vương bất kính, để cho Tầm Vương tức giận, phải xuất huyết đại giới. Diệp Huyền cười nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Lại vào lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên lần nữa. Kia lưỡng danh màu đồng đầu rất giữ vệ chưa kịp hướng Diệp Huyền xuất thủ, liền bị một cổ vô hình lực lượng cho đẩy ra. Diệp Huyền nhất ngạc, chính mình không có động thủ, a kia lưỡng danh màu đồng đầu rất giữ vệ lăng lăng, ngay sau đó đồng loạt hướng kim đồng vảy rồng vương tầm quỳ xuống. Cùng lúc đó, thềm đá gian bao gồm Lương Ô ở bên trong, toàn bộ màu đồng đầu man nhân toàn bộ cung kính quỳ xuống. Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác trên người xuất hiện dính dấp lực lượng, thân thể nhẹ bẫng, rốt cuộc lại bị tốn trước thạch thai đầu. Kim đồng vảy rồng vương tầm chính quyền đến kia thú nguyên tinh gặm, trong chớp mắt liền đem thú nguyên tinh gặm xong, sau đó lại gặm lên long văn phục ma đan. Sau đó đem cái đuôi ở trên bãi đá chụp mấy cái. Diệp Huyền buồn bực nói, ý gì? Lưỡng danh màu đồng đầu rất giữ vệ với Lương Ô nhìn nhau một chút, cũng không nói được cái gì, nhiên trước kim đồng vảy rồng vương tầm không để ý Diệp Huyền, đại biểu kim đồng vảy rồng vương tầm đối với Diệp Huyền không thế nào hài lòng, nhưng phổ thông kim đồng vảy rồng vương tầm nguyện ý trực tiếp an dâng lên vật phẩm, liền đại biểu kim đồng vảy rồng vương tầm hài lòng. Cho nên, đến cùng ý gì đây? Là hài lòng, còn bất mãn ý. Tam Vương đại nhân rất hài lòng ngươi đồ vật. Lúc này, trên thềm đá truyền tới thanh âm nói, ý hắn là, nếu như ngươi còn có thứ tốt hơn, có thể xuất ra một tên chống gậy lão nhân đi lên tế đàn, chung quanh màu đồng đầu rất lập tức hành lễ nói, bái kiến La tộc lão. Diệp Huyền đạo, trước thế nào không để ý tới ta, ta lấy ra đồ vật không ít. Diệp Huyền nói đến một nửa, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu tình, cười nói, a cáp, ta minh bạch, ngươi chủng tử xấu rất, còn biết làm giá, muốn cho ta lấy thêm ít đồ đi ra, sau đó xem ta phải bị kéo đi, lại nghe ta nói trong tay mình còn có hàng, liền không nhịn được. Kim đồng vảy rồng vương tầm xoay hạ thân thể, đem Diệp Huyền trước lấy ra năm kiện đồ vật cũng cho nuốt, tiếp tục cầm cái đuôi vô thạch đài. La tộc lão cười nói, Tam Vương nói hắn không lấy không ngươi, chỉ cần ngươi còn nữa, hắn sẽ cho ngươi đổ vận. Kim đồng vảy rồng vương tầm vô cùng hiểu tính người, lại lập khởi thân thể, trên dưới đung đưa một chút, sau đó đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp vọt hướng xa xa, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền buồn bực nói thế nào vừa nói chạy. La tộc lão cười nói, tiểu huynh đệ, chớ đội. Đại khái nửa nén hương công phu, kim đồng vảy rồng vương tầm xuất hiện lần nữa, rơi trên thạch đài. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay xuống một đóa thanh sắc hỏa diễm, rơi vào kim đồng vảy rồng vương tầm bên cạnh. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, thiên hạ kỳ hỏa, đây là thanh minh linh hoạt kỳ hảo hỏa. Thanh minh linh hoạt kỳ hảo hỏa chính là trên bầu trời thiên hỏa, lại được xưng là thiên chi hỏa, tại thiên hạ kỳ trong lửa vào chắc trước 10 hiếm thế lửa, cực kỳ quý trọng. Kim đồng vảy rồng vương tầm đong đưa hạ thân thân thể, La tộc lão đạo, Tam Vương cảm giác ngươi yêu cầu món đồ này, cho nên đem ra đổi với ngươi. Đấu. Diệp Huyền đạo, chờ một chút. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, trực tiếp ném vào 1000 linh ngọc. Hệ thống lão đại. Diệp Huyền đạo, cầu nguyện mục tiêu tuần thú, tốt nhất là có thể cho điểm kim đồng vảy rồng vương tầm thích đồ vật. Diệp Huyền nửa câu sau là nói nhảm, mặc dù cầu nguyện thời điểm có cầu nguyện mục tiêu, nhưng chỉ là một đại phân loại, không cách nào ở trong đó tiến hành tế hóa, tỉ như cầu nguyện tuần thú, vậy khẳng định là với tuần thú có liên quan độ vận, nhưng cụ thể với loại nào tuần thú có liên quan, cái này thì cũng không do Diệp Huyền. Nhưng lần này Diệp Huyền vận khí quả thực không tệ, hoặc có lẽ là kim đồng vảy rồng vương tầm vận khí quả thực không tệ. Từ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra, rõ ràng là một đoàn kén tằm. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, sau đó đưa cho kim đồng vảy rồng vương tầm đạo, Bắc Phương Tuyết Long tầm kén tằm, với ngươi như thế đều là tằm, giống vậy có long huyết, vật này đối với ngươi trợ giúp hẳn cực lớn. Kim đồng vảy rồng vương tầm không ngừng đung đưa thân thể, nhìn ra lòng tràn đầy vui sướng, trực tiếp liền đem kia kén tầm cho cô lấy. Kim đồng vảy rồng vương tầm hài lòng, Diệp Huyền cũng mang ý, tới là vì cạnh tranh rộng, kim đồng vảy rồng vương tầm không cho mình đổ vận, Diệp Huyền liền càng muốn, thua thiệt không có vấn đề, trọng yếu là đổ vận. Giờ có khỏe không, kim đồng vảy rồng vương tầm lấy được mình muốn, Diệp Huyền cũng nhận được mình muốn. Về phần kim đồng vảy rồng vương tầm làm sao biết Diệp Huyền yêu cầu thiên hạ kỳ hỏa, giống như kim đồng vảy rồng vương tầm loại này nguyên tôn cảnh tuyệt đỉnh hung thú, có thể cảm nhận được Diệp Huyền trong cơ thể có hỏa thuộc tính linh tức cũng không được cái gì chuyện kỳ quái. Sau đó vừa vặn có thanh minh linh hoạt kỳ hảo hỏa, liền trực tiếp lấy ra. Cầm thanh minh linh hoạt kỳ hảo hỏa, Diệp Huyền chuẩn bị rời đi, kia kim đồng vảy rồng vương tầm lại trực tiếp nhảy đến Diệp Huyền trên bả vai. Còn muốn? Diệp Huyền thuận tay lại ném mấy chục khối linh ngọc vào thanh đồng đại đỉnh, đổi viên thuốc nhét vào kim đồng vảy rồng vương tầm mép đạo, sẽ cho ngươi một viên đan dược ăn chơi bừa, đừng nữa muốn à? Một bên La tộc lão vội vàng nói, Tam Vương đại nhân, còn phải tiếp tục tiến hành tầm vương tế, xin đến trên tế đài kim đồng vảy rồng vương tầm như có nhiều chút không tình nguyện, ở Diệp Huyền trên bả vai cút hai vòng, sau đó nhảy thật đài. Diệp Huyền cười hướng kim đồng vảy rồng vương tầm khoát qua tay, sau đó cùng Lương Ô cùng Vương Vũ đi xuống tế đàn. Đến dưới tế đàn vương, Lương Ô hướng về phía Diệp Huyền bút ngón cái đạo, Diệp Minh, lợi hại, lần này mở mang hiểu biết. Tam Vương tế hàng năm cũng cử hành, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm cũng cho ra không ít thứ, nhưng ai nấy đều thấy được, Diệp Huyền với Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm giữa, quả thực không thể dùng cho để hình dung, mà hẳn là một trận giao dịch, thậm chí Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm thiếu chút nữa cũng ỷ lại vào Diệp Huyền. Nguyên tưởng rằng Diệp Huyền cho đồ vật, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm nhìn không thuận mắt, thì ra như vậy là quá để mắt, Diệp Huyền phải đi, Kim Đồng Vảy Rồng Vương Tầm trong nháy mắt tức giận. Trang diện này có thể lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phổ thông một dạng thiên hạ thứ ba. Diệp Huyền cười to nói, uống rượu, cơm ăn, kiến thức đã lâu, chuyến này mặc dù đi ngã ba, chạy đến các ngươi màu đồng đầu rất địa giới, nhưng coi như là kiếm được, bây giờ sao, ta cũng nên đi, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Lương Ô gật gật đầu nói, lần đi thiên cổ động, nhớ lấy cẩn thận một chút, đúng vật này, ngươi nắm đi. Lương Ô vừa nói, vừa lấy ra một tấm gỗ bài đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đạo, đây là cái gì? Lương Ô đạo, ở trên trời cổ động phụ cận, có một nơi quỷ thị, ta biết quỷ thị bên trong một nhà gọi là quỷ thảo tập ông chủ, bọn họ đường rất nhiều, cũng có thể đến giúp ngươi, có lẽ không thể, ngươi nắm bảng hiệu mới có thể thấy hắn, thì nói ta giới thiệu đi. Bất kể có thể giúp hay không, đi hỏi một chút trung quy là có thể. Diệp Huyền gật đầu nói, vậy thì cảm ơn. Chương 498, Thiên giai trung phẩm, thông hiểu đạo lý. Diệp Huyền hướng Lương Ô cáo tử, sau đó liền dẫn Vương Vũ chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền vừa đi vừa nói, ta lần đi thiên cổ động, khả năng gặp nguy hiểm, cho nên chính ngươi cầm chủ ý, màu đồng đầu rất đối với người Trung Nguyên rất hữu hảo, qua lại thông thương mua bán thương đội cũng rất nhiều, nếu như ngươi không muốn theo ta đi, ta giúp ngươi tìm một thương đội, cho điểm chỗ tốt, để cho bọn họ mang theo ngươi rời đi Nam Cương. Vương Vũ suy nghĩ một chút nói, ta đi với ngươi. Diệp Huyền đạo, ngươi không có nghe rõ ta nói sao? Đi thiên cổ động khả năng gặp nguy hiểm. Vương Vũ đạo, màu đồng đầu rất đối với người Trung Nguyên rất hữu hảo, người Trung Nguyên cũng không sợ màu đồng đầu rất, nhưng ta không phải là màu đồng đầu rất, cũng không phải người Trung Nguyên, ngươi đem ta giao phó cho thương đội, trong thương đội người nhất định sẽ đối với ta hữu hảo sao? Hơn nữa, nhất định có thể đủ cam đoan nhất định an toàn sao? Minh lẫn nhau bản tọa sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho ta, nếu là thương đội không có cao thủ trấn giữ, bị Minh lẫn nhau bản tọa đuổi kịp, chắc chắn phải chết. Diệp Huyền tưởng thầm nói, cũng vậy, ngược lại chính ngươi quyết định, nếu muốn cùng ta đi, vậy cứ tiếp tục đi theo đi, ta nếu đáp ứng ca ca ngươi, trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ra màu đồng đầu rất địa giới, là mảng lớn rậm rạp núi lâm. Đi đường trước, Diệp Huyền trước đem kia thanh minh linh hoạt kỳ hảo hỏa lấy ra, trực tiếp ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, đây chính là thiên hạ kỳ hỏa bên trong xếp hạng thứ 10 vật hi hãn, phòng trừng có thể để cho Chu Tức Vũ công pháp tăng lên lão đại một đoạn. Sự thật cũng xác thực như thế, ngươi công pháp Long Tức Vũ, địa giai thượng phẩm, tăng lên phẩm chất là trời giai trung phẩm. Ngươi công pháp Long Tức Vũ, đang đường nhập thất, tăng lên cảnh giới là thông hiểu đạo lý. Long Tức Vũ công pháp thiên giai trung phẩm, dung hợp quán thông ngày xưa có cường giả tuyệt đỉnh xem long tức minh múa mà sáng chế ra công pháp này, có thể biến ảo hỏa thuộc tính linh khí là long tước, độc vũ cửu thiên, đốt kiếp thiên hạ, thông qua thu góp thiên hạ kỳ hỏa thu nạp vào bên trong cơ thể, có thể tăng lên công pháp phẩm chất với cảnh giới. Cấp hỏa, thân ở với trong ngọn lửa, thời gian nhất định bên trong không sợ cao ôn cùng cháy, có thể hấp thu hỏa diễm cho mình sử dụng, cũng lợi dụng hấp thu hỏa diễm tiến hành công kích. Long tước ảo ảnh, lấy hỏa thuộc tính linh khí luyện hóa ra 6 con long tước tiến hành công kích. Long tước vũ thiên, thả ra mảng lớn hỏa diễm, công kích một khu vực, kéo dài cháy công kích. Long tước hỏa vũ, lấy hỏa diễm ngưng tụ hỏa vũ tiến hành công kích, đang công kích đồng thời, còn có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể hóa giải hàn độc xâm phạm. Long tước thiên hỏa, lấy long tước lực, câu thông thiên địa, từ trên trời hạ xuống thiên hỏa, hướng một khu vực tiến hành đánh kích, thiên hỏa nổ tung sau, có thể lần nữa nổ, tiến hành công kích. Long tước bất tử thần, phượng hoàng niết bàn, dùng hỏa trọng sinh, nếu lấy tiên huyết làm tế mà biến hóa bất tử diễm, có thể với trong ngọn lửa sống lại, hết thảy thương thế trong nháy mắt khôi phục, toại thân dây dưa bất tử diễm, phần thiên tất địa, hỏa múa bát phương. Thanh minh linh hoạt kỳ ảo diễm quả nhiên bất phàm, không hổ là có thể liệt vào thiên hạ kỳ hỏa trước 10 kỳ hỏa. Long tước vũ công pháp thậm chí ngay cả nhảy hai cái phẩm giai, từ địa giai thượng phẩm tăng lên tới thiên giai trung phẩm, thậm chí cảnh giới cũng từ đăng đường nhập thất liên tục vượt cấp 2 thành thông hiểu đạo lý. Công pháp cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa, cấp hỏa không riêng gì hấp thu, vẫn có thể đem hấp thu tới hỏa diễm, trả lại cho đối phương tiến hành công kích. Long tước ảo ảnh cũng tăng nhiều đến 6 con. Long tước vũ thiên với long tước hỏa vũ ngược lại không có thay đổi gì, nhưng nhiều hơn 2 chiêu với công pháp đồng bộ vũ kỹ. Long tước thiên hỏa tên cổ nghĩa ý rất dễ hiểu, một chiêu thuần túy hỏa diễm công kích vũ kỹ, không có gì để nói, nếu là thiên hỏa, uy lực hẳn không tụ, trọng yếu là long tức bất tử thân, chiêu này là thực sự mạnh, chỉ là ở trên màn sáng nhìn văn tự tin tức, là có thể cảm giác cường đại. Long tức chính là phượng hoàng một loại, không giống phượng hoàng sáng lạ, nhưng là phượng hoàng bên trong hung nhất, trưởng thành long tức mở ra phô thiên cái địa phe cánh, liền nhật nguyện tinh thần đều bị che đậy. Tự nhiên, nếu long tức là phượng hoàng một loại, dĩ nhiên cũng có không chết niết bàn đặc điểm, long tức vũ môn công pháp này, đem phượng hoàng niết bàn đặc điểm cũng cho hiện ra một chút. Đương nhiên, chiêu này phòng trừng cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, vô luận là niết bàn hay lại là thân dây dưa bất tử diễm, khẳng định cũng cần số lớn hỏa thuộc tính linh khí đi chống đỡ chuyển hóa, linh khí vĩnh viễn là hết thẻ căn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền liền có chút yêu thương. Tự mình tiến tới chuyến Nam Cương, cũng không phải là cái gì hành hỏa nơi, long tước vũ lại tăng lên thật nhanh, này cũng vượt qua chính mình thường dùng nhất công pháp chân long lực, phẩm giai như thế, cảnh giới là dung hợp quán thông, so với chân long lực đã chân hóa cảnh kém một cảnh giới. Nhưng là, chính mình hỏa thuộc tính linh khí ở chỗ nào? Chỉ cần có đủ hỏa thuộc tính linh khí phối hợp long tước vũ, Diệp Huyền chiến lực trong nháy mắt là có thể nhất phi trùng thiên, tăng lên lão đại một đoạn. Chờ Trung Nguyên, nhất định phải đi một chuyến biên ngục thật sự. Diệp Huyền nhỉ non một câu, hắn bây giờ là vô cùng chờ mong Long Tức Vũ một ngày nào đó có thể phát huy ra uy lực kinh khủng. Vẫy tay giấu màn sáng, Diệp Huyền với Vương Vũ tiếp tục đi đường. Nam Cương Sơn Loan, chỉ cần không có sơn dân ở, vậy thì thật là sơn cùng thủy tận, rừng sâu núi thẳm. Nam Cương nguy hiểm, không riêng gì nơi này man nhân đối với trung nguyên tu sĩ không hữu hảo, mảnh núi rừng này thần cũng là nguy hiểm nặng nề, rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, hơn nữa, rất nhiều cũng thân có kịch độc, một khi bị đốt, rất có thể chính là vứt xác dưới núi hoang tràng. Trừ lần đó ra, Nam Cương trong núi sâu hung thú cũng không ít, trung quy loại rất tạp, từ nguyên chân cảnh hung thú đến nguyên vương cảnh hung thú đều có, tựa như kia kim đồng vảy rồng vương tầm như vậy nguyên tôn cảnh hung thú, mặc dù là cực ít, nhưng Nam Cương trong thâm sơn cũng không phải là hoàn toàn không có. Xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét cái răng đây. Diệp Huyền với Vương Vũ ở trong núi sâu đi. Sừng sững đỉnh núi một tòa tiếp lấy một tòa, sơn lâm vô tận, mà một ít to lớn cổ mục rất kinh người, tảng cây thẳng nhập thiên cung, chân có mấy trăm thước dáng vẻ, mở ra ngọn cây che khuất bầu trời. Về phần một ít đằng mạn cũng không biết sinh dài bao nhiêu năm, mấy người ôm hết cũng vây không tới, triển núi mà sống dài, như một cái một con cự long. Diệp Huyền mắt nhìn một phía, sau đó hướng về phía Vương Vũ đạo, lần này ngươi sẽ không lạc đường chứ? Vương Vũ trên mặt xuất hiện hai lau đường đỏ, ngượng ngùng nói, trước nhưng mà ngoài ý muốn, lần này sẽ không. Đồng Sơn rất lãnh địa, khoảng cách thiên cổ động cũng không xa, trước khi đi, Lương Ô trả lại cho ta vẽ trương bản vẽ sơ bộ, cho ta nói rõ phương hướng với đường đi, lần này chắc chắn sẽ không bị lỗi. Diệp Huyền gật gật đầu nói, bây giờ đúng hướng không? Vương Vũ đạo, Lương Ô nói, đi tây 30 dặm, có một cây vạn năm cổ thụ, vô cùng to lớn, nhìn một cái là có thể nhìn ra, chờ thêm cây cổ thụ kia, đổi đường tây nam 100 dặm là có thể nhìn thấy quỷ thị bên cạnh chính là thiên cổ động lãnh địa. Diệp Huyền gật đầu một cái, không nói gì nữa, nhưng mới vừa đi phía trước hai bước, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, đem Vương Vũ ngăn lại. Vương Vũ nghi ngờ nói, thế nào? Diệp Huyền đạo, có sát khí, còn có huyết khí, không muốn bạo động. Nhưng ở trong chấp nhóm này, chương 499, thiên hạ vô song không trung chuyển tới tiếng rẽ dài, cùng phong gào thét, mấy đầu hùng cầm bay tới, mỗi một đầu đều có dài 5-6 thước, cánh xòe ra đạt tới 11-12 thước, nhưng cũng không lao xuống mà rơi, hướng Diệp Huyền với Vương Vũ phương hướng tới, mà là hướng không trung bay vút rời đi. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, tựa như có cái gì quấy rối sơn lâm. Sau đó, gào gừ quả nhiên, trong dãy núi thú hống liên tiếp, xa xa trong núi lớn, vô số thú loại đang chạy nhanh, trong lúc nhất thời chim bay thú chạy hí liên tiếp. Đàn thú ở trong núi sẽ qua, đạt tới 100-200 đầu, lớn thì mấy chục thước, nhỏ thì mấy thước, giống như là một cổ hồng triều phổ thông mà tới, điên cuồng gầm to. Không trung cũng là như thế, đủ loại loài chim bay lượn, thiết miệng móng nhọn, phô thiên cái địa, giống như là như điên hướng không trung bay đi, màu vũ phi múa. Vương Vũ bị sợ run lẩy bẩy, bắt Diệp Huyền bả vai nói, là chuyện gì? Đừng sợ Diệp Huyền đạo, không là hướng về phía chúng ta tới. Diệp Huyền nhăn đầu lông mày, trong núi đột nhiên xuất hiện 200-300 cụ hung thú bạo động, nhưng không hề giống là muốn tập kích cái gì, mà là ở chạy thoát thân, phải rời khỏi mảnh địa phương này. Diệp Huyền không có lộn xộn, đem Vương Vũ hộ ở sau lưng, quả nhiên, xa xa chạy băng băng hung thú tạm thời bất kể, Diệp Huyền trước mắt cũng có hung thú sẽ qua, cũng không có công kích ý tứ, mà là từ Diệp Huyền với Vương Vũ trước mắt bay vút qua, hướng xa xa đi. Như vậy thứ nhất, Diệp Huyền liền rõ ràng bản thân suy đoán khả năng đúng, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, chu vi mười mấy dặm hung thú cũng thoát đi, có mạnh có yếu, là cái gì kinh sợ những thú dữ này sao? Vẫn có cường đại hung thú ở tàn phá vồ mồi. Diệp Huyền đang suy nghĩ, sau lưng truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, Vương Vũ hướng Diệp Huyền phía sau có rút thân thể. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, nhưng là một trận cuồng phong đánh tới, một con vật khổng lồ phóng qua bụi cây mà ra, thân dài 4-5 m, một thân hoàng sắc đùng mao, có đường vân, hình thể nếu hổ, tướng mạo hung nhanh, nhưng bốn chân cũng không phải chảo tử, mà là cái thang, trên lưng có một hàng trống, cái trán có nhất căn nửa tháng độc giác. Nguyên cực cảnh ngũ giai tháng giác hổ Diệp Huyền nhận biết loại thú dữ này, cũng liền ở Nam Cương rừng sâu núi thẳm bên trong, thả vào những địa phương khác, tháng giác hổ đã thuộc về có thể chiếm cứ một mảnh sơn lâm là vương nhân vật hung ác. Nhưng dưới mắt, đầu kia tháng sừng thú rõ ràng bị thương, trên người có vết máu, với đàn thú như thế, chính đang chạy trốn. Tháng sừng thú xuất hiện phương hướng, vừa vặn là Diệp Huyền với Vương Vũ phía sau, kia tháng sừng thú hiển nhiên không có đường vòng ý tứ, trực tiếp liền hướng hai người đánh gầm lên giận dữ, một đạo cuồng phong thổi qua, tháng sừng thú trương khai miệng to như chậu máu, lao xuống, móng huy động, giống như đại chủ y, mang ra khỏi tiếng gió vun vút, bay thẳng đến Vương Vũ đầu liền giẫm đạp hạ xuống, một con đại miêu cũng dám ở trước mặt ta lô mãng. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, lan xa điểm. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, cánh tay gian màu trắng bạc thủy thuộc tính linh khí rung động, như từng vì sao sáng lên, ở trường chỉ của nó gian, điểm điểm chói lọi, rồi sau đó băng xương xuất hiện. Len ken tháng sừng thú huy động to lớn móng, hàn quang long lánh, đụng vào xương lạnh trên, phát ra dốc mê tổ, chấn bốn phía cũng lay động một hồi. Ngay sau đó, rắc rắc, rắc rắc thanh thúy băng kết âm thanh không ngừng xuất hiện, đem tháng sừng thú móng cho nhanh chóng đông lên ngắn ngủi giằng co, phốc một tiếng, đầu này tháng sừng thú rốt cuộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, nó cái kia băng khiết móng cuối cùng đứt rời, tiên huyết ồ nhuộm đỏ mặt đất. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thế công không giảm, tay phải ngưng tụ ra một đạo kim thuộc tính linh khí, sắc bén như lao, phốc một tiếng chém ở nó trên đầu, thoáng cái bổ ra một vết nứt lớn, một đạo vết thương kinh khủng phun máu ra ngoài. Tháng sừng thú thân thể kịch liệt rung, mang theo không cam lòng, trong mắt hung quang dần dần ảm đạm, một tiếng ầm vang té ngã trong vũng máu. Diệp Huyền hướng về phía Vương Vũ đạo, tránh sau lưng ta, đào tháng sừng thú nội đan, có thể là đồ tốt, không thể bỏ qua. Vương Vũ gật đầu một cái, tuy là thiếu nữ, nhưng Nam Cương nơi lớn lên thiếu nữ, đâu có thể nào sẽ chưa thấy qua huyết tình, chẳng qua chỉ là một con thú giữ thi thể mà thôi. Vương Vũ rút ra chủy thủ liền bắt đầu lấy nội đan, thậm chí tháng sừng thú độc giác cũng bị chặt xuống, như vậy là đồ tốt tới. Thậm chí, da lông với huyết nục, Vương Vũ cũng không có bỏ qua cho, nguyên cực cảnh hung thú, thân thượng khắp nơi đều là bảo bối. Bên kia, Diệp Huyền nhìn không ngừng nhảy ra hung thú, trực tiếp đem Vĩnh Chấn Tuyết vực thảo xuống. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Khuynh Thành kiếm tới. Thiên hạ vô song đây là Khuynh Thành một kiếm dung hợp thành Khuynh Thành kiếm đến từ sau, Diệp Huyền lần đầu tiên sử dụng. Kia dâng trào kiếm ý xuất hiện, liền Diệp Huyền mình cũng dọa cho giật mình. Đó là loại vô cùng huyền diệu cảm giác, Diệp Huyền có một loại một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Một cái chớp mắt này, chỉ cần có kiếm, Diệp Huyền liền không sợ hết thảy, kiếm hướng tới, chỉ cần kiếm phong bạch qua, bén không thể đỡ cũng ngay vào lúc này. Thú minh thanh chấn kinh thiên địa, mấy con thú dữ nhảy ra có vài thước dài ban văn mèo rừng, trên đầu dài sừng, mạnh mẽ, một bên chạy trốn, một bên đánh chết chúng quanh ngăn cản rơi hung thú, mỗi một lần cũng có thể xé ra một con tự thú thân thể, hai móng sắc bén vô cùng, hàn quang lóe lên, nhất định có huyết dịch văng lên. Bên kia, một con sặc sỡ đại xà từ bụi cây từ đó ra, đung đưa mà đi, mặt đất lôi ra to lớn nhuyễn một tấn, một ít nhỏ yếu hung thú bị tiêu cự mãng nghiền qua, trong nháy mắt thì trở thành thịt nát, liền nội đan trong nháy mắt đều bị cho nghiền nát. Còn có một đầu đạt tới cao 3 mét chó sói đen, trên trán lại có 6 viên đồng tử, kia đồng tử hướng bốn phía quét qua, chính là sấm chớp rền vang, lôi đỉnh chợt đến, bổ về phía mặt đất, nổ nát vụn mặt đất, đất đá bay tán loạn, nám đen một mảnh. Ba đầu đều là khu vực này bên trong rất là cường hãn hung thú, mỗi một đầu cũng tàn bạo vô cùng, tùy tiện không thể dẫn đến, nhưng đi tới Diệp Huyền trước người trong nháy mắt. Trong vòng 3 thước, chính là kiếm phong hướng. Diệp Huyền không lúc ních, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực cũng không động, nhưng là kiếm ý lâm nhiên phốc, phốc, phốc cơ hồ là trong nháy mắt, kia ba con thú dữ đi tới Diệp Huyền bên người trong vòng 3 thước thời điểm, thân thể không giải thích được lại đột nhiên nổ lên, trên người rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện rất nhiều trảm kích vết tích, tiên huyết bao tác, lại vừa đối mặt, liền bị giết trong chớp mắt, hơn nữa liền Diệp Huyền và táo cũng không có đủ phải. Không có kêu gào, không có gào thét, chỉ có huyết vụ nở rộ, còn có kia nồng nặc mùi máu tanh. Diệp Huyền nhỏ nhắm mắt, trong lòng hoảng sợ, suy nghĩ một chiêu này huyền diệu. Thiên hạ vô song, trong tay có kiếm, trong lòng thông linh, ba thức giữa, tất cả đều là ta kiếm, kiếm này không ở nhân gian, lại ở bụng tim, chỗ đi qua, trong vòng 3 thước đều là kiếm, nếu kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm tâm thông linh, kiếm này chiêu uy lực tăng lên gấp bội. Thiên hạ vô song, còn thật không hổ là thiên hạ vô song, thật là mạnh, chỉ cần ở nơi này 3 thước giữa, coi đời này, có gì vật là mình không thể chém. Cũng chỉ có như vậy kiếm ý khí thế, mới có thể gọi là thiên hạ vô song. Chương 500, âm minh tử khí Diệp Huyền chém mấy con thú giữ sau, trung quanh động rốt cuộc dần dần tiểu đi xuống. Thú chiều tới nhanh, đi vậy nhanh. Cũng liền nửa nén hương công phu, núi kia gian đàn thú chạy vô ảnh vô tung, bốn phía liền bình an đi xuống, liền tiếng chim hót cũng không có, trống rỗng, phá lệ tĩnh mịch. Vương Vũ đem tháng sừng thú nội đan với độc giác đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền bày ra tay đạo, ngươi chưa thu. Vương Vũ đạo, đàn thú song chào, lẫn nhau gian co chém giết, dưới mắt chỉ sợ khắp nơi thi thể, chúng ta cũng có thể lấy đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật như vậy nghĩ tưởng? Vương Vũ đạo, ta đương nhiên biết chuyện này quỷ dị điểm, nhưng những thi thể này ném đến bất động. Trong núi này đột nhiên xuất hiện nhóm lớn hung thú song trảo, tất nhiên chuyện ra có nguyên nhân, nhất định là có cái gì sợ sơn lâm, thậm chí để cho nguyên cực cảnh hung thú cũng động khởi, nhưng là, Vương Vũ nói cũng không có sai, dưới mắt chỗ này đầy đất đều là bảo, những thú giữ kia thân thể nhưng là tương đối đáng tiền, nội đan tự nhiên không cần nhiều lời, còn có da lông huyết nhục cái gì. Coi như đàn thú song trảo gian bị giết chết, bị xé nát hung thú, đa số đều là tương đối nhỏ yếu, nhưng gom ít thành nhiều, cũng là bút không nhỏ tài sản. Diệp Huyền tưởng thầm nói, ngươi trước đem vài đầu nội đan lấy, ta dùng linh khí tìm một chút, xem có thể hay không biết đến cùng chuyện gì. Vương Vũ gật đầu một cái, ngồi xổm người xuống bắt đầu lấy đan. Diệp Huyền hít sâu một cái, trên người linh khí bộc phát, hướng bốn phía đẩy ra ngoài. Thật ra thì, Vương Vũ trong giọng nói, mặc dù đối với những thi thể này cứ như vậy ném đến có chút đáng tiếc, Diệp Huyền ngược lại không có vấn đề, liền hắn bây giờ ra sản, thật đúng là không thế nào quan tâm chút tiền lẻ như vậy. Nhưng để cho Diệp Huyền xoay người rời đi, Diệp Huyền cũng không vui, đường vòng trì hoãn thời gian không nói, thấy địa phương quỷ quái, sơn lâm rậm rạp, khắp nơi đều dáng dấp không sai biệt lắm, khẽ cuốn đường, còn có thể hay không thể cuốn liền có nói, lại đi ngã ba coi như phiền toái. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem linh khí hướng bốn phía đẩy ra. Kia linh khí giống như sóng biển, tầng tầng lớp lớp mà ra, rất nhanh bao trùm một khu vực lớn, lại không có phát hiện gì. Trong rừng núi cầm hung thú cũng chạy không chút tạp chất, vật còn sống cũng chưa có còn lại bao nhiêu, tự nhiên cái gì đều cảm giác không ra. Diệp Huyền tưởng phải đem linh khí cho rút lui, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền bỗng nhiên nhíu mày lại, thật dày đặc tử khí với hung ác huyết khí, tử khí với huyết khí, Diệp Huyền trước cũng cảm giác được, sau đó bách thú bạo động, Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là theo những thứ kia bạo động bách thú có quan hệ. Bách thú bạo động, lẫn nhau cướp đường công phạt, chết khẳng định không ít, bỏ lại thi thể đầy đất, có tử khí với huyết khí, cái này có gì kỳ quái? Nhưng dưới mắt xem ra cũng không phải như vậy, chuyện vẻ này tử khí với huyết khí, với trung quanh hung thú thi thể đều không quan hệ, hơn nữa, trước cách còn xa, Diệp Huyền cảm giác không sâu, dưới mắt đem linh khí bảy, lại hoàn toàn bất động. Nồng nặc, u buồn kia tử khí mãnh liệt khó có thể tưởng tượng, thậm chí, Diệp Huyền ban đầu đi An Khê Thái cổ chiến trường thời điểm, chỗ đó tất cả đều là âm thuộc tính linh khí với âm minh ma vận, thật sự tản mát ra tử khí cũng không gì hơn cái này. Diệp Huyền chớp mắt một cái đạo, chỗ này hay lại là một nơi âm minh chi đất. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút, cũng không giống a âm minh chi đất vạn vật mất đi, có thể thấy đều không phải là vật còn sống, thi minh, u hồn, cực âm vật vân vân, núi này đầu muốn thật là âm minh chi đất, kia đến như vậy liền bách thú đầu đã sớm chết tuyệt. Vậy cũng chỉ có khác một loại khả năng, có âm thuộc tính bảo bối muốn xuất thế. Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Kỳ bảo xuất thế xác thực sẽ gây ra động, bình thường động càng lớn, bảo bối lại càng tốt. Thiên Môn Tông nội viện có cây đào, không phải bình thường cây đào, so với Thiên Môn Tông còn cổ lão, không biết tồn tại bao nhiêu năm, 80-100 năm mới nở hoa một lần, Diệp Huyền may mắn gặp một lần. Một lần kia, khắp núi hoa đào bay tán loạn, giống như trời mưa, đặt tới 3 ngày 3 đêm, bên trong tông môn linh khí tăng vọt, vô số đệ tử được kích lợi, sau đó kết 3 viên đào, cũng không phải bình thường đào, là thiên giai thượng phẩm linh quả. Đương nhiên, không Diệp Huyền phân nhi, đều bị tông chủ cho thu. Dưới mắt bách thú đều kinh hãi, tử khí nồng nặc, nhuộm máu sơn lâm, không chừng có thể là cái gì trí âm bảo bối muốn xuất thế. Đây nếu là đổi người khác, không chút do dự liền nhanh chân liền chạy, bảo bối tuy tốt, nhưng trí âm đồ chơi liền không được, người bình thường vô dụng, hơn nữa còn khả năng mất mạng, loại này tử khí nồng nặc đồ vật cũng không phải là tốt dẫn đến. Bất quá, Diệp Huyền không sợ à, chính mình em thuộc tính linh khí chỉ không cho phép vừa có thể phòng kể một cái. Thu thập xong sao? Diệp Huyền mắt nhìn Vương Vũ đạo, thu thập xong liền theo ta đi. Vương Vũ gật đầu nói, thu thập xong, đều ở chỗ này. Người thu. Diệp Huyền không nhận những nội đan đó, nói thẳng, ngươi đầu cách Nam Cương, trên người không điểm của cái kia thành. Giữ đi, đổi ít đồ tu luyện cũng là tốt. Vương Vũ cũng không khách khí, gật gật đầu nói, có phát hiện sao? Diệp Huyền đạo, khả năng có bảo bối gì muốn xuất thế, chúng ta đi trước mặt nhìn một chút. Diệp Huyền dẫn đầu hướng đi về phía trước đi, vượt qua những thu giữ kia thi thể, đại khái đi nửa nén hương dáng vẻ, Vương Vũ sắc mặt cũng thay đổi, có chút tái nhợt với sợ hãi, tránh sau lưng Diệp Huyền, đưa tay kéo Diệp Huyền tay áo, với bị giật mình thọ tựa như. Diệp Huyền đạo, ngươi cũng cảm giác? Vương Vũ cắn răng nói, phía trước có rất nặng tử khí, huyết khí nồng nặc, như có vạn đống xác chết tích, người sống đến gần, không tốt lắm, ngươi chính là đừng đi, nếu như muốn biết là cái gì, không bằng ta đi giúp ngươi xem một chút. Vương Vũ là thuần âm chi thể, đối với tử khí tự nhiên cũng rất là nhạy cảm, trước cách còn xa, nhưng cách gần sau, tự nhiên thoáng cái cũng cảm giác được. Vương Vũ đối với lần này tự nhiên không có vấn đề, nàng tu luyện liền cần dựa vào âm thuộc tính linh khí tu luyện tới, càng không biết sợ hãi tử khí, bất quá, theo Vương Vũ, Diệp Huyền liền khó nói, âm thuộc tính linh khí lại hiếm, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, đều là tránh không kịp đổ vận. Nhưng dứt lời một nửa, Vương Vũ chợt nhớ tới cái gì, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền dùng là cũng chữ. Diệp Huyền cười thả ra một luồng âm thuộc tính linh khí đạo, không đáng giá gì kỳ quái. Vương Vũ kinh ngạc nói, nam nhân cũng có thể làm vũ tế. Diệp Huyền buông tay đạo, thuần âm chi thể tuy nhiều là nữ tính, nhưng nam nhân cũng không phải là không có, không có gì quá kỳ quái. Hơn nữa, ta chỉ là có âm thuộc tính linh khí mà thôi, cũng không phải là thuần âm chi thể. Coi là, chuyện này giải thích quá phiền toái. Tóm lại chính là không cần lo lắng ta, ta không sợ tử khí vào cơ thể, hao tổn tuổi thọ. Vương Vũ gật đầu một cái, không nói thêm nữa cái gì đi về trước nữa nửa dặm đường. Diệp Huyền sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, kia tử khí lần nữa trở nên nồng nặc lên, hướng bốn phía phiêu tán, coi như không có âm thuộc tính linh khí, nhưng mà tu sĩ tầm thường, sợ rằng cũng có thể tùy tiện cảm giác kia tĩnh mịch mùi vị đang tràn ngập. Chương 501, âm binh đánh tới. Diệp Huyền túi đầu nhìn chung quanh một chút. Mảnh núi rừng này xanh um tươi tốt, nhưng giờ phút này đã có hiệu quả giống. Trên đất cỏ cây đã khô héo, thậm chí vừa thượng lao thụ, vậy một cây không phải là sinh trưởng trăm ngàn năm, giờ phút này lại cũng bắt đầu điêu linh, lá cây bay xuống, đã khô héo cuốn lên. Diệp Huyền đưa tay bóp thượng nhất căn đằng mạn, kia đằng mạn lại trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, rơi xuống đất. Diệp Huyền lại cúi đầu nhìn về phía thổ địa, giống như mảnh nhỏ từ địa, đất sét hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ, không khí trầm lặng, còn tản ra một cổ nồng nặc thối giữa mùi vị. Diệp Huyền cũng là mơ hồ chắt lưỡi, lại thật là vạn vật mất đi giống, có thể trong nháy mắt sẽ để cho mảnh núi rừng này trở nên thốn thảo bất sinh, vạn vật sinh cơ đoạn tuyệt, đến cùng thứ gì muốn xuất thế? Vương Vũ nhỏ giọng nói, có phải hay không là cổ thi? Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, cổ thi? Diệp Huyền suy nghĩ kỹ một chút, thật có khả năng, dù sao nơi này chính là Nam Cương, Nam Cương chỗ này không phải là được xương thi cổ độc tam tuyệt những hứa cựu đó trước Nam Cương tu sĩ luyện thi tu luyện, nhưng tu sĩ tuổi thọ có hạn, cổ thi lại không có, bảo tồn vạn năm bất diệt, cho nên Nam Cương chỗ này thật đúng là thường xuyên có cổ thi qua lại. Thảo Nguyên bên kia khá hơn một chút, trên Thảo Nguyên man nhân không có thi cổ độc cách nói, nhưng Sơn Trung Sơn rất tu sĩ, vô luận như thế nào tu luyện cũng không vòng qua được ba người này, trong đó thi tu quả thực không ít. Diệp Huyền đạo, ngươi chắc chắn chứ? Vương Vũ đạo, không xác định, nhưng ta thử hấp thu một chút linh khí, trung quanh tử khí đậm đà, âm minh khí hơi thở quá nặng, ngược lại thì âm thuộc tính linh khí rất là nội liễm. Diệp Huyền lăng lăng, cũng thử một chút, quả nhiên là như thế. Âm minh chi đất chết nhiều khí, nhưng những thứ này tử khí xuất hiện nguyên nhân là bởi vì âm thuộc tính linh khí du đãng mà tạo thành, cho nên thuần âm chi thể bình thường trừ dùng âm minh chi vật tu luyện ra, đi những chỗ này cũng là có thể trực tiếp hấp thu âm thuộc tính linh khí tu luyện. Nhưng dưới mắt tử khí như thế nồng nặc, âm thuộc tính linh khí lại tương đối nội liễm, liền chỉ có một khả năng, đó chính là những thứ này tử khí không phải là âm thuộc tính linh khí du đãng xuất hiện, mà là bởi vì tử khí nồng nặc mà sống ra âm thuộc tính linh khí. Thứ gì ẩn chứa tử khí mãnh liệt nhất? Đương nhiên là tử thi thôi. Vương Vũ đạo, hơn nữa thiên cổ động khu vực này thi tu đông đảo, bên này sân dân chủ yếu chính là học luyện thi. Diệp Huyền đau răng, còn tưởng rằng có cái gì bà bối, kết quả là cụ cổ thi. Được rồi, cổ thi cũng là bà bối, đặc biệt là luyện chế qua, nhưng mình vô dụng à, chính mình cũng sẽ không thao thi thuật, lại nói mình giàu gì thiên môn tông đệ tử, đường đường chính phái môn nhân, chơi đùa thi thể, mười có tám chín bị thanh lý môn hộ. Về phần ném tới cung phụng, cũng không biết cung phụng hệ thống có thu hay không, dù sao vật này quả thực chán ghét điểm. Cùng lúc đó, hai người đang nói chuyện, chung quanh tử khí nồng đậm hơn, thậm chí có thể nói là thành bội tăng gọn. Diệp Huyền cúi đầu nhìn một cái, bốn phía có cây lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng khô héo điêu linh. Một mảng lớn màu đen hơi khói xuất hiện, hướng bốn phía rắn mà phun trào, tựa như khói tựa như sương mù, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tràn lan đầy đất. Âm thuộc linh khí biến thành âm minh khí hơi thở, âm trầm, trầm thấp, kinh khủng. Đột nhiên, rắc rắc, rắc rắc cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm thanh âm, như là áo giáp thượng giáp mảnh nhỏ đụng mà thành. Sau đó, một mảng lớn âm binh màu đen kia trong âm khí, vô số người hình dần dần thành hình, tay cầm binh khí, bước chân tập tễnh, trên người vòng quanh màu đen hơi khói, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ nồng nặc âm tà mùi vị. Diệp Huyền quét miệng nói, thật đúng là đủ quỷ. Vương Vũ đạo, chúng ta còn đi về phía trước sao? Diệp Huyền chỉ những thứ kia âm binh đạo, ngươi cảm thấy dưới mắt đi phía trước với lui về phía sau, khác nhau ở chỗ nào sao? Vương Vũ suy nghĩ một chút, còn thật không có gì khác nhau. Âm binh hiện thân, phàm là âm khí qua địa phương, cũng sẽ xuất hiện âm binh, lui về phía sau như thế tao ngộ âm binh, vậy còn không như đi phía trước, ngược lại đều là giết, dứt khoát từng giết mảnh núi rừng này, còn đỡ cho đường vòng. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đã nhất kiếm chém ra, mảng lớn kiếm khí hướng phía trước hành đẩy ra ngoài, một mảnh âm binh liền bị Diệp Huyền chém giết. Những thứ kia âm binh bị chém thân thể, bốn phía lập tức vang lên quỷ khóc tiếng, thân thể biến thành khói tiêu tán. Những thứ kia âm binh thật ra thì không mạnh, nếu lấy tu sĩ mà nói, đại khái mới nguyên chân cảnh tu vi, Diệp Huyền tự nhiên có thể tùy tiện chém chết. Nhưng càng đi về phía trước, Diệp Huyền lại càng thấy được không đúng lắm. Có cái gì không đúng địa phương có hai điểm. Điểm thứ nhất là những thứ kia âm binh càng ngày càng mạnh, lúc ban đầu những thứ kia âm binh cũng liền nguyên chân cảnh tu sĩ tu vi mà thôi, nhưng từ từ biến thành nguyên hồn cảnh, sau đó lại dần dần biến thành nguyên linh cảnh. Bốn phía âm khí càng phát ra đậm đà, nếu là bởi vì như vậy mà đưa đến âm binh càng ngày càng mạnh, đạo cũng đã nói đi. Trọng yếu ở chỗ điểm thứ hai, Diệp Huyền phát hiện những thứ kia âm binh lại tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Âm binh vật này lại không phải là cái gì hiếm đồ vật, phàm là âm binh chi đất liền thường xuyên có thể nhìn thấy âm binh, trong đó chiến trường sát phạt nơi nhiều một cách đặc biệt cách nhìn, dù sao cũng phải mà nói là một loại rất thấp âm binh ma vật mà thôi. Mà âm binh dáng vẻ bình thường đều là mặc cũ nát khôi giáp, tay cầm tàn phá binh khí, trên người lượn quanh âm khí, về phần khuôn mặt phổ thông đều là đen thủi một đoàn, mơ mơ hồ hồ, căn không thấy rõ. Trên thực tế, âm binh tới chính là âm khí biến thành, làm gì có tướng mạo, cho nên bình thường âm binh mặc dù không có cùng, nhưng cơ thượng hay lại là trong một cái mô hình khắc ra. Nhưng nơi này âm binh lại cổ quái rất, mỗi một bộ âm binh đều đang có một khuôn mặt người, không giống bình thường âm binh, âm khí ngưng tụ thành một đoàn ở vào mũ bảo hiểm bên dưới coi như là cái đầu. Hơn nữa, những thứ kia âm binh không chỉ có mặt người, mỗi một bộ âm binh mặt lại còn cũng mỗi người không giống nhau, biết cũng còn khá, không biết thật đúng là có thể đem những người này cho trở thành người. Cảm giác kia quả thực là lạ, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên thấy với nghe nói như vậy âm binh. Len ken lại vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng vang đột nhiên xuất hiện trên không trung đồng bền, tựa như chuông âm thanh, tựa như chuông đồng âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới, sau đó hội tụ đến Diệp Huyền đỉnh đầu. Tránh ra Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, đem Vương Vũ đẩy ra, ngay sau đó chính mình hướng bên kia tung người nhảy một cái. Âm cũng liền ở hai người trốn một bên trong nháy mắt, một đoàn bóng người kèm theo thanh âm kia, đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, kia hạ xuống bóng người bất ngờ hay lại là một cụ âm binh, trên người quấn vòng quanh nồng nặc âm khí. Nhưng là, cùng các âm binh không quá giống nhau. Trước mắt này là âm binh bóc người cao tráng, có chừng cao 2 mét, mặc hổ bì trên quần, ở trần, chân bóng đầu không có lông, trên mặt mang một mảnh ngân sức, là do tiền bạc sâu che giấu miệng với mũi bộ. Cùng lúc đó, Vương Vũ kinh ngạc nói, ta biết hắn chương 502, cổ quái âm binh Diệp Huyền vô cùng ngạc nhiên đạo, cái gì? Vương Vũ đạo, hắn là Ma La bộ lạc Đằng Tử Cam, đã từng là Ma La bộ lạc nổi danh dũng sĩ, nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong, trên mặt kia tiền bạc vọt lên tới mặt nạ là một kiện kỳ bảo, tục truyền tiền bạc vừa văng lên, nhất định có huyết quang, bởi vì làm đại biểu đến cây mây cam muốn giết người. Diệp Huyền kinh ngạc nói, người này không phải là âm binh. Vương Vũ lắc đầu nói, Đằng Tử Cam mười mấy năm trước liền mất tích, chúng thuyết phân vân, có người nói hắn rời đi Nam Cương, có người nói bị cửu gia vây quét giết chết, ngược lại ở Nam Cương người chết là chuyện thường, cũng không người cảm thấy kỳ quái. Diệp Huyền mắng liệt một câu, vậy người này hiện tại đến đấy là sống, vẫn là chết? Vương Vũ do dự một chút đạo, tử khí nồng nặc, âm khí chiến thân, đại khái là chết. Hai người vừa nói chuyện, còn đang suy đoán người ta sống hay chết, Đằng Tử Cam ngược lại rất thân thiết cho câu trả lời. Chỉ thấy Đằng Tử Cam đưa tay hư không bóp một cái, một cổ âm khí rung động, hạ xuống Đằng Tử Cam trong lòng bàn tay, âm khí ngưng kết, ngay sau đó hóa thành một thanh tử hắc sắc dao phay. Cũng không cần nghĩ, có thể ngưng âm khí làm vũ khí, chỉ có thể là âm binh. Âm khí không phải là âm thuộc tính linh khí, là không thể linh khí hóa hình, nhưng âm binh thân chính là âm khí ngưng tụ ra, cũng chỉ có âm binh có thể đem âm khí đem ra trở thành vũ khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đằng Tử Cam nhảy một cái, hướng Diệp Huyền liền phi phát tới, trên mặt mang tiền bạc đánh bảo, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Huyền tới giơ trưởng chào đón, nhưng nghe một chút kia tiền bạc tiếng va chạm, nhất thời mặt liền biến sắc. Lại là linh thanh âm công kích bất quá, Diệp Huyền đầu không đau, ngực không bực bội, kia linh thanh âm công kích với tìm thường gặp được linh thanh âm không quá giống nhau, nhưng cũng không phải là vô dụng. Diệp Huyền nhìn kia dao phay hạ xuống, lại chia ra làm ba, hướng Diệp Huyền ba chỗ tập ảo giác. Diệp Huyền nhất ngạc, ngay sau đó nhanh chóng nhảy ra, một tiếng ầm vang, trước người mặt đất liền bị Đằng Tử Cam nhất đao chém nát bấy. Diệp Huyền đạo, lại là linh thanh âm vào huyễn kỳ bảo. Linh thanh âm vào huyễn là một môn công pháp, hiệu quả đại khái là dùng linh thanh âm tiến hành công kích, nhưng cùng bình thường linh thanh âm công kích bất động, phổ thông linh thanh âm công kích là tinh thần công kích, sẽ cho người đầu đau nhói, linh khí rối loạn, nếu như linh thanh âm đủ cường đại, còn có thể tạo thành linh khí cắn trả, trực tiếp tổn thương người. Về phần linh thanh âm vào huyễn, mặc dù không tựa như đơn giản như vậy bạo lực, lại đáng sợ hơn, linh thanh âm lọt vào tai, trực tiếp ảnh hưởng ngũ cảm, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, tay xúc, tất cả bởi vì linh thanh âm ảnh hưởng mà sinh ra hư ảo. Trọng yếu nhất linh mẫn thanh âm vào huyễn cùng bình thường ảo thuật còn không cùng, phổ thông ảo thuật chỉ cần nội tâm kiên định, biết là giả, giả như vậy thì trở nên không trở thành sự thật. Linh thanh âm vào huyễn lại không được, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, linh thanh âm vào huyễn cũng không thể coi là thuần túy ảo giác, mà là để cho ngũ cảm sinh ra ảo giác. Tỷ như Diệp Huyền nhìn đằng tử cam nhất đao hướng chính mình mặt bộ tới, chợt cảm giác không đúng, bởi vì kình phong cũng không thổi qua trước mắt mình, mà là từ bên hông mình sẽ qua. Diệp Huyền vội vàng hướng mặt bên mau tránh ra, quả nhiên, một đạo đao kính sẽ qua, chém tại mặt bên trên một cây đại thụ. Nhìn vị trí, không phải vừa vặn Diệp Huyền bên hông vị trí đây chính là linh thanh âm vào huyễn chỗ kinh khủng, ngũ cảm sinh ra ảo giác, có ảo giác hiệu quả, lại không phải ảo giác, không thể tránh né, rất là khó dây dưa. Bất quá, Diệp Huyền hưu chiêu nhi nhìn đằng tử cam lần nữa hướng chính mình nào tới, Diệp Huyền trực tiếp tung người nhảy một cái, rơi vào một bên trên cây, ngay sau đó rút thương ra kỳ. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa, phong tuyết động màu trắng bạc xương tuyết xuất hiện, phô thiên cái địa liền hướng phía dưới rơi đi, bốn phía không ngừng phát ra két, két tiếng vang, băng xương trong nháy mắt cửa hàng khắp mặt đất. Không phải là ảnh hưởng ngũ cảm sao? Đã như vậy, không với người gần người chính là trực tiếp công kích một khu vực, đem đối phương hoàn toàn bao phủ đi vào chính là, coi như mắt có ảo giác, đàng tử cam đứng vị trí không ở trước mắt, nhưng tóm lại là ở khu vực này bên trong là được rồi. Nhìn băng tuyết tung tích, đàng tử cam bỗng nhiên quẹt miệng, trong miệng xông ra lưỡng đạo âm khí phiêu tán, sau đó nhảy vào không trung, tránh mặt đất phân tranh dũng băng xương. Diệp Huyền đưa tay nói, thiên chi tỏa bốn phía không trung, hư không kẽ hở đột nhiên xuất hiện, xích sắt kéo lấy, phát ra len keng âm thanh, cuốn lên đàng tử cam thân thể. Nhưng ngay tại dây dưa trong nháy mắt, đàng tử cam thân thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở mặt bên ngoài hai thước địa phương. Đây chính là linh thanh âm vào huyễn lợi hại, ảnh hưởng Diệp Huyền thấy, nhưng chỉ là ảo giác, cũng không phải là giả, cho nên có phá. Nhưng Diệp Huyền nhưng là câu miệng cười một tiếng, mặc dù không nắm, nhưng một đòn rơi vào khoảng không, không liền đem đàng tử cam ép ra ngoài. Trong tay tất giả chiếu tuyết một chút, màu trắng bạc băng xương út mặt mà quyển, đàng tử cam bị băng xương cuốn qua, hai chân lập tức bị đồng, từ không trung té mặt. Đàng tử cam đảo rơi trên mặt đất, không ngừng gào thét bi thương, cũng không tựa như tiếng người, mà là quỷ quái tiếng khóc tỉ tê. Ngay sau đó giơ đao chém liền, đem chính mình đông hai chân cho chém rất xuống bất quá, cặp chân kia bị chặn rơi, nhanh chóng hóa thành âm khí biến mất, sau đó đằng tử cam bị chém nơi vết thương, lập tức lại mọc ra hai cái mới chân. Diệp Huyền âm thầm gật đầu, người này quả nhiên là âm binh không thể nghi ngờ, về phần thực lực, Diệp Huyền cũng móc ra môn đạo, mặc dù người này khi còn sống là nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong đại tông sư, chỉ kém thế giới pháp tắc liền có thể phong vương, nhưng dưới mắt đại khái là nguyên cực cảnh lục giai tả hữu thực lực. Kia linh thanh âm vào huyễn chuyện, với đằng tử cam cũng không có quan hệ gì, chủ yếu là trên mặt hắn mang món đó kỳ bảo. Diệp Huyền đối với đằng tử cam vẫn có chút hứng thú, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ở mình, nhưng dò xét đi qua, cơ hồ đắn đo tinh tường môn đạo, Diệp Huyền cũng sẽ không dự định nương tay. Nhưng cũng vào thời khắc này, đằng tử cam hai chân lần nữa dài đến, hướng về phía Diệp Huyền cái miệng giống giận, trên người âm khí lượn quanh, hắc yên cuộn, bốn phía không ngừng vang lên bị khóc tiếng. Kia âm khí tăng gọn, hóa thành một thanh hắc đao, hướng Diệp Huyền phương hướng liền chém xuống nguyên cực cảnh lục giai một đòn uy lực. Diệp Huyền nhất hí mắt, quả nhiên với chính mình thôi toán không sai biệt lắm, đằng tử cam biến thành âm binh sau, tu vi đã sụt đột ngột. Nhìn kia hắc đao chém xuống, Diệp Huyền trực tiếp đưa tay hư không một khấu. Âm to lớn tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền lại tay không liền đem kia hắc đao cho tiếp chút tài mọn mà thôi. Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi cũng chỉ chút chuyện như vậy, cũng sợ không ra môn đạo gì đến, vậy thì đi chết đi, nha, xin lỗi, ngươi đại khái đã chết qua một lần, vậy thì chết lần thứ hai đi. Diệp Huyền vừa nói, một bên bàn tay dùng sức, gắng gượng liền đem kia hắc đao cho bóp nát ấy, ngay sau đó cán thương một cái, một thương hướng phía dưới đâm xuống. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ thương ra, thương ảnh từng mảnh, giống như bạo vũ nghiêng về cơ hồ là trong nháy mắt. Đằng tử cam không ngừng tiêu thảm, bốn phía quỷ khóc tiếng không ngừng, mà đằng tử cam thân thể chính là hóa thành một mảnh âm khí tiêu tán. Chương 503, quan tài bằng đồng xanh đằng tử cam bị đánh chết, bốn phía đột nhiên bình an xuống. Diệp Huyền từ trên cây nhảy xuống, lại biết chuyện này không xong. Vương Vũ ở một bên đạo, nơi này muốn xuất thế bảo bối, sợ rằng rất không bình thường, ta đoán, những thứ kia âm binh rất có thể đều là bị món bảo bối này giết chết người, sau đó bị luyện thành âm binh. Diệp Huyền gật đầu một cái, hắn cũng là như vậy suy đoán, nhưng còn chưa kịp mở miệng, kia linh đi xuống bốn phía đột nhiên lần nữa trở nên âm trầm quỷ dị lên hô một tiếng, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, chỗ này thoáng cái tối xuống, ma vân dâng trào, hắc vụ bốc lên, nhanh chóng chìm ngập nơi này. Ma vân, hắc vụ đều là âm khí biến thành. Diệp Huyền nhất đưa tay, đem Vương Vũ hộ ở sau lưng đạo, đừng rời đi bên cạnh ta, chính chủ ra kia tối om om trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu, một đoàn bóng đen đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Huyền trước mắt không xa, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là một cái quan tài bằng đồng xanh đập xuống mặt đất, đem mặt đất cho đập ra một vòng hố sâu. Quan tài bằng đồng xanh vừa xuất hiện, bốn phía quỷ khóc tiếng lại xuất hiện, so với trước kia âm binh lúc xuất hiện cường mấy phần, trên bầu trời ma vân bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra từng tờ mặt quỷ, hướng về phía Diệp Huyền nhe răng trợn mắt. Giả thân giả quỷ, như vậy thì có thể dọa ta. Diệp Huyền mắt nhìn không trung đạo, phá cho ta. Diệp Huyền hướng không trung quát tay, một đạo kim thuộc tính linh khí từ Diệp Huyền trường chỉ sắc nhọn bay ra, xông thẳng lên trời. Kim thuộc tính linh khí hóa thành một đạo hoàng kim quang sáng chói, quang mang hoàng kim như đạo, ẩm phát ra âm thanh. Xông về bầu trời, cuốn kia đám mây đen, chấn nhiếp nhân tâm. Gần chỉ có một đoàn thôi, liền chấn vỡ ô quang, tách ra đám mây, để cho thiên khung lay động một hồi. Trung quanh âm khí lưu động, lại lộ vẻ nồng đậm hơn, chiếc kia quan tài bằng đồng xanh không ngừng rung động, đột nhiên bay lên, hướng Diệp Huyền liền đụng qua. Diệp Huyền lập tức đi phía trước bước ra một bước, một tay liền hướng kia quan tài bằng đồng xanh nên đón. Phanh, Diệp Huyền nhất trưởng vỗ vào quan tài bằng đồng xanh thượng, phát ra nhất thanh một hưởng, cảm thụ cự lực chuyển tới, Diệp Huyền lui về phía sau hai bước, ngay sau đó gắng gượng đem quan tài bằng đồng xanh cho chống nổi rơi. Diệp Huyền lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một cái tát vỗ vào quan tài bằng đồng xanh thượng, đem phiêu ở giữa không trung quan tài bằng đồng xanh cho một cái tát nắp rơi xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang, một mảng lớn mạng nhện vết nứt xuất hiện, mặt đất bị gắng gượng nổ một mảnh. Một món kỳ bảo mà thôi, cũng dám theo ta xù lông. Diệp Huyền quát lên, có tin ta hay không đập bể ngươi kia quan tài bằng đồng xanh. Phảng phất có thể nghe hiểu Diệp Huyền lời nói một dạng một trận rung động, ngay sau đó một cổ âm khí xuất hiện, ở giữa không trung hóa thành một bộ xương khô, tay cầm đại đao, nhất đao liền hướng Diệp Huyền đầu chém rất xuống. Diệp Huyền kiên quyết nhưng bất động, trên người kim thuộc tính linh khí rung động, nhanh chóng ở Diệp Huyền trên người buộc vòng quanh một thân áo giáp. Huyền giai thượng phẩm công pháp, kim qua chiến ý cạch khô lâu kia nhất đao chém vào Diệp Huyền trên người, chẳng những không có thương tổn đến Diệp Huyền, ngược lại thì chấn vỡ giao thay. Khắc nút ở bên trong Diệp Huyền nhất trưởng đẩy ra, đem quan tài bằng đồng xanh nắp quan tài cho một đánh bay đạo. Khắc nút ở bên trong, đi ra phát sáng bộc lộ quan điểm đi. Kia quan tài bằng đồng xanh bị Diệp Huyền nhất ba trưởng đánh bay, nhưng Diệp Huyền biểu tình nhưng là kinh ngạc. Quan tài bằng đồng xanh bên trong lại là không Diệp Huyền qua rất nhanh tương lai, thì ra như vậy chính mình trước với Vương Vũ suy đoán là sai, chỗ này xuất thế bảo bối cũng không phải là cổ thi, mà là này là quan tài bằng đồng xanh. Diệp Huyền bẹp miệng đến, trong nháy mắt liền hứng thú. Nếu thật là cụ cổ thi, vô luận thật tốt, Diệp Huyền còn không lạ gì đâu rồi, thứ nhất mang không đi ra, sẽ bị đương thành tà ma ngoại đạo, thứ hai cung phụng cũng không biết cung phụng hệ thống đợi không định gặp. Nhưng quan tài bằng đồng xanh được rồi, vật này nhìn cũng tà rất, nhưng so với cổ thi tới cường a, lại nói là thuần âm thuộc tính kỳ bảo, là cổ quan tài cũng liền chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, kia quan tài bằng đồng xanh trong, âm khí đại thịnh, lộ ra nồng nặc tĩnh mịch mùi vị. Chốc lát, kia âm thuộc tính linh khí hướng bốn phía tản ra, chung quanh mặt đất một mảnh khô héo, liền khô héo cỏ cây, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Âm thuộc tính linh khí lần này không đơn thuần nhưng mà âm khí mà thôi, mà là chân chính âm thuộc tính linh khí, hơn nữa dị thường đậm đà. Kia quan tài bằng đồng xanh bên trong đến, rõ ràng là tràn đầy âm thuộc tính linh khí, hơn nữa tràn đầy mà ra mà không tiêu tan, lại giống như là chưa dùng hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia âm thuộc tính linh khí liền đập vào mặt, trực bức Diệp Huyền. Chỉ này một đòn, phổ thông tu sĩ dù là bị dính chút nào, cũng sẽ thống khổ không chịu nổi, bị tước đoạt sinh mệnh lực, nhưng Diệp Huyền lại không còn đến, trực tiếp một đầu kim bảo. Kia thả ra ngoài âm thuộc tính linh khí chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ khí tức âm hàn nhanh chóng tập tĩnh mịch mùi vị, dường như muốn ở trước quỷ môn quan đi một lần. Bất quá Diệp Huyền thói quen, âm thuộc tính linh khí. Diệp Huyền vết miệng cười một tiếng nói, ngươi cho ta không có. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền thân hiện lên ra 8 miếng luồng khí xoáy, 8 miếng linh huyệt đồng thời vận chuyển, trong cơ thể âm thuộc tính linh khí chảy xuôi. Một tiếng ầm vang, Diệp Huyền trên người âm thuộc tính linh khí đột nhiên vỡ ra, lại đem kia quan tài bằng đồng xanh âm thuộc tính linh khí cho cố đè xuống đi. Cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền bọn thẳng phá quan tài bằng đồng xanh âm thuộc tính linh khí, đi tới quan tài bằng đồng xanh bên cạnh, trực tiếp một cái tát lần nữa đắp lên quan tài bằng đồng xanh thượng. Diệp Huyền đạo, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là từ nay về sau theo ta lăn lộn, hoặc là ta bây giờ liền đập bể ngươi. Thế gian này kỳ bảo đều có linh. Kia quan tài bằng đồng xanh khẳng định không biết Diệp Huyền nói cái gì, nhưng tuyệt đối có thể minh bạch Diệp Huyền ý tứ, giống như Diệp Huyền ngọc bài trong không gian còn ném đến trôi phong vũ hối minh, sống chết không chịu hướng Diệp Huyền quất phục. Quả nhiên, kia quan tài bằng đồng xanh kịch liệt dãy rủa, tản mát ra âm thuộc tính linh khí càng tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt bạch cốt phô địa kèm theo âm thuộc tính linh khí bảy, trên mặt đất xuất hiện bạch cốt âm u, bao trùm phương viên trăm mét nơi. Vô số cốt thủ từ lòng đất chui ra, phát ra rắc rắc âm thanh, sau đó hướng Diệp Huyền điên cuồng bắt. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đem thương kỳ đâm xuống mặt đất, sau đó rút ra vĩnh trấn tuyết vực. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới. Thiên hạ vô song cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người kiếm ý lâm nhiên, Diệp Huyền khí thế cũng là tăng gọn, vô cùng sắc bén, giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Những thứ kia cốt thủ mới vừa đến Diệp Huyền bên người, trong vòng ba thước, kiếm quang lâm nhiên, những thứ kia cốt thủ liền bị chém hết, hóa thành bạch cốt bay phiến, không ngừng rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, ngân mang kích động, thậm chí ngay cả trùng quanh dũng động âm thuộc tính linh khí cũng cho áp chế xuống. Diệp Huyền lần nữa quát lên, cho thể diện mà không cần, nếu không nghe ta, cần ngươi làm gì? Ta bây giờ liền hủy ngươi. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, bốn phía kiếm khí thu liễm, tất cả đều dung vào vĩnh trấn tuyết vực trên, hội tụ thành làm một kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ kiếm liền muốn chém xuống. Nhưng cũng tại lúc này, vậy không đoạn dung quan tài bằng đồng xanh, đột nhiên từ bình an xuống chương 504, bỏ vào trong túi phải lấy được một món vô chủ kỳ bảo công nhận, phương pháp có rất nhiều, giống như binh khí loại, trực tiếp nhất chính là cảnh giới võ đạo. Một thanh kiếm sắc, có kiếm tâm thông linh cảnh giới người, liền so với không có ai dễ dàng thu phục, bởi vì kiếm tâm thông linh có thể với kiếm ý tương thông. Đương nhiên cũng có thể dùng bạo lực nhất phương pháp khuất phục là được rồi. Diệp Huyền dưới mắt dùng chính là chỗ này một loại. Ngươi hoặc là nghe ta, hoặc là ta hủy ngươi. Làm giơ kiếm lên trong nháy mắt, liền đại biểu Diệp Huyền không có nói đùa. Nếu như kia quan tài bằng đồng xanh như cũng phản kháng, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ nhất kiếm chém xuống. Như vậy ý chí, để cho bộ kia quan tài bằng đồng xanh rốt cuộc sợ hãi, dần dần buông tha dãy rủa, cao vút với tại chỗ. Phen kia bị đẩy ra nắp quan tài bỗng nhiên bay lên, đem quan tài bằng đồng xanh cho đóng lại. Kia điên cuồng tứ tán âm thuộc tính linh khí, nhanh chóng thu liễm, bay quan tài bằng đồng xanh bên trong. Bốn phía quy về bình. Diệp Huyền cười nói, đây là lựa chọn nghe lời. Kia quan tài bằng đồng xanh không nhúc đích, Diệp Huyền lúc này mới đem vĩnh trấn tuyết vực thượng kiếm khí tản đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, hiện ra quan tài bằng đồng xanh tin tức. Bất tử quan tài, tàn phá, kỳ bảo, thiên giai trung phẩm ngày xưa Nam Cương xuất hiện thi vương bất hóa cốt, làm hại nhất vương, Nam Cương mọi người tập thiên địa chí bảo luyện ra bất tử quan tài, dùng bất hóa cốt ở vô hình, diệt trừ thi vương, bất tử quan tài lại dính thi vương nhân quả, âm minh khí hơi thở quấn quanh, bị trấn vạn thế. Đoạt linh, bị bất tử quan tài giết chết sau, có thể đoạt linh chế tạo âm minh, dùng âm khí hiển hóa. Âm minh ma địa, nếu hướng bất tử trong quan quán thâu âm thuộc tính linh khí, có thể chế tạo một mảnh âm minh ma địa, âm linh hoành hành, vật còn sống khó khăn tồn quỷ một quan, bởi vì trấn áp bất hóa cốt mà bị tổn thương, tạm không thể mở ra, yêu cầu quán thâu âm thuộc tính linh khí cùng âm minh trí bảo tu bổ bất tử quan tài. Diệp Huyền vô vô quan tài bằng đồng xanh cười nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta lan lộn. Vương Vũ ở một bên kinh ngạc nói, đây là không chết quan tài. Diệp Huyền đạo, thế nào, ngươi biết vật này lai lịch? Vương Vũ gật gật đầu nói, Nam Cương liền không ai không biết, đây là Nam Cương một cái rất truyền thuyết cổ xưa, nghe nói Nam Cương đã từng xuất hiện một cụ thi vương, khắp nơi tàn sát, chỗ đi qua, thốn thảo bất sinh, sau đó mọi người xây một tòa bất tử quan tài trấn áp thi vương mặc dù chết, nhưng bất tử quan tài lại tử khí lâm nhiên, đến gần người tất biến hóa bạch cốt mà chết, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bất tử quan tài chôn, bày trận pháp trấn áp. Diệp Huyền vô vô quan tài bằng đồng xanh đạo, ngươi lai lịch không nhỏ a. Vương Vũ đạo, đây thật là bất tử quan tài sao? Diệp Huyền đạo, hẳn không sai. Vương Vũ đạo, nếu là bất tử quan tài, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Huyền đạo, có thể khó mà nói, ngươi cũng nói là truyền thuyết, có lẽ kia trấn áp pháp trận đã không hiệu lực, vật này tiểu gia đến, cũng có thể là tiểu gia anh tuấn, vật này vừa ý tiểu gia, muốn đi theo ta. Vương Vũ liếc một cái, trước mặt câu kia còn có chút nói, cơ duyên vật này tuyệt không thể tả, đúng là có thể. Về phần nửa câu sau, Vương Vũ chỉ muốn nói một câu, ta nhổ bảo, thật không biết xấu hổ. Về phần có thể bắt lại bất tử quan tài, vậy thì thật là cơ duyên, thuần túy Diệp Huyền vận khí tốt, hoặc có lẽ là bất tử quan tài vận khí. Đừng xem Diệp Huyền tùy tiện liền lấy xuống bất tử quan tài, thật ra thì bất tử quan tài lợi hại rất. Những thứ kia xuất hiện ở mình, chắc là bất tử quan tài âm minh ma địa, ngược lại cũng không coi là vô cùng khó đối phó, có đại tông sư chi cảnh tu vi, là có thể chế trụ âm minh. Trọng nếu không chết quan tài xuất hiện, kia trong quan ẩn chứa âm thuộc tính linh khí quả thực kinh khủng, đừng nói là đại tông sư, coi như nguyên vương cảnh đến, sợ rằng đều phải tháo chạy, dù là dính chút nào, sinh mạng cũng sẽ xuất hiện khô kiệt giống, nếu là trong cơ thể hút vào quá nhiều âm thuộc tính linh khí, đó chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Có thể nếu không tại sao nói bất tử quan tài xui xẻo đâu rồi, đụng phải cái không sợ âm thuộc tính linh khí xâm phạm trong cơ thể Diệp Huyền. Hơn nữa, Diệp Huyền không chỉ không sợ âm thuộc tính linh khí, mấu chốt còn có thể đánh, đây nếu là Vương Vũ thượng, phòng trưng bất tử quan tài cầm Vương Vũ cũng không có cách nào, Vương Vũ cũng là thuần âm chi thể, không sợ âm thuộc tính linh khí. Nhưng là, Vương Vũ cầm bất tử quan tài như thế không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có thể lẫn nhau xóa bỏ, Vương Vũ muốn thu phục bất tử quan tài, cơ hội là không có khả năng. Diệp Huyền đem bất tử quan tài ném vào ngọc bài không gian, than thở Nam Cương giấu tồn bảo bối là thực sự nhiều, lần này Nam Cương một nhóm, có thể nói là thu hoạch to lớn. Đi thôi. Đem bất tử quan tài sau khi thu cất, Diệp Huyền khoát tay một cái nói, tiếp tục đi đường. Bởi vì bất tử quan tài xuất thế, chung quanh hung thú toàn bộ chạy xong, thật ra khiến Diệp Huyền tỉnh rất nhiều phiền toái, một đường thông suốt. Như thế đi hai ngày, giữa núi rừng rốt cuộc rộng rãi lên chui ra lâm tử, Diệp Huyền đứng ở một mảnh ruộng dốc thượng, nhìn ra xa phía trước nói, đó chính là quỷ thị chứ. Cái này quỷ thị cũng coi là kỳ quan, một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, có chừng mấy chục tòa nhà núi thành một mảnh, đèn đuốc sáng choang, điểm đèn lồng màu đỏ. Về phần quỷ thị thân, ngược lại cũng không phải Nam Cương độc nhất vật, trung nguyên các nơi cũng có, cái gọi là quỷ thị, thật ra thì chính là giao dịch không thấy được ánh sáng đồ vật. Giữa các tu sĩ liền tranh đấu thì có chém giết, được đến đồ vật, có chút có thể đem ra sẽ dùng, có chút là không được, có kiêng kỵ, thấy hết sẽ chọc tới phiền toái. Tỷ như Diệp Huyền lĩnh trấn tuyết vực, còn có thương kỳ, bây giờ đều là dấu hiệu tính đồ vật, với Diệp Huyền quen nhau người đều biết hai thứ này là Diệp Huyền cả ngày đeo vũ khí, đặc biệt là vĩnh trấn tuyết vực còn phải tự tư đồ ra. Nếu là ngày nào Diệp Huyền bỏ mình, đồ vật rơi vào tay người ngoài, vĩnh trấn tuyết vực ai dám đường hoàng lấy ra dùng. Chuyến đi, Thiên Môn Tông với tư đồ ra cũng sẽ không buông qua người kia. Cho nên, quỷ thị liền sinh ra, chỗ này đặc biệt giao dịch những thứ kia không thấy được ánh sáng đồ vật, có vài thứ tại Trung Nguyên không tốt bộc lộ quan điểm, nhưng đến Nam Cương bên này cũng không có vấn đề. Nam Cương bên này cũng là như vậy, một ít không thấy được ánh sáng đồ vật, ở Nam Cương địa giới không thể tùy tiện dùng, nhưng có thể bán đi Trung Nguyên. Đương nhiên, quỷ thị cũng không phải ánh mắt bán không thấy được ánh sáng đồ vật, những thứ này dù sao cũng là số ít, không chống đỡ nổi một tòa tập thị, một ít bình thường tu sĩ tập thị nên có đồ, quỷ trong thành phố đều có, giống như Lương Ô cho Diệp Huyền giới thiệu quỷ thảo thập, nhưng thật ra là một tòa bán đan dược phô tử. Đan dược dĩ nhiên không tồn tại cái gì không thấy được ánh sáng, vật này nuốt vào bụng, quỷ mới biết lai lịch. Diệp Huyền ở quỷ thị bên trong đi một vòng, rất nhanh tìm tới quỷ thảo tập, bên trong phòng khách không có khách, phía sau quầy là tủ thuốc, mơ hồ có mùi thuốc chuyển tới, một tên vóc người phì thạc người trung niên nằm ở một cái ghế trúc thượng nhắm dưỡng thần. Diệp Huyền đi tới trước quầy, đưa tay ở trên quầy gõ gõ. Kia phì thạc người trung niên mở mắt, lập tức bình đáp, chất đầy nụ cười nói, vị tiểu ca này mua chút gì? Chúng ta nơi này 32 động sản xuất linh dược tất cả đều có. Diệp Huyền đạo, Thiên Huyền Địa Hoàng Phượng Hoàng Thảo có không? Người trung niên trong nháy mắt sửng sờ đạo, đó là cái gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua, 32 động vậy một động sản xuất loại linh dược này. Diệp Huyền đạo, ta nào biết, thuận mồm hồ siêu. Vương Vũ ở một bên che miệng cười, người trung niên thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, đây là tới đập phá còn chứ. Lại vào lúc này, Diệp Huyền thuận tay đem lương ô cho khối kia tấm bảng gỗ ném qua đi. Chương 505, đoàn đoàn bao vây Diệp Huyền đạo, ta muốn tìm bọn các ngươi ông chủ. Kia phỉ thạc người trung niên nhìn xét tấm bảng gỗ đạo, đúng là chúng ta quỷ thảo tập đồ vật, nhưng không biết vị tiểu huynh đệ này là lai lịch gì. Diệp Huyền đạo, lương ô giới thiệu ta tới. Màu đồng đầu rất. Người trung niên nhìn về phía Diệp Huyền đạo, trung nguyên tới. Diệp Huyền cười nói, làm sao mà biết? Trung niên nhân nói, màu đồng đầu rất là nam cương loại khác, không cùng các man nhân có quá nhiều đồng thời xuất hiện, còn lại man nhân trừ tầm thường thế, thậm chí không thể tiến vào màu đồng đầu rất lãnh địa, nhưng đối với người trung nguyên, màu đồng đầu rất lại bách vô cấm kỵ, thân thiện rất, cho nên lương ô không thể nào giới thiệu man nhân đến nơi này của ta. Người trung niên vừa nói, vừa đem tấm bảng gô đun xuống. Diệp Huyền đạo, nhưng thật ra là người trung nguyên hay lại là man nhân cũng không trọng yếu, trọng yếu là kiếm tiền, mặc dù lương ô giới thiệu đến, nhưng ta không có ý định dùng hắn mặt mũi ăn quỷ. Lời này có lý. Người trung niên cười ha ha nói, có tiền như vậy có hay không tấm bảng này đều giống nhau, ta chính là quỷ thảo tập ông chủ, ngươi có thể gọi ta là lão vương, gọi ta là trưởng quỹ, têu lão bản ta, gọi ta là bản tử cũng được, chỉ cần ngươi có thể mang đến cho ta làm ăn, cho nên ngươi nói một chút muốn làm gì. Ta muốn tìm một người. Diệp Huyền đạo, bị Thiên Hương lâu bắt hẳn ngay tại Thiên Cổ động khu vực này. Người trung niên hí mắt đạo, muốn với Thiên Hương lâu giao thiệp với ngươi là từ lâu tới. Diệp Huyền đạo, ngươi làm việc còn tra hộ khẩu. Trung niên nhân nói, Thiên Hương lâu làm gì mua bán, ta ngươi hẳn cũng lòng biết rõ, không phải là người bị bắt, cái này cũng không phải là đại sự gì, tìm một chút quan hệ, tiêu ít tiền mua lại chính là. Dĩ nhiên, ta muốn rút ra tiền thuê, ủy thị quy củ, ta muốn rút ra hai thành, nhưng ngươi lai lịch ta cuối cùng được tin tưởng, ngươi tìm người lai lịch ra sao, ta cũng phải biết rõ, tỉnh rước họa vào thân. Diệp Huyền cười cười, thấp giọng nói, Thiên Môn Tông. Diệp Huyền người trung niên kinh hai nói, tiểu ma đầu. Diệp Huyền nhất thời mặt tối sầm, ngươi mới tiểu đâu rồi, cả nhà ngươi cũng tiểu. Đối với cái này tiểu ma đầu danh hiệu, Diệp Huyền cũng có nghe thấy, tự cầm thải đăng tế thủ khoa cũng không có danh chấn tứ phương, kết quả bởi vì là Tần Vũ Y Lệ duyên cớ, tiểu ma đầu danh hiệu ngược lại kêu mở, sư phụ là ma nữ, học cho không phải là tiểu ma đầu bất quá, Diệp Huyền ngược lại thật không nghĩ tới, chính mình danh hiệu cũng chuyển tới Nam Cương tới. Nếu là trên thảo nguyên ngược lại cũng còn khá, dù sao thảo nguyên cũng không bế tắc, thông thương mua bán cũng không thấy được nhất định là vật phẩm, tin tức tình báo cũng coi là hàng hóa. Dĩ nhiên, Diệp Huyền chuyện này không coi vào đâu tình báo, không nổi trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Người trung niên cười hắc hắc nói, chúng ta quỷ thị tập phương pháp vẫn là rất đại, các nơi quỷ thị đều có bề mặt. Diệp Huyền đạo, ngươi có thể chịu, thành chứ? Ngươi liền nói chuyện này có thể hay không làm. Người trung niên trà sát hạ thủ chỉ, mặt lộ đủ cười. Diệp Huyền từ trong ngọc bài xuất ra tử kim linh ngọc, từng khối không ngừng đặt ra, trong chớp mắt liền mười mấy khối. Người trung niên ánh mắt sáng lên, đang muốn đi lấy, Diệp Huyền tay một vệt, toàn bộ linh ngọc đến ngọc bài không gian. Diệp Huyền đạo, ta không phải là hẹp hòi người, ngươi đem sự tình làm cho ta, ngươi nên, tuyệt đối một phần một chút nào thiếu không ngươi, nhưng sự tình không làm, chào tử đừng động. Người trung niên cười mỉa một chút, sau đó nói, đi, chúng ta đi phía sau nói. Người trung niên trực tiếp tướng môn bản trên kệ, quan cửa tiệm, ngay sau đó dẫn Diệp Huyền hướng cửa tiệm phía sau đi tới. Trung niên nam nhân đạo, tin tưởng ta, không phải là cái gì chuyện khó, Thiên Hương lâu chỉ cần có bó lớn linh ngọc, cái gì đều được từ trong tay bọn họ mua lại. Gần đây Trung Nguyên mảng lớn thái cổ chiến trường mở ra, bọn họ không chỉ gạt bán người, còn đi các đại tông môn trộm đồ, tiêu lộ tương đối khá. Ta theo chân bọn họ một cái quản sự quan hệ rất tốt, chỉ cần ta đi có nên nói hay không khách. Người trung niên lại nhảy không ngừng, đi qua trước mặt cửa tiệm sau, phía sau là một cái quy mô khá lớn sân, còn có mấy gian phòng. Trung niên nhân nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, uống hấp linh trà nghỉ ngơi một chút, ta đây phải đi liên lạc Thiên Hương lâu người. Người trung niên đem Diệp Huyền với Vương Vũ dẫn nhập nhà. Nhưng ngay tại Diệp Huyền vừa mới đạp vào phòng trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nhưng là trung niên nhân kia tướng môn cho dùng sức đóng lại, làm Diệp Huyền đầu nhìn trong nháy mắt. Kia bốn bề trên tường vương, ầm ầm hạ xuống bốn đạo vòng giả môn, đem bốn bề vách tường toàn bộ cho phong kín. Diệp Huyền lập tức ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, phía dưới, giống vậy rời ra vòng giả môn, đem phía trên cho phong kín, giống như chỉ cái lồng, đem Diệp Huyền với Vương Vũ cho đóng lại. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp rút ra vĩnh trấn tuyết bực, liền hướng phía trước ném ra ngoài. Leng keng, leng keng, leng keng kiếm trên đá xích sắt từ mặt đất kéo qua, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó vĩnh trấn tuyết bực hướng phía trước liền hung hăng đập tới. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn âm thanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Huyền đưa tay lúc lắc, đem đập vào mặt cắt đuôi tảng ra, sau đó không khỏi mặt nhăn xuống lông mi. Nhà kia bức tường bị Diệp Huyền nhất đánh anh nát ấy, thế nhưng vòng rào môn sử dụng tài liệu hiển nhiên không là phản phẩm, bị vĩnh trấn tuyết vừa bành một đòn, cũng chỉ là một trận lay động, xuất hiện một đạo dấu vết mà không có ngã xuống. Diệp Huyền mắt lạnh nhìn đứng ở ngoài nhà trung niên nhân nói, mặc dù lớn khái tình huống ta cũng có thể đoán được, nhưng cô thả hay là hỏi rõ ràng chút đi, có ý gì? Người trung niên cười nói, ngu si, các ngươi là tự đưa tới cửa, hiểu không? Diệp Huyền nghi ngờ nói, ừ. Hắc hắc, cũng không trách các ngươi ngốc, lương ô tên kia cũng không biết cái này quỷ thị là ai làm chủ. Người trung niên chỉ dưới chân đạo, cái này quỷ thị là Thiên Hương lâu xây, nơi này Thiên Hương lâu nói coi là, bây giờ hiểu không? Cái này thật đúng là đúng dịp. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút đạo, trước theo ta nói nhảm liên thiên, là đang kéo dài thời gian rồi. Đem người cũng gọi ra đi. Diệp Huyền, ngươi ngược lại thật là có can đảm sắc. Cười ha ha âm thanh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, Long Tam Bình đi vào bên trong viện đạo, ngươi lại thực có can đảm chạy tới Nam Cương. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sư muội ở nơi nào? Long Tam Bình cười ta nói, ai biết được. Nàng dù sao cũng là một cái mỹ nhân à, như chủ đoạn như vậy ra thịt, lại có hoa dung nguyệt mạo, là có thể bán ra một cái giá tiền cao. Diệp Huyền ánh mắt càng mị càng tỉ mỉ, nhìn Long Tam Bình đạo, nếu như đây là thật, ta đây có thể bảo đảm, ngươi sẽ xin ta giết ngươi. Ha ha ha. Long Tam Bình cười to nói, Diệp Huyền, nơi này không phải là Trung Nguyên, nơi này là Nam Cương, ta không biết nên bội phục ngươi có gan, còn là nói ngươi ngốc tốt hơn, lại thực có can đảm chạy tới Nam Cương tìm ta, bất quá, cũng không đáng kể, vô luận ngươi là có gan khí, hay lại là ngốc, ngươi đều chỉ có thể chôn xương nơi đây, vô luận ngươi đa năng đánh, đến chúng ta Thiên Hương lâu địa bàn, ngươi còn hy vọng nào mình có thể chạy mất. Long Tam Bình nói rơi trong ngáy mắt, rồi tay. Tia đèn đuốc sáng choang quỷ thị, cơ hồ là trong ngáy mắt, toàn bộ đăng hỏa cũng ảm đạm xuống sân nhỏ bốn phía, không ngừng vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên là bị người cho đoàn đoàn bao vây. Chương 506, Diệp Huyền ở chỗ này, Long Tam Bình đi tới cửa lưới phía trước, từ từ đi đạo, những thứ này vòng rào là trên bậc phẩm thiên thanh thạch chế thành, ngươi bây giờ bị kẹt trong đó, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi ra, dĩ nhiên, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là đại tông sư, nghĩ đến phế nhiều chút khí lực vẫn là có thể đi ra, bất quá, tòa này quỷ thị đã bị ta thanh trảm, lưu lại cũng là chúng ta Thiên Hương lâu người, tổng cộng 127 người, ngươi có thể đánh mấy cái? Ngươi đánh 10, đánh 100 sao? Diệp Huyền khinh miệt nói, một đám rác rưởi, làm sao danh hiệu người? Long Tam Bình cũng không giận, nhưng mà sắc mặt âm trầm mấy phần, nhìn Diệp Huyền đạo, mạnh miệng là vô dụng, cục diện dưới mắt, ngươi chắp cánh cũng khó trốn, các ngươi bắt phương chiến lược tự nhận chính nghĩa, giết ta Thiên Hương lâu bao nhiêu người? Còn đem chúng ta chạy tới Nam Cương chim không địa phân địa phương đến, món nợ này chúng ta một mực nhớ đâu rồi, hôm nay liền lấy ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ, để cho bắt phương chiến lược nhìn một chút, chúng ta Thiên Hương lâu cũng không phải tốt dẫn đến. Nói đủ chưa? Diệp Huyền đạo, nói đủ đến lượt ta nói, thứ nhất, ta sư muội thiếu một sợi lông, ta muốn ngươi muốn chết đều khó khăn, thứ hai, chỉ bằng phá cái lồng muốn vây khốn tiểu gia ta. Ngươi sợ không phải ngủ chưa tỉnh ngủ. Âm Diệp Huyền nói rơi trước mắt kiếm ý áng nhiên mảng lớn kiếm khí không có dấu hiệu nào liền từ Vĩnh Chấn Tuyết vượt thượng thoát ra, Long Tam Bình không khỏi nhấc cánh tay, lui về phía sau đảo lùi lại mấy bước, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn âm thanh, kia được xưng dùng tiên thanh thạch luyện rèn mà thành cái lồng, trong nháy mắt nát bấy, bị chém thành một đoạn, hướng bốn phía bay ra. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, từ trong bụi mù cất bước mà xuất đạo, thứ ba, chỉ bằng các ngươi đám này thổ kê ngoa cậu cũng muốn giết ta. Lúc ở Nam Cương luyện nữa cái 80-100 năm đi Long Tam Bình nhỏ, thượng, giết cho ta hắn tiểu viện kia tường rào phía sau, mấy chục danh tu sĩ đồng thời nhảy lên, dưới ánh trăng, bóng người mông lung. Vương Vũ Đầu nhìn về phía sau lưng, trên người bỗng nhiên xông ra đại lượng âm thuộc tính linh khí. Từ hắc sắc âm thuộc tính linh khí hướng phía trước thoát ra, rất nhanh ngưng tụ hóa hình, biến thành hai con rắn độc, trực tiếp cắn lượng danh tu sĩ cổ họng. À, bung ra đây là cái gì gặp quỷ đồ vật kia, lượng danh tu sĩ trong nháy mắt hét thảm lên, thân thể không ngừng co quắp, bị âm thuộc tính linh khí không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, trên người huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hỏng gió, khô cạn, rất nhanh thì biến thành hai cổ thây khô. Long Tam Bình con ngươi co rụt lại, nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, người nữ nhân bên cạnh, chất lượng còn cũng không tệ à, nha đầu này là thuần âm chi thể chứ? Nhưng là luyện chế âm thi tài liệu tốt, nhất định có thể bán ra một cái giá tiền cao, ta thật cảm ơn ngươi, thật xa chạy tới Nam Cương chịu chết, còn mang đến cho ta như vậy một món lễ lớn. Vương Vũ sắc mặt rét một cái, hai cái âm thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành đại mãng nhanh chóng hướng Long Tam Bình bỏ tới. Vương Vũ thuần âm chi thể sát thực lợi hại, mặc dù chỉ có nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, nhưng thuần âm chi thể, thân có âm thuộc tính linh khí, tầm thường nguyên cực cảnh 3-4 giai cũng không thể là Vương Vũ đối thủ. Nhưng là Long Tam Bình với Diệp Huyền nhất dạng, là đại tông sư nhìn hai cổ đại mãng đi tới trước chân, Long Tam Bình khẽ cười một tiếng, đống nhiên đưa tay, đem hai cái đại mãng cho nắm ở trong tay, vừa dùng lực, liền đem hai cái đại mãng cho hoàn toàn bóp vỡ. Tính khí còn rất nóng nảy. Long Tam Bình cười nói, đáng tiếc, chuyện chưa ra hình dáng gì. Vương Vũ tiến lên, lại bị Diệp Huyền đưa tay ngăn lại. Ta cũng không có chán nản đến yêu cầu một nữ nhân tới giúp ta mức độ. Diệp Huyền cười nói, đứng ở một bên hãy chờ xem. Diệp Huyền sau khi nói xong, đem Vĩnh Chấn Tuyết vượt cắm vào mặt đất, sau đó tháo xuống thương kỳ cắm ở bên kia. Bên trái thương bên phải kiếm Thiên Môn Tông Diệp Huyền ở chỗ này, Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, muốn giết ta, thì tới đi, cơ hội là trong nháy mắt. Kia bên trong viện mười mấy cái bóng người bật lên, từ bốn phương tám hướng tới, hoặc than nhẹ, hoặc giống giận, đem Diệp Huyền đoàn đoàn bao vây ở sau, dốc hiện tại sát cơ. Cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm Thiên Giai Vũ Kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa kiếm khí như biển, hoàn toàn mờ mịt, chính giữa có kiếm khí hóa thành tinh thần hạ xuống, có kiếm quang bay lên, hóa thành một bánh xe ngân nguyệt, kiếm khí màu bạc quyết tán, giống như mảng lớn ngân sương mù, kia kiếm quang cướp phá ban đêm tương cùng, giống như đạo ngân lôi hô khiếu thiên địa. Không tốt, Thiên Hương lâu mọi người nhanh chóng quay ngược lại, trong lòng đại cụ, bọn họ cảm ứng được uy thế của một kiếm, không thể ngạnh hám, khó mà lực định. Tất cả mọi người đều xông về hai bên, nhanh chóng chạy thoát thân, kia to lớn kiếm khí ở giữa cắt rơi, chém ở trong sân, một tiếng ầm vang, giống như vướng một cái ngân hà nện xuống. Vướng một cái ngân hà rất là đẹp đẽ, lại giống vậy cực kỳ nguy hiểm, sắc bén cực kỳ kinh khủng. Kiếm khí thông thiên, cơ hồ là trong nháy mắt, kia trong sân bốn bề nhà, ở chỗ này một kiếm bên dưới, toàn bộ đều bị phá toái, hóa thành vô số ngói vụn ẩm ẩm sụp đổ, cuốn lên cắt bụi từng mảnh. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía khinh miệt nói, các ngươi giết không ta. Long Tam Bình giận dữ nói, tất cả đều là giá áo túi cơm sao? Nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một cái? Giết, giết cho ta. Long Tam Bình ánh mắt hung ác, sắc mặt xanh mét, sắc ý như nước thủy triều, quả đấm không ngừng siết chặt, nhiều người như vậy lại bị Diệp Huyền nhất kiếm dọa lui, nhất định chính là xấu hổ mất mặt. Kia lui ra đông đảo tu sĩ lại lần nữa xuống tới, ngay sau đó đủ loại ánh sáng vào thời khắc này phân tranh trào lên, đủ mọi màu sắc, tương dạ không cũng cho chiếu sáng, lộ vẻ sáng lạ vô cùng, đoạt huy hoàng. Âm một tiếng, mặt đất ầm ầm nổ tung, vô số đá lớn quần quật lên, bên trong viện bản đá phá thoái, núi giả băng liệt, một kích này uy lực kinh khủng, dù sao cũng là mười mấy tên tu sĩ liên thủ đánh kích, coi như là đại tông sư, cũng không có thể đủ tùy tiện ngăn cản. Những tu sĩ kia rơi xuống mặt đất, nhìn Vân Dương lên cắt đùi, ở không ít người xem ra, một kích này đủ để, Diệp Huyền coi như bất tử, chỉ sợ cũng trọng thương không nhẹ. Lại vào thời khắc này, trăng khuyết treo ở tây phương không trung, vắng lặng mê mang dưới ánh trăng, Lâm Thâm Diệp tốt, một cổ dâng trào linh khí đột nhiên xuất hiện. Bốn phía cắt đùi bị đột nhiên đánh bay. Từ cắt đùi bên trong xuất hiện không phải là Diệp Huyền, mà là một cây thương thương này được đặt tên là Phá Quân Long Đạm Thiên Giai Vũ Kỹ Trung Phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ thương ra, một mảnh thương ảnh từng mảnh nổ tung, ánh sáng màu bạc lượn lờ, có thể với không trung minh nguyệt tranh phong, sát cơ đã hiện tại, thương ý lâm nhiên. Súng kia quả thực nhanh đáng sợ phốc, phốc, phốc mấy tên tiên hương lâu tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, thương ảnh sẽ qua, những tu sĩ kia cần cổ liền xuất hiện một đạo lỗ máu, đỏ bừng tiên huyết bay vẩy ra, trong không khí tràn ngập lên nồng nặc mùi máu tanh nhi, vô cùng gây mũi. Những thứ kia bị một thương thọt xuyên qua yết hầu lung tu sĩ, liền hừ hừ cơ hội cũng không có, thân thể hướng phía sau hái mộ, lúc đó ngã vào trong vũng máu, sinh cơ đoạn tuyệt, chết đi như thế. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, còn có ai?